Chương 198, giá trị cốt lõi. Chương 198, giá trị cốt lõi. Đôi khi con người ta ngộ lắm. Có những người hay phân vân vấn đề nhỏ nhặt, lại sáng suốt quyết đoán những vấn đề lớn lao. Và cũng có những người quyết đoán vấn đề nhỏ nhặt lại phân vân trên con đường của chính cuộc đời mình. Bạch Vân vốn là một con người quyết đoán đến những vấn đề nhỏ nhặt, thậm chí những vấn đề lớn đối với bà ta cũng không phải là vấn đề. Bởi ả ta chẳng để các vấn đề vào trong mắt, đụng thì giải quyết thôi, việc gì phải suy đi tính lại nhiều làm gì. Đó là cách làm việc của Bạch Vân. Ấy vậy mà hôm nay, Bạch Vân luôn tự tin trước những quyết đoán của mình trong quá khứ lại đi phân vân một điều mơ hồ. Cái mơ hồ ấy khiến Bạch Vân phân tâm, nó cũng có cái lý do của nó. Thu Phong không phải là một kẻ tầm thường, Bạch Vân khá chắc chắn điều đó. Bạch Vân tin rằng Lục Nương chẳng bao giờ đi phục vụ một kẻ tầm thường. Đến cả Duy Bạch Hổ, một ông trùm đất Bắc, còn không khiến Lục Nương chịu hy sinh thân mình, huống chi là kẻ khác. Vậy mà kẻ trước mắt đây lại làm được điều đó, hắn ta cứ như thu phục được Lục Nương vậy. Chưa bao giờ mà Bạch Vân thấy Lục Nương chịu thua kém một ai. Khi xuất hiện tại nơi này, dường như với kẻ trước mặt mình Thu Phong, Bạch Vân cảm thấy Lục Nương như một kẻ dưới của Thu Phong vậy. Dù cho lời nói của Thu Phong có mơ hồ đến thế nào đi nữa, Bạch Vân vẫn phải suy nghĩ. Hắn ta không nói chơi, hắn ta nói chắc chắn sẽ làm. Một kẻ có thực lực cá nhân mạnh như thế kia, chưa kể dường như tên da đen ạ bịt và kẻ từng đấu với ạ là Tiger cũng là thuộc hạ của hắn. Một con người như thế nào mới có những thuộc hạ như thế này chứ? Nghĩ đến đây, Bạch Vân mới sực nhớ ra lúc đầu khi bước vào căn phòng hình như thằng Tây kia có gọi Thu Phong là thiếu gia. Thiếu gia? Một danh từ chỉ được gọi trong những kẻ có gia thế cực lớn, một gia đình lắm tài nhiều của, thì đứa con của gia đình ấy có kẻ hầu người hạ gọi hắn là thiếu gia. Và để một tên có khả năng như thế này gọi tên kia là thiếu gia. Vậy thì bối cảnh sau lưng hắn lớn đến thế nào chứ? Câu nghĩ sao? Hãy trả lời sớm đi, tôi không có nhiều thời gian. Thu Phong lên tiếng hối thúc Bạch Vân. Thật sự mà nói, hắn cũng muốn Bạch Vân nói ra câu trả lời càng sớm càng tốt, nhưng ả ta không như Lục Nương. Không thể nói nhiều được, chẳng may ả ta lỡ mồm ra ngoài mình buộc phải giết. Và đó là điều Thu Phong cũng không muốn. Tại sao lại là tôi? Thay vì trả lời cho Thu Phong, Bạch Vân lại hỏi một câu hỏi y hệt Lục Nương hôm qua. Vì cô có giá trị vẫn câu nói đó, bài cũ lặp lại. Vẫn câu nói hắn nói với Lục Nương hôm qua. Nhưng nó lại rất đúng, chẳng thể tìm một câu nói nào thích hợp hơn trong hoàn cảnh này cả. Nếu ngươi không có giá trị thì ta chẳng mời gọi ngươi làm gì. Tạo ra giá trị đó là cách con người tồn tại. Và chẳng có thần tiên hay thượng đế nào lại tạo ra một vật vô giá trị cả, ai cũng có giá trị của riêng mình, quan trọng là ít hay nhiều. Với Thu Phong có giá trị là hắn phải xem người đó có giá trị như thế nào trong cuộc đời của hắn, các kế hoạch của hắn sau này trên con đường thống lĩnh cái vùng đất Bắc này. Vậy, giá trị của tôi có bằng con ả kia không? Một câu hỏi phải nói khá là bất ngờ. Câu hỏi này cũng khiến Thu Phong khá khó xử. Nếu như nói thua kém Lục Nương chắc chắn Bạch Vân sẽ tự ái và rời khỏi đây, nếu như nói ngang bằng thì là xem thường Lục Nương, còn nói hơn Lục Nương thì điều đó chắc chắn là không thể. Bởi theo như Thu Phong nghĩ, giá trị của Lục Nương cao hơn nhiều. Giá trị của Lục Nương đã cao hơn cô khi cô ta đã là người của tôi. Tôi dám chắc cho cô một điều, khi tham gia với tôi, giá trị của cô sẽ được nâng lên. Cô sẽ có cơ hội so giá trị của mình với Lục Nương. Còn giờ tôi không dám chắc điều gì, chỉ chờ vào quyết định của cô. Nào, hãy nói cho tôi nghe quyết định của cô đi đại tỷ Bạch Vân. Với một con người khá là chậm tiêu như Bạch Vân, Thu Phong phải nêu ra rõ cái lợi và cái hại, cũng như việc hắn phải nói rõ ràng ra cho Bạch Vân, để cô ta hiểu lợi ích bên nào lớn hơn. Trên hết, Thu Phong cũng muốn khích cái lòng tự tôn của Bạch Vân bằng cách lôi Lục Nương ra làm chim mồi. Không cần phải khích tôi. Tôi tự biết nghĩ. Nói đến đây, Bạch Vân lê lết cái thân thể tàn tật của mình xuống ngồi đối diện với Thu Phong. Đặt cái mông nặng nề của mình lên cái ghế, Bạch Vân cắm đầu vào suy nghĩ được mất. Một chập sau, dưới áp lực của Thu Phong bằng cách liên tục gõ đều các ngón tay lên trên bàn. Nó như thể một cách tra tấn vậy. Cuối cùng Bạch Vân đưa ra quyết định, theo anh tôi sẽ được những gì? Những gì cô muốn? Thu Phong nhún vai trả lời cho có một cách nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại mang tính chất khẳng định trong đấy. Tôi muốn lôi con đàn bà kia xuống. Bạch Vân hung dữ nhìn chằm chằm vào Lục Nương mà nói với Thu Phong. Điều đó là không thể, bởi nếu cô làm việc cho tôi thì hai người sẽ là người một nhà. Và tôi không hề thích người trong nhà đấu đá nhau một chút nào. Nếu cô muốn gia nhập, cô phải củng cố cái tư tưởng này của cô trước. Giọng nói Thu Phong trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn nói như vậy cố tình cũng muốn để Lục Nương nghe được. Dù biết Lục Nương chẳng bao giờ để Bạch Vân vào mắt, nhưng với sự ngạo mạn của Lục Nương thì chẳng nói trước được điều gì. Vậy tôi gia nhập chẳng có nghĩa lý gì, cô sẽ khẳng định được giá trị của cô hơn Lục Nương nếu cô thể hiện được những gì hơn Lục Nương đang có. Tất nhiên là giá trị của ai lớn hơn người đó sẽ nhận về tương đương với những gì giá trị của mình thể hiện ra. Cô bỏ lỡ đồng nghĩa với việc cô chẳng bao giờ sánh bằng Lục Nương. Thu Phong chen ngang vào lời nói của Bạch Vân, ngăn ả ta nói nốt câu còn lại. Căn phòng lại một lần nữa im lặng. Sau một chập, Thu Phong bèn lắc đầu nói, có lẽ tôi nhìn nhầm người. Một người không biết nắm bắt cơ, tôi sẽ theo anh. Đây là sẽ quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô. Tôi cam đoan điều đó. Nói chuyện cứ như một thằng đa cấp, Thu Phong mỉm cười với sự tự tin tuyệt đối. Sau đó hắn đứng dậy quay sang nói với Lục Nương. Nói cho cô ta những điều cần thiết đi. Tôi sẽ đợi bên phòng ăn trưa. Dứt câu, Thu Phong phủi đít đứng dậy bước ra khỏi cửa, Tiger theo đó im lặng đi sát bên Thu Phong. Vốn hắn không muốn khoe khoang về thân phận của mình, việc đó chẳng có gì là thích thú. Nếu nói hẳn ra bắt hắn đi khoe khoang về danh phận của mình thì quê chết đi được, khác quái gì mấy thằng con nhà thế gia ăn chơi lêu lổng mà hắn từng biết đâu chứ. Nhắc tới cái này hắn lại nhớ đến đám bạn của hắn, trong đó có thằng Lâm Ập, thằng này nhà có quyền thế thật nhưng đi bô bô nhiều quá Thu Phong chẳng thích cho lắm. Thêm nữa Thu Phong để Lục Nương lại giải thích cũng là để sau này hai người dễ làm việc với nhau hơn. Dẫu cho lý do khiến Bạch Vân đồng ý đa phần vì không muốn thua kém Lục Nương. Thu Phong thích sử dụng một người có tính hiếu thắng như vậy. Có cái hại cũng có cái lợi, trước mắt cái lợi là hắn đã tuyển dụng thành công Bạch Vân, còn sau này cái lợi ấy có thể là động lực để Bạch Vân không ngừng phấn đấu khẳng định bản thân và làm việc hiệu quả hơn dưới trướng Thu Phong. Cái hại cũng không kém nếu như Bạch Vân đi sai bước, chỉ cần Bạch Vân tham công nhận việc mình không thể làm để khẳng định bản thân trước Thu Phong lẫn muốn giá trị của mình cao hơn Lục Nương thì chuyện đó sẽ hỏng. Nhưng cái đó ít nhiều cũng để sau này khi xảy ra chuyện mới nói được, khơi khơi mà nói chẳng ai nghe đâu, phải để họ trải nghiệm và rút ra bài học của mình, như vậy bài học lẫn lời nói mới có tác dụng. Đừng nhìn Lục Nương như vậy mà cảm thấy cô ta không tham công. Có đó, vấn đề ở đây là Lục Nương không thể hiện ra. Lục Nương cũng là một kẻ hiếu thắng không khác gì Bạch Vân, thậm chí cái lòng hiếu thắng ấy của Lục Nương còn hơn cả Bạch Vân gấp nhiều lần. Qua ánh mắt khi nãy khi mà Bạch Vân đồng ý gia nhập, ánh mắt của Lục Nương dường như sắc bén hơn bao giờ hết. Bởi con kiến mà cô không thèm đập chết giờ đây nó đã có cơ hội để tiến hóa lên một tầm cao mới, nếu không cẩn thận thật sự Lục Nương có thể tự hại chính mình, biến bản thân thành một thứ vô dụng mất. Con người chẳng có ai hiền lành cả, chỉ là họ có để ý đến những gì mình làm hay không. Lục Nương chẳng hề hiền, hiền thì chẳng sống trong cái giới giang hồ này làm gì. Lúc này trong phòng ăn của tầng cao nhất Hồng Phận Nhan Lâu, Thu Phong đang được các cô em xinh đẹp phục vụ tận tình. Hỏi món, gọi món, nhiệt độ máy lạnh trong phòng đã vừa chưa, ghế ngồi có thuận không? Phải nói các cô gái này được Lục Nương huấn luyện kỹ đến thế nào. Điều đó cũng cho thấy Lục Nương cũng là một con người kỹ tính với phép tắc của riêng mình. Sau khi những nhân viên phục vụ tại đây làm xong công việc của mình, Thu Phong bảo họ ra ngoài đi, hắn muốn một không gian yên tĩnh. Bữa ăn trưa này kết thúc, tiếp đến sẽ là một cuộc chiến với băng của Nga Hoàng. Sau đấy đến Huệ Nhan. Công việc quá nhiều khiến Thu Phong chẳng có thời gian lo cho cuộc sống của riêng mình, hắn cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi chưa gọi về cho mẹ, cho Thiên Long để xem dạo này nó học hành sao rồi. Cũng đã vài tháng hắn không về nhà. Ngôi nhà vừa xa lạ, vừa quen thuộc ấy làm Thu Phong cảm thấy nhớ nung. Có lẽ xong việc ở đây nên về nhà một chuyến. Chương 199, Nga Hoàng bị bẫy. Chương 199, Nga Hoàng bị bẫy. Chết tiệt. Khốn kiếp. Soảng soảng trong một căn phòng bề bộn, tất cả đồ vật ở căn phòng ấy dường như bị ai đó phá hoại. Chậu cây, tivi, ghế sofa, thậm chí đến những bức tranh treo trên tường cũng không tránh được kiếp vạ lây. Và căn phòng ấy xuất hiện một kẻ trung niên với gương mặt dữ tợn Huệ Nhan. Chúng mày thuê người kiểu đê ho gì mà để cả đám bị gông đầu lên đồn thế hả? Nói. Không khí căng thẳng tỏa ra từ căn phòng. Lúc này Huệ Nhan liên tục đập phá đồ đạc, vừa đập phá vừa mắng chửi vào mặt những tên đàn em của mình đang quỳ gối trước mặt hắn. Liên hệ thằng Nga Hoàng, thằng Khánh Trắng với con điên Bạch Vân ngay cho tao, lũ chúng mày vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì. Hộp hộp. Hai con mắt Huệ Nhan đỏ ngầu lên, hắn tức giận chửi rủa xung quanh. Bây giờ không phá được Lục Nương thì còn đợi đến khi nào? Mạ phi ạ tê dẹt mà để Lục Nương tiếp nhận hoàn toàn là chỉ có hỏng chuyện. Bây giờ lao già Huệ Nhan phải tìm mọi cách để phá bính. Không phá được Lục Nương thì kéo người tới diệt hết băng mạ phi ạ tê dẹt, coi còn ai giao địa bàn cho Lục Nương nữa. Hai con sói không thể nào đối đầu được với bốn con sói. Đợi đấy, trong hôm nay tao không dẹp cái băng mạ phi ạ tê dẹt tao làm con tụi mày. Huệ Nhan vuốt những cọng tóc lốm đốm bạc của mình lên, hắn ngồi một cái bạch xuống dưới ghế. Chưa bao giờ mà hắn tức giận như hôm nay, hắn đã bị sỉ nhục quá nhiều từ hôm qua đến giờ rồi, nhất định không thể tha thứ được. Không thể tha thứ đã đụng tới lòng kiêu hãnh của một con sói. Còn không mau cút ra ngoài. Thấy những tên thuộc hạ của mình còn chưa chịu lui ra làm việc, Huệ Nhan tức mình chửi rủa thêm một câu nữa. Huệ Nhan không biết một điều là hắn đang chậm hơn người khác một bước, dù hôm nay hắn là kẻ bước trước. Quân Tiên Lang 13H37V. Không biết từ đâu ra một đám cháy núi trời, ngọn lửa phập phồng trong không gian nóng nực của buổi trưa. Một đám cháy lớn đến mức có thể thiêu rụi cả một nhà máy tại quận Tiên Lang này. Nhưng có cái gì đó kỳ lạ. Không như những đám cháy thông thường, đám cháy này mang một hương thơm nhẹ nhẹ, khiến người khác ngửi vào có cảm giác thích thú, không khét như những đám cháy khác. Thật kỳ lạ, càng ngửi càng cảm thấy thích thú. Mùi này phê thật. Bút. Bịt mũi lại thằng ngu này, muốn phê à? Gần đám cháy ấy có một vài kẻ lạ mặt xuất hiện ở đây, tuy nhiên chỉ lạ mặt với Nga Hoàng thôi. Với Thu Phong thì ngược lại bởi đây là người của hắn. Nhóm người này được Thu Phong cử đi với một mục đích duy nhất, đốt cần sa của Nga Hoàng. Đúng rồi đó. Cái mùi thơm thơm đó chính xác là mùi của cần sa bị đốt lên. Cái mùi nhựa béo béo từ cái cây cần ấy phất lên tận trời. Dù cần sa chưa qua sấy khô, chưa đến mùa thu hoạch, nhưng đốt cả một rừng cần sa như thế này khiến cái chất nhựa ấy nồng hơn bao giờ hết. Bây giờ chỉ cần một vài người dân bình thường đi ngang qua cái đám cháy này mà đứng lại 5 phút thôi thì mọi âu lo buồn phiền của người đó đều tan biến mất. Bởi trong cần sa có một cái chất gọi là kệ mẹ nó. Khi mà bạn hít cái chất nào vô, bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu sở trịt đều tan biết trong một nốt nhạc. Bạn lo lắng vì không có tiền đóng tiền nhà, bạn lo lắng vì thằng giang hồ nào đó đang siết nợ bạn lo lắng con bạn học không giỏi. Bạn chỉ cần hít một hơi là bạn sẽ mặc mẹ mọi thứ. Và đó cũng là lý do vừa rồi có kẻ tính ngửi cái mùi này mà lại bị ngăn lại. Đang đi đốt dây cần sa của người ta, đốt xong rồi nhưng bị mắc kẹt ở đây không đi được, giờ mà hít cái chất nhựa này của cần sa vô có mà hỏng chuyện. Nhanh nhanh hỏi anh Phong coi người đã tới chưa. Tao vừa gọi rồi. Kiên nhẫn đợi chút đi, không ngờ anh Phong mới vào băng không lâu mà chị Lục Nương lại chơi lớn như vậy. Thu mạ phi ạ tê dẹt vào tay, đốt dây của quỷ lang. Quả thật lợi hại. Chúng mày nói ít thôi, hạn chế ngửi cái mùi này càng ít càng tốt. Lát thằng nào mà phê phê đi nói chuyện với ông Phong có mà ổng đấm cho vỡ mồm từng thằng. Tao biết rồi. Mà ngồi đợi thế này chẳng quá. Nóng nữa yên lặng đi, coi tuổi kia giải quyết đám cháy như thế nào. Hơn chục đàn em của Phụng Tử lúc này đang lẩn trốn sau những vách đá lớn ở tận trên núi liền kề với dãy cần sa của Nga Hoàng. Phải nói một điều rằng Nga Hoàng rất thông minh khi chọn nơi để trồng cần sa. Hắn lựa một nơi vừa là trung tâm của các nhà máy và vừa sát vách núi. Chưa kể hắn lại dựng tường rất cao cho những dãy cần sa của hắn, tuy nhiên phần núi hắn lại để nguyên, bởi chẳng có ai rảnh mà tới cái núi này cả. Đường rất khó đi, rắn rết thì cả trăm con trên cái núi này, đi không cẩn thận vừa té chết vừa bị mấy con bò sát cắn chết nữa. Và đây cũng là lý do khiến cho anh em của Phụng Tử Bang bị kẹt lại. Cái dây này chỉ có một lối ra, bọn chúng lợi dụng tư cách là một kẻ mua hàng và muốn tới đây để xem hàng tươi. Sau khi có người dẫn đến, bọn chúng đã đánh ngất kẻ đó và bắt đầu hành động đốt dây của mình. Những can xăng vốn đã được Thu Phong cho người đột nhập vào chuẩn bị trước đó, Thu Phong cho chôn những can xăng xuống dưới mặt đất, hắn để lại xẻng trên chính những can xăng được chôn để làm dấu. Bởi cái dãy này rất rộng, chẳng ai rảnh mà đi kiểm tra cả một cái dãy cả. Chưa kể dãy cần sa này có hệ thống tưới tự động, hệ thống phun thuốc trừ sâu tự động, họ chẳng cần phải đụng tay mấy, tới mùa thì thu hoạch thôi. Họa may còn có cách 3 ngày đi kiểm tra tình trạng cây một lần, và hôm qua lẫn hôm nay không phải là ngày đó. Đám cháy bốc lên nghi ngút phất tận trời cao. Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tiếng, đám cháy vẫn không có dấu hiệu gì gọi là suy giảm, bởi lũ ngu của quỷ làng kia lại dùng nước để dập đám cháy trong khi người của Thu Phong lại dùng xăng. Như vậy chỉ có làm đám cháy lan ra xa hơn mà thôi. Sau nửa tiếng cuối cùng Nga Hoàng cũng có mặt tại đây, hắn không tin vào được mắt mình, cả nguồn sống của hắn, cả gia tài của hắn. Hắn vừa mới dồn hết cả nửa gia tài của hắn vào đây vậy mà giờ chưa đến mùa thu hoạch đã bị cháy tanh mảnh. Tại sao? Tại sao lại cháy được? Hả? Nga Hoàng tức giận quay sang nắm cổ áo của Gia Hưng lên mà gào thét. Bởi đống cần sa này là do Gia Hưng phụ trách, hắn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Gương mặt của Gia Hưng trở nên khó xử, hắn không biết cớ gì lại xảy ra như vậy. Hắn cũng không thể trách người của hắn được, bởi cách đây nửa tiếng hắn vừa đến đây xem xét tình hình những cái cây này, tuy chỉ xem sơ lược những cây gần hắn nhưng không hiểu cớ sao lại thành như vậy. Trời hôm nay cũng không nóng lắm, không thể nào dẫn đến cháy rừng được. Khó hiểu. Nghĩ đến đây Gia Hưng chợt nhớ đến những kẻ lạ mặt lúc nãy. Em nhớ rồi đại ca. Khi nãy có hơn chục thằng tới đây xem hàng. Em cho thằng Huy dẫn tụi nó đi. Nói đến đây Gia Hưng trợn mắt lên quay sang quát tên đàn em sau lưng mình, mau đi tìm thằng Huy, coi nó đâu rồi. Khốn kiếp, không lẽ nó bị mua chuộc? Chuyện cũng đã lỡ rồi, Nga Hoàng giờ chỉ cảm thấy bực bội cho mình và suy nghĩ làm sao để dập cái đám cháy này bây giờ. Nếu cứu hỏa chắc chắn chết, như vậy cảnh sát sẽ tới và phát hiện đống cần sa này thì hỏng. Tuy rằng hắn đã mua chuộc hầu hết cảnh sát của quận này, nhưng cảnh sát tinh nhuệ thì không. Ai biết được có người của bờ giờ đợi trà trộn trong đám cảnh sát khu vực hay không? Không thể gọi cứu hỏa được. Mà để vậy cũng không ổn, lỡ đám cháy mà lan lên rừng hắn cũng chết. Cháy rừng một cái chắc chắn sẽ bị để ý. Nghĩ đến Nga Hoàng liền quay sang quát Gia Hưng, mày cho người đến địa rừng, làm sao thì làm đừng cho cháy lan đến rừng. Không là chết cả lũ. Vâng đại ca. Gia Hưng tuân mệnh mà làm. Đúng lúc Gia Hưng định giao việc cho đàn em của mình thì gã khi nãy được Gia Hưng cử đi tìm kẻ tên Huy quay trở lại với gương mặt hốt hoảng, không xong rồi anh Hưng. Tụi em thấy một cái xác ngoài rìa đám cháy, cái xác đó là của thằng Huy. Nó bị thui chết rồi cái gì? Mắt Gia Hưng trợn lên như không tin vào tai mình. Sau đó hắn tiếp tục gần hỏi, thế còn những thằng đến mua hàng đâu? Dạ tụi em không thấy, chỉ thấy mỗi xác của thằng Huy. Bây giờ tính sao anh? Nghe đến đây Gia Hưng trở nên trầm tư, sau đó hắn bước lại bên cạnh Nga Hoàng báo, đại ca, mình bị chơi cái rồi. Bây giờ làm sao? Hết thể những gì Gia Hưng nói với đàn em của hắn Nga Hoàng nghe thấy hết. Hắn lúc này cũng đang trầm tư. Một vài giây sau câu hỏi của Gia Hưng, cuối cùng Nga Hoàng lên tiếng đưa ra quyết định. Cứ làm như tao nói, cho người đến bìa rừng ngăn cản đám cháy. Cử thêm vài thằng nữa kiểm tra xung quanh đó coi có thằng nào không. Hỏi mấy thằng kia xem từ nãy đến giờ có thấy kẻ nào lạ mặt đi ra không. Nhanh lên. Ra lệnh một cách nhanh chóng, Gia Hưng lập tức tuân theo. Ít nhiều trong những tình huống như thế này Nga Hoàng không nóng nảy, hắn ta cực kỳ bình tĩnh, bởi hắn biết loạn sẽ chết. Trong tình hình này phải công nhận một điều, Nga Hoàng rất sáng suốt trong cách giải quyết vấn đề của hắn. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Không xong rồi đại ca. Cảnh sát tới. Cái gì? Ê! Gì mày? Hình như cái thằng bị mình đánh ngất nó còn nằm trong đám cháy thì phải. Chết mẹ rồi, đám người của Phụng Tử Bang đang nhàn rỗi ngồi sau những tảng đá sắt vách núi tán gẫu. Bọn chúng không rõ chuyện xảy ra phía dưới, chỉ biết là còn cháy mà thôi. Ngoài việc đợi điện thoại của đại ca Thu Phong ra thì bọn chúng chẳng có gì để làm. Và dường như ban nãy kẻ tên Huy bọn chúng đánh ngất đang còn nằm trong đám cháy. Những kẻ này đã gián tiếp gây nên một vụ giết người. Chương 200, Quốc Thiên mang đến sự kinh ngạc. Chương 200, Quốc Thiên mang đến sự kinh ngạc. Ta lùi lại thời gian một chút xíu trước khi Nga Hoàng có mặt tại dãy cần sa đang cháy của hắn. Trong một căn hộ xuống cấp. Anh lại định đi đâu nữa? Giọng nói nữ vang lên từ trong căn hộ xuống cấp ấy, một căn hộ khá quen thuộc. Dây của đại ca bị cháy. Anh phải đi ngay bây giờ. Em ở nhà ăn cơm trước đi, xong việc anh về ngay. Người đàn ông nói chuyện với người phụ nữ mang bầu một cách gấp gáp. Dứt câu hắn liền mở cửa lao ra ngoài, bỏ mặc người vợ bụng mang dạ chửa khổ cực vừa nấu xong buổi cơm trưa cho hắn. Gã đó không ai khác chính là Quốc Thiên. Một lần nữa Quốc Thiên phải cắn răng chịu đựng, hắn hận kẻ nào gây ra chuyện này. Hắn ghét những cuộc điện thoại gấp gáp như thế này, bởi vì như vậy hắn sẽ làm vợ mình buồn. Người phụ nữ đang mang bầu họ phải tránh mọi cảm xúc tiêu cực hay xúc động quá lớn cũng vậy. Hắn tự nghĩ không biết từ khi vợ mình mang bầu đến giờ hắn đã làm được gì cho vợ mình, hắn có khiến cô vui được ngày nào không. Bây giờ không phải là lúc Quốc Thiên nghĩ đến vợ mình nữa, đại ca của hắn đang gặp chuyện, hắn phải có mặt ngay bây giờ với vai trò là thành viên cốt yếu của băng đảng. chỉ tội cô vợ Quốc Thiên. Bụng bầu tính đến nay đã là giữa tháng thứ 7, chỉ hơn một tháng nữa thôi là sinh. Ấy vậy mà Quốc Thiên không hề quan tâm đến vợ. Không hẳn như vậy, chỉ là hắn nghĩ vợ mình chưa sinh nên cũng không sao. Sau khi Quốc Thiên rời khỏi, cô vợ vác cái bụng bầu nặng nhọc bước về phía phòng ngủ. Cô cũng chẳng buồn ăn khi mà Quốc Thiên bỏ đi giữa chừng như thế. Đặt cái thân thể mang bầu nặng nề của mình lên giường, cô vợ Quốc Thiên nằm đấy mà khóc. Cô nàng khóc nức nở lên. Cũng là một con người mồ côi như Quốc Thiên, cả cuộc đời này cô chỉ có dựa vào Quốc Thiên để sống. Nếu như Quốc Thiên gặp bệnh hệ gì cô không biết phải sống sao, không biết mình có nuôi nổi đứa trẻ này không. Nghĩ đến đó cô lại khóc, mặc dù biết xúc động sẽ không tốt cho thai nhi, nhưng cô cảm thấy quá tủi thân. Chẳng có gia đình, chẳng có một người bạn, vợ của Quốc Thiên chẳng phải biết tâm sự với ai. Vừa lao ra khỏi căn chung cư cũ kỹ, Quốc Thiên ngay lập tức dừng lại, bởi có chuyện xảy ra trước mặt hắn. Cảnh tượng hàng chục con người làm liệt dưới mặt đất, vằn vại trong đau đớn. Quốc Thiên nhận ra những người đó chính là đàn em của hắn, bọn chúng muốn không dám lên chung cư, chỉ dám đợi ở dưới này để đợi hắn ra vì sợ là phiền chị dâu đang mang bầu. Ấy vậy mà khi Quốc Thiên vừa xuất hiện đã thấy tất cả bị đánh trọng thương. Nhìn vào các thuộc hạ thân tín của mình bị đánh, Quốc Thiên chua xót không thôi. Gương mặt hắn trở nên sắt lạnh, nhìn vào nhóm người vừa gây nên chuyện này. Chúng mày từ đây tới, người của ai sao lại gây chuyện trên địa bàn của tao? Giọng nói lạnh lùng của Quốc Thiên vang lên. Vừa nói hắn vừa bước lên chắn trước những tên đàn em đã bại trận của hắn. Một hành động quả cảm không sợ nhiều, đích thị là kẻ có bản lĩnh. Anh, Thiên chạy đi là người của tao. Gã đàn em của Quốc Thiên kéo lấy ống quần của hắn, khó khăn kêu hắn chạy đi. Tại sao lại như vậy? Quốc Thiên nhớ rõ rằng bọn chúng biết rõ thực lực thật sự của mình, đám này tuy đông nhưng chưa chắc làm gì được hắn. Thì cũng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Quốc Thiên nổi gai óc. Kẻ lên tiếng chưa kịp xuất hiện, Quốc Thiên đã biết rằng là ai, là mày. Quốc Thiên gào lên một tiếng thét chói tai. Không biết bằng cách nào tiếng hét ấy lay động đến tâm can của người khác, nghe tiếng thét ấy khiến những người có mặt tại đây cảm thấy tức ngực buồn nôn. Cũng phải thôi, sự tức giận của Quốc Thiên đã vô tình truyền nội công vào tiếng hét của mình, gần giống như một đòn sư tử hướng vậy. Thân hình to lớn của Thu Phong dần dần hiện ra giữa đám người kia. Hắn vừa đi vừa ngáy ngáy một bên lỗ tai của mình, rồi nói với giọng điệu lười nhác, lâu ngày không gặp mồm có vẻ to nhỉ. Không quan tâm đến lời châm biếm của Thu Phong, Quốc Thiên chừng chừng nhìn hắn căm phẫn nói, tại sao mày lại đánh đàn em tao? Chẳng phải mày muốn gặp tao hay sao? Thu Phong nhún vai nói như thể đó là việc đương nhiên. Sau đó hắn lại bồi thêm, mà đâu phải tao đánh, bọn này đánh mà. Tao chỉ đến gặp mày thôi, tự nhiên đám đàn em mày đến kiếm chuyện, tao đâu thể đứng yên chịu trận được đúng chứ. Lấy lại sự bình tĩnh, Quốc Thiên biết rằng không thể nào vô duyên vô cớ kẻ này lại xuất hiện ở đây. Hắn xuất hiện phải có lý do của hắn. Đỗ Quốc Thiên nhớ đến đám cháy xảy ra tại dây cần sa. Là mày là thằng cho đốt dây đúng không? Như để chắc chắn lời nói của mình là nhằm vô Thu Phong, Quốc Thiên chỉ một ngón tay chọ thẳng vào hắn. Thay vì trả lời câu hỏi của Quốc Thiên thì Thu Phong lại đứng đan hai tay lại phía trước, với dáng đứng ngông nên Thu Phong mỉm cười thật sâu. Một nụ cười khiến Quốc Thiên cảm thấy khó chịu. Thằng chó hét lên một tiếng, Quốc Thiên lao lên tấn công Thu Phong cách xa hắn hơn 10 mét. Phía sau chân Quốc Thiên lúc này mỗi bước chân mà hắn đi qua đều để lại một dấu ấn thật sâu dưới mặt đường bê tông khuôn viên của chung cư. Hai đồng tử mắt Thu Phong giãn to ra. Hắn ngạc nhiên tột độ. Bằng phản xạ nhanh nhất của mình, Thu Phong hét to lên, tránh xa tao ra. Dứt câu, Thu Phong cũng lao đến Quốc Thiên với một tốc độ vượt trội hơn hẳn. Binh hai cú đấm được vung ra bởi hai kẻ Quốc Thiên và Thu Phong. Một tiếng trầm đục vang lên, Quốc Thiên văng ra khỏi người Thu Phong nhanh như cách mà hắn lao đến. Mọi diễn biến diễn ra quá nhanh khiến đám đàn em của Thu Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó Thu Phong lại hét lên một tiếng nữa, tránh xa tao ít nhất 20 mét. Song Thu Phong lại lao đến người Quốc Thiên với một tốc độ không tưởng. Ban nãy khi mà Quốc Thiên và Thu Phong vừa sáp nhập vào người nhau, cả hai cùng vung ra nắm đấm, nhưng nắm đấm của Quốc Thiên chậm hơn Thu Phong một nhịp. Nắm đấm của Thu Phong đấm trọn thẳng vào mặt Quốc Thiên khiến hắn văng đi. Đòn vừa rồi phải nói Thu Phong dùng đến 7 phần lực, lần đầu tiên có kẻ lãnh 7 phần lực của Thu Phong mà là con người có thể đứng vững được. Trong khoảng thời gian lao đến Quốc Thiên thêm lần nữa, Thu Phong chỉ kịp nghĩ tại sao thằng này lại mạnh lên như thế. Bằng cách nào? Câu hỏi được đặt ra trong đầu Thu Phong, hắn vừa chiến đấu trong cái nghi hoặc ấy. Bằng một sự tinh tế của dân võ thuật lâu đời. Thu Phong nhìn ra được bước chân của Quốc Thiên mạnh mẽ hơn trước, nếu thật sự mà Thu Phong dính đòn đó của Quốc Thiên thì không biết lực đạo nó lớn đến nhường nào. Nhưng chỉ qua một lần tiếp xúc, Thu Phong biết kẻ này còn thiếu một thứ, đó là tốc độ. Về mặt tốc độ, Thu Phong phải nói là một chuyên gia, và hắn cũng là một chuyên gia trong việc đoán trước đòn đối thủ. Khi đối thủ chưa ra chiêu, Thu Phong đã biết rằng đòn đó nhằm vào đâu. Đó cũng là cái lý do tại sao Thu Phong có thể đánh được vài hiệp với một dị năng giả bậc cao. Thậm chí kẻ có tốc độ siêu thanh như Master Sở Tịt ở thế giới kia cũng bị Thu Phong đoán trước được hắn sẽ làm gì. Không chỉ riêng Thu Phong bất ngờ, mà chính cả Quốc Thiên cũng bất ngờ. Theo như những gì hắn nhớ, gã Thu Phong này không hề nhanh như vậy, bởi lần trước giao đấu cách đây hơn tháng hắn nhớ rõ ràng hắn còn có thể né tránh và trả đòn với gã này. Vậy mà lần này hắn thất thế chỉ trong một đòn. Và đó cũng là suy nghĩ nhất thời của Quốc Thiên thôi, cơ bản là hắn chỉ ngạc nhiên. Mà giải thích ra thì nó dài dòng. Bị đấm văng ra, Quốc Thiên té nhoài lộn vài vòng dưới mặt đất, tuy nhiên không hề đau như lần trước. Cái sự đau đớn này nó chỉ ngang bằng với việc Quốc Thiên đánh nhau ngoài đường phố với vài kẻ lạ mặt lúc trước thôi. Nhưng Quốc Thiên lại lên mất một điều là thậm chí đến cả những cây gậy sắt, những thanh đao chặt vào người hắn còn không cảm giác một chút gì. Vậy mà lần này hắn lại thấy đau, chứng tỏ tên Thu Phong không hề tầm thường. Chỉ vừa đứng dậy, Quốc Thiên chưa kịp nghĩ đến đó thì đã thấy Thu Phong tiếp cận mình. Chẳng nói chẳng rằng Thu Phong dừng bất thình lình trước mặt Quốc Thiên, dù trước đó hắn lao đến đây với tốc độ không tưởng. Giật bắn mình, Quốc Thiên chỉ kịp vung một cú nắm đấm thẳng vào mặt Thu Phong, thì bỗng nhiên hắn ta nghiêng người qua một bên. Thu Phong vừa nghiêng người né tránh nắm đấm gấp gáp của Quốc Thiên, xong hắn liền hạ thấp người móc một cú đấm vào ngay ba sườn của Quốc Thiên. Thình một tiếng vang nặng nề, cú đấm lực đến mức nhấc động cả người Quốc Thiên lên. Quốc Thiên ngã ngoài ra bên trái Thu Phong bởi lực đấm của Thu Phong. Quái lạ, đúng cái lúc này Thu Phong lại mất tập trung, dường như hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đấm vào người Quốc Thiên khiến hắn có cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Tuy nhiên Thu Phong đang mải suy nghĩ thì lần này đến lượt Quốc Thiên. Dường như chẳng hề hấn gì với đòn vừa rồi của Thu Phong, mặc dù dư chấn mạnh đến mức làm hắn văng đi. Ngay lập tức Quốc Thiên lấy lại thăng bằng liền nhảy đến tung một cước vào đầu Thu Phong. Dù cho bị phân tâm nhưng với một kẻ còn có thể né một viên đạn như Thu Phong thì Quốc Thiên quá chậm so với hắn. Khi chân của Quốc Thiên chạm trúng được một cọng tóc trên đầu Thu Phong bằng một tốc độ không thể tin được, Thu Phong hụt đầu xuống. Cùng lúc đó Thu Phong quay người má một cú hồi mã cước vào lưng Quốc Thiên. Văng như con diều đứt dù, Quốc Thiên lại một lần nữa văng đi. Ba lần liên tiếp Thu Phong dùng hết 7 phần lực của mình nhưng dường như nó không có tác dụng cho lắm. Cảm giác như đang đấm vào bao cát vậy khiến Thu Phong cảm thấy khó chịu cực kỳ. Thằng này từ khi nào lại khỏe như vậy? Nhìn vào cơ thể gầy gò đang lồm chồm bò dậy của Quốc Thiên, Thu Phong đang tự hỏi. Chương 201, Thu Phong VS Quốc Thiên. Chương 201, Thu Phong VS Quốc Thiên. Ê mày, thằng đó còn là người không vậy? Nó ăn không biết bao nhiêu đòn của anh Phong rồi mà vẫn đứng lên hết lần này đến lần khác. Tao chịu mày nói ít thôi để tao xem anh Phong thể hiện, đánh đã mắt vãi, như phim vậy. Kể từ lúc Thu Phong đánh với Quốc Thiên cũng đã được 5 phút. 5 phút ấy cứ như một tiếng vậy, Thu Phong luôn thể hiện những đòn đánh dứt khoát, chóng đánh và không kém phần đẹp mắt của mình. Từ nãy đến giờ thật sự mà nói Quốc Thiên chưa thể nào đánh trúng Thu Phong một đòn nào cả. Ngược lại hết lần này đến lần khác hắn bị đánh bay đi. Tuy nhìn bên ngoài hắn đứng lên một cách dễ dàng như thế nhưng thật sự cơ thể hắn tê dần lắm rồi. Tính cho đến giờ cuối cùng món võ có sử dụng nội công đầu tiên mà Quốc Thiên học đó chính là ngạnh công. Cũng may hắn học ngạnh công trước tiên, nếu không chưa kịp chạm vào người kẻ quái vật này có lẽ hắn đã nằm đo ván ngay từ cái lần đấm đầu tiên rồi. Có một số định nghĩa rằng ngạnh công là luyện nội công cứng, quen thuộc nhất là những bài tập công phá, luyện tay chân cứng như sắt thép. Quá trình luyện tập khá gian khổ mới có thể đạt đến trình độ cao. Tuy nhiên bằng phẩm chất lẫn nhân phẩm cao của mình, Quốc Thiên luyện nó đến một mức độ có thể đối kháng với Thu Phong như lúc này đây. Mặc dù hắn đã thử sức công phá của ngạnh công, tuyệt nhiên có thể đấm vỡ những tảng đá lớn một cách dễ dàng, nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi mà không thể chạm vào được con người kia. Quốc Thiên bất lực lánh hết đòn này đến đòn khác của Thu Phong. Hắn không thể ngờ là một con người đô con như thế lại có tốc độ lẫn sự dẻo dai đến mức không thể mường tượng ra được. Dù cho Quốc Thiên dùng mọi cách để tấn công, khi gần trúng đích gã Thu Phong kia lại né được. Tức mình, Quốc Thiên hét lên một tiếng, có giỏi công với tao này. Dứt câu, Quốc Thiên túi người đấm móc một cú bằng tay phải thẳng vào huyệt thái dương của Thu Phong. Một lần nữa Thu Phong lại hụt đầu xuống né tránh mặc cho hắn vừa chửi vào mặt gã. Bằng một tốc độ khiến Quốc Thiên không thể tin được, sau khi Thu Phong vừa cúi đầu xuống né tránh thì một cú móc tay phải của hắn đã bị chặn lại bởi cú đấm đội vàng của Thu Phong. Cút. Một tiếng vang đau đớn cả tâm can. Tiếng vang lên của những khúc xương va chạm vào nhau. Đúng rồi đó, nắm đấm của Quốc Thiên va chạm trực diện với nắm đấm của Thu Phong. Hai nắm đấm va vào nhau dừng lại trên không trung chừng vài giây, sau đó cả hai người thu lại. Cả hai đều từ từ đứng thẳng dậy nhìn chăm chăm vào đối phương. Tám phần lực Thu Phong lẩm bẩm một câu. Hắn phải dùng đến 8 phần lực mới trên cơ cái gã Quốc Thiên kia. Thật là một sự bất ngờ đáng có. Bởi từ khi hắn cho rằng bản thân đã hồi phục hoàn toàn theo cái ký ức của hắn, có lẽ hắn còn khỏe hơn cả trong ký ức sai lệch của mình. Ấy vậy mà lần này dùng hẳn 8 phần lực mới trên cơ được đối phương, một con người bình thường giống hắn. Suốt từ lúc chiến đấu với Quốc Thiên đến giờ Thu Phong ngoại trừ dùng 7 phần tốc độ ra hắn cũng dùng 7 phần lực. Ấy thế mà bây giờ hắn không tự tin để đón nhận nắm đấm 7 phần lực kia của Quốc Thiên mà phải dùng đến 8 phần lực mới chặn đứng được. Như không tin vào cảm nhận của mình, Quốc Thiên cứ trận to hai con mắt với vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào Thu Phong. Sau đó hắn lại nhìn vào đôi bàn tay phải vừa so đấm với Thu Phong. Bàn tay của hắn run lên cầm cập vì đau. Từ lúc nãy đến giờ thật sự hắn chỉ hơi hế người, chỉ nhói một chút là cùng, nhưng giờ hắn thấy đau. Quá đau là khác. Quốc Thiên cắn răng, hắn không tin rằng hắn đã luyện được nội công mà thua cái kẻ trước mắt này. Sự tức giận của Quốc Thiên phải nói là quá vô lý. Thu Phong một thân từng là đặc công chuyên nghiệp đứng đầu tổ chức đặc công ở quốc gia hắn khi ở thế giới bên kia. Một thân võ học này Thu Phong phải đánh đổi không biết bao nhiêu máu, mồ hôi và cả nước mắt để có được ngày hôm nay. Bao nhiêu năm tháng dòng dã chiến đấu, đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần để có một tinh thần thép, một sức khỏe, một kinh nghiệm đầy mình như hôm nay. Ấy vậy mà Quốc Thiên chỉ mới học 3 cái nội công chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng mà đòi đánh thắng được Thu Phong. Chỉ với việc cầm cự được với con quái vật Thu Phong đến mức này đã là một kỳ tích. Nhưng con người luôn tham lam, họ vẫn luôn nghĩ mình là nhất khi chưa gặp một cục đá ngang đường. Và Thu Phong chính là một cái tảng đá to đùng để Quốc Thiên vượt qua. Kìm nén lại sự tức giận, Quốc Thiên thở ra một hơi dài. Sau đó hắn tĩnh tâm giữa cuộc chiến mặc kệ cho kẻ thù có đứng trước mặt. Không lâu sau, đúng hơn chỉ 3 giây sau đấy, hai con mắt Quốc Thiên đầy sự kiên cường. Hắn lao đến Thu Phong. Dùng tốc độ không được thì hắn sẽ dùng sức mạnh để bổ trợ tốc độ. Đặt một cú cực mạnh lên mặt đất, khiến mặt đất nứt toa ra. Quốc Thiên bắn tới Thu Phong với tốc độ mà chính hắn cũng không kiểm soát được, nhưng vẫn quá chậm so với Thu Phong. Truyền hình nhẹ nhàng một cái cả người Quốc Thiên như mất đi mục tiêu, hắn vẫn tiếp tục lao đi chừng 4-5 mét hết đà mới dừng lại được. Không bỏ cuộc, nhất quyết không thể gục ở đây, nhất quyết phải đánh bại Thu Phong, Quốc Thiên mới có thể rời khỏi đây đến ứng biến với Nga Hoàng. Một lần nữa hắn lao đến tấn công Thu Phong bằng cách đó. Để xem giới hạn của mày ở đâu. Dứt lời đúng lúc Quốc Thiên lao đến, Thu Phong liền nhích nhẹ người qua tránh né. Khi mà cả cơ thể Quốc Thiên vụt qua người Thu Phong chưa được một tấc, Đông Dương Thu Phong chụp lấy cổ chân của Quốc Thiên lại. Lực bay của Quốc Thiên có nhanh có lực cỡ nào đi nữa vẫn bị Thu Phong chụp đứng. Mất đà Quốc Thiên bị Thu Phong giữ lại, chưa kịp tác động của trọng lực kéo người của hắn xuống thì hắn lại bị Thu Phong lôi đi theo hướng ngược lại. Giống như quật một sợi dây, đó là cách Thu Phong quật người Quốc Thiên xuống mặt đất. Từ phần bụng trở đi, tất cả đều va chạm trực diện với mặt đất. Sau đòn đó Thu Phong không tấn công Quốc Thiên nữa, bởi đòn vừa rồi của Thu Phong khá là mạnh. Với sức của Quốc Thiên, hắn dám chắc rằng Quốc Thiên không thể đứng lên ngay được. Đúng như những gì Thu Phong nghĩ, Quốc Thiên nằm bất động ở đấy, chừng vài giây sau hắn cử động được một chút, cố gắng gượng cái thân thể của mình nằm ngửa ra. Khu cụ lúc này Quốc Thiên cảm thấy bụng mình nóng gian, như thể có cái gì sắp trào ra. Bất chợt Quốc Thiên bật người dậy ngồi quanh chân, làm Thu Phong cũng giật bắn người theo hắn. Gã cứ tưởng rằng Quốc Thiên sẽ tấn công mình thêm lần nữa, nhưng không. Thu Phong thấy Quốc Thiên bỗng dưng ngồi quanh chân lại, hai tay áp thành trường, hắn bắt đầu từ từ vòng tay từ trên đầu vòng xuống dưới bụng. Chứng kiến chuyện ấy, Thu Phong đang khó hiểu là thằng này làm cái quái gì vậy. Rồi Thu Phong chợt phát hiện trên đầu Quốc Thiên bỗng dưng không khí bị bặm méo, như thể có sức nóng làm không khí trở nên méo mó vậy. Bắt đầu dùng đến cảm nhận của mình, Thu Phong cảm thấy không khí đúng thật là có nóng hơn. Nhiệt độ đang tăng một cách bất thường, và kẻ gây nên chuyện đó chính là gã ngồi trước mặt Thu Phong đây. Hắn làm những hành động kỳ lạ khiến Thu Phong khó hiểu. Thôi làm cho đi. Thu Phong cũng không có thời gian ở đây dây dưa với thằng này. Hôm nay bất ngờ như vậy là đủ rồi. Mục đích hắn đến đây cũng chỉ ngăn Quốc Thiên lại mà thôi. Nếu như là hôm qua chắc chắn Thu Phong sẽ không làm vậy, bởi Thu Phong cũng chỉ cảm thấy Quốc Thiên thú vị, cũng muốn cho hắn một cơ hội để so tài, nhưng sau khi nghe báo cáo từ Xuân Tiến và Quang Định về tình hình của Quốc Thiên, nên Thu Phong quyết định xuất hiện ở đây để chắc chắn rằng hắn phải đánh bại kẻ này để tránh gây hỏng chuyện của mình. Dứt lời Thu Phong nhảy tới sút thẳng vào mặt Quốc Thiên đang ngồi thiền ở đó. Một đòn bất ngờ, Quốc Thiên bỗng dưng mở mắt đưa hai tay lên trước ngực đỡ lấy cú sút của Thu Phong. Bịch! Như đá phải vào cái bánh xe cao su bằng lửa. Thu Phong một lần nữa sút văng Quốc Thiên, nhưng chân hắn lại cảm thấy nóng rực, lẫn tê tê ở ngoài da. Quốc Thiên văng đi chừng 3 mét thì ngã xuống một lần nữa với bộ dạng chật vật. Thu Phong quyết định không để tâm nữa, hắn đã dây dưa với thằng này quá lâu. Sau này có dùng hắn không để sau này tính, bây giờ phế hắn trước đã, nếu dùng hắn đưa về Nam cho bố già chữa trị sau cũng được. Nghĩ là làm, Thu Phong quyết định sử dụng tận 9 phần lực của mình. Quốc Thiên thấy Thu Phong lao đến với một tốc độ không tưởng, hắn chỉ kịp hình dung ra nắm đấm của gã đó đang nhắm vào mặt mình. Ngay lập tức Quốc Thiên vận hết nội công còn lại trong người hắn dồn cả vào hai cánh tay. Cờ rốt một tiếng gãy xương giòn tan văng lên. Quốc Thiên văng ra đau đớn không thốt thành lời. Hắn không còn cảm nhận được cánh tay của mình nữa. Lồng ngực của hắn nhói lên trong đau đớn. Ồ. Quốc Thiên ngã xuống, một ngụm máu ọc ra từ miệng hắn. Dường như hắn chẳng còn sức nữa rồi. Tên quái vật này hắn không địch lại, gã đó quá mạnh. Đông Dương Quốc Thiên thấy một điều gì đó khiến hai mắt của hắn trợn to lên vì hốt hoảng. Bởi hắn thấy một người đang đi qua đây với vẻ mặt lo lắng. Là vợ của hắn, người vợ đang mang bầu của hắn đang chạy về đây. Lấy hết sức bình sinh, Quốc Thiên hét lên, đừng lại gì hét lên trong cơn tuyệt vọng. Hai cánh tay bị gãy, kẻ thù đang ở trước mặt, người vợ bụng mang dạ chửa lại chạy đến đây. Nhất thời Quốc Thiên không biết phải làm sao. Chương 202, con cá lọt lưới. Chương 202, con cá lọt lưới. Không biết từ lúc nào mà vợ của Quốc Thiên lại xuống đến tận đây. Hắn vốn đã không muốn đánh nhau ở đây bởi sợ vợ mình bắt gặp. Như vậy rất không tốt, thể nào cô ấy cũng xuất hiện cũng có chuyện. Nhưng Quốc Thiên lại không ngờ nhanh như vậy vợ mình đã biết, lại còn xuống tận đây. Hắn gào lên ngăn cản vợ mình chạy lại đây, như vậy quá nguy hiểm. Còn đứa con trong bụng nữa. Dường như tất cả đều vô dụng, vợ hắn không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, cô ta vẫn bắt cái bụng bầu ấy mà chạy về hướng này. Đừng mà em. Đừng lại đây, Quốc Thiên cố gắng gượng dậy, hắn đứng dậy lao về phía vợ mình để đỡ lấy cô ta. Nhưng cũng lúc này Thu Phong đang lao tới. Chính bản thân Thu Phong cũng không để ý rằng có một người phụ nữ mang bầu đang chạy về đây, hắn chỉ đang lăm lăm mục tiêu của mình là Quốc Thiên. Đòn vừa rồi chắc chắn đã làm gãy tay của Quốc Thiên, nhưng Thu Phong lại thấy hắn đứng dậy chạy đi liền lao đến đánh gục hắn để tránh hỏng chuyện. Một mình ảnh ba con người đang lao đầu về nhau. Khoảng cách của Thu Phong là xa nhất, khoảng cách của Quốc Thiên và vợ mình là gần nhất. Nhưng Thu Phong lại kéo gần khoảng cách với một tốc độ không tưởng. Lấy một đà dài, Thu Phong nhảy lên không trung một cước lao đến người Quốc Thiên. Bất chợt không biết từ khi nào trong hai đồng tử mắt Thu Phong hiện ra một hình ảnh một người phụ nữ mang bầu giang hai tay ra chắn trước mặt Quốc Thiên. Do gãy hai tay, Quốc Thiên không thể cản vợ mình lại được, hắn không dám ôm người vợ sợ với tốc độ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên né tránh thì lại bắt gặp đón cước của Thu Phong lao tới nhắm vào hắn. Vợ hắn lại nhảy ra chắn trước mặt hắn bất thình lình. Con tim của Quốc Thiên như ngừng đập. Bỏ mẹ một suy nghĩ trong đầu vừa xoẹt qua Thu Phong. Hắn đang ở trên không trung không thể nào tránh được. Họa may chỉ có thu cước lại nhưng cả người hắn vẫn lao trúng người phụ nữ mang bầu kia. Đừng anh hai. Một giọng nói hét lên trong đầu Thu Phong. Tiếng nói lớn đến nỗi Thu Phong cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Liền sau đó cả người Thu Phong như phản lại định luật vật lý, một đường thẳng đang nhắm đến người phụ nữ ấy bỗng dưng cả cơ thể Thu Phong nâng lên không trung một cách bất chợt khi chỉ cách một tấc nữa là trúng. Dầm sự việc xảy ra khiến Thu Phong bất ngờ đến mức hắn còn không biết tiếp đất bằng cách nào. Cuối cùng cả người hắn ngã nặng nề xuống mặt đất gây nên tiếng động lớn. Như chợt nhớ ra điều gì, Thu Phong liền quay người lại nhìn xem người phụ nữ mang bầu kia ra sao. Em. Tỉnh dậy đi em, Quốc Thiên đau đớn dùng chút sức lực còn lại, cố gắng dùng hai cánh tay bị gãy của mình đỡ lấy cô vợ mang bầu. Tại sao em lại lao ra chứ? Tại sao em không nghĩ đến con? Không biết từ lúc nào Thu Phong đã thấy người phụ nữ kia lăn ra bất tỉnh. Nhìn hình ảnh ấy Thu Phong cảm giác mình có lỗi nặng nề. nếu như vì hắn mà một sinh mạng vô tội không được sinh ra trên đời, đó là em trai của chúng ta, anh hai. Cái giọng nói khi nãy hét lên trong đầu Thu Phong lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa, nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể thở phào vì một tình huống giật gân nào đó đã trải qua. Thu Phong giật bắn mình, hắn bật cả người dậy, cả cơ thể căng cứng trong trạng thái chiến đấu cao nhất. Thu Phong bắt đầu nhìn ngó xung quanh, sau một hồi xác định ngoài người của mình và những kẻ vốn đã có mặt ở đây từ lúc đầu thì không còn ai khác nữa. Nhất là trong phạm vi có ý đồ với hắn hoàn toàn không có. Chẳng lẽ mình tưởng tượng? Không, khi nãy chợt nhớ lại cái trạng thái kỳ lạ lúc nãy khi mà hắn bỗng nhiên bị đẩy lên trời và rớt xuống đây. Trước đó như có người hét vào hắn điều gì đó. Hắn chỉ nhớ mang máng lần đầu như có ai kêu hắn là anh hai, còn lần sau là hình như, đó là em trai gì đó, em trai của chúng ta. Em trai. Như phát hiện ra một sự thật gì đó, Thu Phong trận to hai con mắt một mí của mình lên, hắn ngạc nhiên một cách ngỡ ngàng. Sau đó Thu Phong lấy điện thoại của mình ra vào mục hình ảnh trước đó. Hắn có nhớ rằng bố già của hắn có một đứa con cùng cha khác mẹ, một đứa trẻ tên là Quốc Thiên và nó đang ở ngoài Bắc làm giang hồ. Vào mục hình ảnh Thu Phong mở ra bức ảnh mà bố già Nhất Phương gửi cho hắn trước đó, hình ảnh của em trai rơi của mình. Do quá nhiều việc nên Thu Phong chỉ có nhìn qua bức hình có một lần. Là nó. Đúng vậy thưa thiếu gia. Suýt nữa thì thiếu gia làm một chuyện động trời rồi, bỗng nhiên có một kẻ xuất hiện bên cạnh Thu Phong. Kẻ ấy xuất hiện ở đây từ lúc nào Thu Phong không hề hay biết, nhưng hắn biết người đó là ai. Đinh Thu cận vệ thân cận nhất của bố già Nhất Phương, một dị năng giả cấp 4 hiếm hoi của đất nước này. Suýt nữa tôi đã thương em dâu mình, giết chết cháu mình và tôi đã đánh em trai tôi, tay Thu Phong run lên bần bật, hắn không dám tin vào mắt mình. Đứa em trai mà hắn rất muốn tìm kiếm sau khi hoàn thành công trong việc thống nhất lại Hắc Đạo thành phố Quảng Phúc. Chuyện chưa làm xong hắn đã tìm được em trai mình có vợ, còn sắp có cháu nữa. Thu Phong cầm điện thoại mà tay run bần bật. Hắn bước đi với ánh mắt vô hồn đến trước mặt hai vợ chồng Quốc Tiên. Lạch cạch run đến mức không cầm nổi điện thoại nữa, mặt Thu Phong nhăn nhúm lại với một cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết. Quốc Tiên dường như chẳng quan tâm gì đến Thu Phong nữa, hắn cứ ngồi đó thất thần nhìn vào vợ mình. Hắn biết Thu Phong đi lại gần hắn nhưng hắn cũng kệ. Đến khi cái điện thoại của Thu Phong rơi xuống trước mặt hắn, đột nhiên thấy hình của mình vào mấy năm trước nằm trong điện thoại của gã kia, Quốc Thiên giật mình trong cơn đau. Hắn từ từ ngước đầu lên. Thay vì cái gương mặt kiêu ngạo như trong suy nghĩ của hắn, hắn lại thấy Thu Phong mang một gương mặt ấm áp đến lạ thường. "Anh xin lỗi," giọng nói run bần bật của Thu Phong vang lên, sau đó hắn túi người xuống ôm lấy hai vợ chồng Quốc Thiên. Hai con mắt Quốc Thiên giật lên đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì kẻ thù của mình lại bỗng nhào vô ôm lấy mình. Cả hai cánh tay đều bị gãy, lại phải ôm vợ mình. Quốc Thiên không còn sức đâu mà đẩy Thu Phong ra. Sau đó tự nhiên Quốc Thiên cảm thấy cơ thể vợ mình nhẹ đi. Là Thu Phong bế vợ mình lên. Quốc Thiên thấy vậy bỗng gào lên, mày đưa vợ tao đi đâu? Thằng chó trả vợ cho tao, cô ấy đang mang bầu. Mày không biết thương xót con người hả? Sự tức giận khiến Quốc Thiên không kiềm chế được cảm xúc. Hắn chửi thẳng vào mặt Thu Phong mà chẳng suy nghĩ gì. Nhận những lời mắng chửi ấy, Thu Phong chỉ đáp lại một câu. Anh mang vợ em đi bệnh viện. Em cũng đến đó đi, anh sẽ giải thích sau. Nói đến đây Thu Phong liền nghĩ gì đó rồi lắc đầu, quay sang nhìn Đỉnh Thu một cái, đánh ngất nó đi. Hạ Hự vừa hạ lên một câu, Quốc Tiên đã bị Đỉnh Thu chặt vào gáy gây bất tỉnh. Sau đó chừng 5 phút, một chiếc xe đến và đón bốn người Thu Phong đi. Đám đàn em của Thu Phong ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đông dưng bọn chúng thấy một con đàn bà mang bầu chạy tới, rồi lại ca né nó. Xong cái thế rồi tự nhiên có một ông chú nào xuất hiện như một vị thần mà không biết từ đâu ra bên cạnh đại ca Thu Phong. Xong một cái đại ca bọn chúng bế con bầu kia lên rồi đi mất, còn thằng Quốc Tiên gì đó thì bị đánh ngất xỉu rồi đưa lên xe. Bỏ lại một bầu trời hỏi chấm trong đầu đàn em. Đúng lúc không biết định làm gì khi tự nhiên đại ca bỏ đi mất thì bọn chúng nhận được điện thoại của Phương Ly giao việc cho bọn họ. Cuối cùng những kẻ không nên biết thì cũng sẽ không biết, dù chuyện có xảy ra trước mặt họ cũng không biết. Dù rằng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng Thu Phong vẫn có cách giải quyết. Nửa tiếng sau tại bệnh viện lớn nhất thành phố Quảng Phúc. Đối với em trai và em dâu của mình, Thu Phong không hề keo kiệt. Hắn mướn hẳn hai phòng bệnh cao cấp nhất có y tá riêng chăm sóc cho họ. Vợ của Quốc Thiên thì không sao, chỉ do quá hoảng sợ nên bất tỉnh và dẫn đến động thai. Tuy nhiên sau khi hồi phục sức khỏe, tình hình của vợ Quốc Thiên và đứa con trong bụng đã ổn. Sau khi nghe báo cáo về tình hình của vợ Quốc Thiên, Thu Phong thầm thở phào một tiếng. Hắn quay sang nói với Đình Thu đang đứng bên cạnh mình, đừng cho Quốc Thiên rời khỏi đây, bảo nó ở đây cho đến khi tôi xong việc. Tôi không muốn khi quay lại đây mà không thấy nó, xin chú hiểu cho chú Thu. Vâng tôi biết thưa thiếu gia. Cậu hãy cứ đi lo việc của mình, ở đây cứ để tôi lo, nhận được lời đảm bảo của Đình Thu. Thu Phong yên tâm gật đầu rời khỏi bệnh viện để hoàn thành nốt công việc còn lại của mình. Giờ này chắc Nga Hoàng đang nằm trong nhà giam rồi. Sao không thấy ai gọi điện báo nhỉ? Thu Phong nhìn vào đồng hồ, lúc này đã quá thời gian mà bên biệt đội cảnh sát tinh nhuệ bờ giờ tờ báo cáo cho hắn. Phải nói là nhờ mối quan hệ của mình, Thu Phong sử dụng mạng lưới quan hệ ấy để gọi cho cảnh sát bờ giờ tờ tại Quảng Phúc này đến điều tra và bắt giam Nga Hoàng. Chỉ cần làm xong việc đó là xong xuôi cái địa bàn của Nga Hoàng. Và trước đó Thu Phong cũng cho người tới đốt cần sa lẫn đàn em của Nga Hoàng ở bên ngoài đã bị người của Phụng Tử và Mạ Phì ạ tê dẹt chặt đánh cho nhập viện hết cả đám. Chỉ còn lại đám người ở dãy cần sa tốt hơn một chút, chúng chỉ bị bắt giam mà thôi. Đúng lúc đang thắc mắc thì điện thoại của Thu Phong vang lên. Là người của bờ giờ tờ gọi cho hắn, alo. Thưa thiếu tướng, ngài bình tĩnh nghe tôi nói, đầu dây bên kia lên tiếng với giọng nói của gã trung niên khá lớn tuổi, nhưng giọng của lão ta có vẻ không ổn, dường như đang rất run rẩy. Nga Hoàng đã trốn thoát. Cái gì? Thu Phong thất thố. Bằng cách nào? Sau đó hắn tiếp tục gặn hỏi gã trung niên ở đầu dây bên kia. Khi chúng tôi cho người đến đó, hắn đã trốn đi bằng đường hầm bí mật. Đường hầm đó là một hệ thống đường dây dẫn ra cảng. Sau khi ra cảng hắn đã trốn lên tàu tư nhân, chúng tôi đang liên hệ hải quân để cho người đuổi theo thưa thiếu tướng. Nghe xong Thu Phong cảm thấy khá là khó chịu. Hắn không ngờ Nga Hoàng một tên giang hồ chỉ bán cần sa để kiếm sống lại chịu chơi đến vậy. Đầu tư cả một hệ thống đường dây ngầm để trốn thoát. Đúng là người tính không bằng trời tính, để một con cá lọt lưới. Không sao cả, tên này cũng không nguy hiểm lắm nếu so về khả năng của hắn gây nguy hại đến Thu Phong sau này. Thôi không cần đâu. Các người cực khổ rồi. Không cần liên lạc hải quân, để nó trốn đi. Ra lệnh truy nã toàn quốc là được. Đặt cả lệnh truy nã ở các sân bay toàn quốc luôn đi. Vâng thưa thiếu tướng. Vậy còn những tên đàn em của Nga Hoàng ngài tính như thế nào? Cứ tạm thời bắt hết chúng lại. Tôi sẽ xử lý sau. Cực khổ cho ông rồi, tôi tạ ơn ông trước. Nói xong Thu Phong trực tiếp cúp máy. Bây giờ chuyện của Nga Hoàng đã giải quyết xong, chỉ còn lại Huệ Nhan mà thôi. Giải quyết nốt thằng này là được yên tĩnh một thời gian. Chương 203, Thành Chân xuất hiện. Chương 203, Thành Chân xuất hiện. Mùa hè là cái mùa nóng oi ả, kèm theo những cơn mưa nặng hạt. Những cơn mưa ấy với vài người nó có thể bất tiện, khó chịu, nhưng với vài người chỉ cần một cơn mưa thôi cũng là một sự cứu rỗi cho cái tâm trạng tồi tệ của họ. Trong một ngày hè nóng nực ấy, trời lúc này đã chợt tối. Cơn nóng bức từ mặt trời vốn khiến người khó chịu nay đã không còn nữa. Thay vào đó trời dần chuyển mây, kéo đến một bầu không khí lạnh xua tan được phần nào cái nóng ban ngày. Cơn bức bối không còn nhưng con người vẫn đang bức bối. Quận Tê Dẹt thuộc địa bàn của Mạ Phi A Tê Dẹt. Ngay bây giờ trên khắp cả quận xảy ra các cuộc chiến lớn nhỏ giữa người với người. Khu đô thị của người phương Tây, một trong hai nơi xảy ra cuộc chiến lớn. Vốn ở khu đô thị này là do thành phố lập nên để cho những người dân tứ xứ trên khắp thế giới tản nạn về đây sinh sống và làm ăn. Khắp khu đô thị dành cho người phương Tây luôn tràn ngập những quán ăn, nhà hàng, tiệm chụp hình hay một siêu thị nhỏ. Họ dùng những đặc sản của quê hương mình để buôn bán làm ăn, thực khách chính là những người di cư như họ, và cũng có một số thực khách là dân bản địa muốn thưởng thức phong cách ăn uống của phương Tây thì họ sẽ đến khu đô thị này. Tuy là do chính quyền thành phố mở và duy trì trật tự, nhưng bọn chúng cũng ăn chia mổ xẻ với mạ phỉ ạ tê dẹt về địa bàn, nếu không mạ phỉ ạ tê dẹt sẽ phá tan nơi này. Có cái lợi và cũng có cái hại, vốn những kẻ phương Tây bỏ xứ mà đi, một phần là không sống nổi ở đó. Một phần cũng là những kẻ bại hoại bị trục xuất khỏi nước, đa số toàn những kẻ nhân cách tồi tệ, nhưng cũng có người này người kia. Thực sự mà nói nếu không có mạ phỉ ạ tê dẹt bảo kê nơi này, thì không biết có bao nhiêu thằng cô hồn ăn chơi lêu lổng đến đây quậy phá. Khu đô thị phương Tây này phải dùng một từ loạn để hình dung trước khi có mạ phỉ ạ tê dẹt xuất hiện. Ấy thế mà giờ chính nơi do mạ phỉ ạ tê dẹt tự hào rằng ở đây được bảo an tuyệt đối lại bị những kẻ châu Á lạ mặt không biết từ đâu đến phá bính. Giờ khác này hàng trăm con người không biết từ đâu ra, vác đao, kiếm, mã tấu và những cây gậy đập phá hết mọi cửa hàng ở khu đô thị này. Quán cóc vỉa hè, cho đến nhà hàng sang trọng có bảo vệ. Cả người và của đều bị tăng hoang. Các anh em mạ phỉ ạ tê dẹt phụ trách bảo kê nơi này chỉ có hơn 20 người đã bị chúng đánh cho tan tác nằm lê lết giữa đường không rõ sống chết. Ít người như vậy chủ yếu mạ phỉ ạ tê dẹt tự tin rằng chẳng ai dám đến đây phá, cùng lắm chỉ có vài thằng khách ăn trực gặp thì vài người trong bọn họ xử lý còn được, cần chi cho đông. Vậy mà giờ họ lại gặp quân số đông gấp mấy chục lần bên mình đập cho tan nát không còn một ngống. Đập hết cho tao, đốt hết cho tao. Một kẻ mang gương mặt châu Á hung dữ vung cây gạt sắt trên tay mà gào hét. Sau đó không biết hắn lấy đâu ra một cái loa, hắn hét vào nó, tao tuyên bố mạ phỉ ạ tê dẹt tăng dã. Thằng chùm sò rổ sẹp đã chết. Ai muốn được yên ổn đóng tiền bảo kê cho tao? Cứ thế vừa đi hắn vừa hô to khẩu hiệu rổ sẹp đã chết, mạ phỉ ạ tê dẹt tan rã. Những kẻ đi theo hắn vừa đi vừa đập phá như thể không coi luật pháp ra gì. Lách cách rào rào như để oán trách một xã hội thiếu công bằng. Ông trời đã đổ mưa như muốn nói lên nỗi lòng của những con người khốn khổ. Họ cung cực, sang đất khách quê người, làm ăn sinh sống. Ấy vậy mà ông trời lại đối xử với họ không ra gì. Hết lần này đến lần khác cử người xuống để phá hoại kế sinh nhai của họ. Lách cách, tòng mưa rồi à? Bên ngoài khu đô thị của người nước ngoài, Thu Phong đứng trong một cái mái hiên dưới căn nhà của ai đó. Hắn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi tí tách rơi tay mình. Quả thật mà nói tâm trạng hôm nay của hắn không được tốt. Xem chút nữa hắn đã đánh trúng hai mẹ con vợ của thằng em trai mình, nếu cước đó mà chúng không biết hắn còn mặt mũi nào để về gặp bố già mình nữa. Chẳng còn mặt mũi nào để nói sự thật với đứa em trai thất lạc kia cả. Dẫu vậy cũng thật may rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Hắn vẫn giải quyết được vấn đề, nhưng bản thân hắn cứ thấy bực bội, bực một cách khó tả. Được rồi, theo tao đi săn nào. Cầm lên được bỏ xuống được. Việc nào ra việc đó, Thu Phong hít vào một hơi thật sâu, hét lên trong cơn mưa rào nặng hạt. Xong cùng lúc đó hắn chạy thẳng vào khu đô thị của người nước ngoài. Đập chết con mẹ tụi nó. Mày dẫn người chặn đường này, thằng kia dẫn người chặn góc kia, còn bao nhiêu theo anh Phong. Thu Phong vừa chạy ra khỏi mái hiên, không biết từ đâu ra hàng trăm nhân mạng chia làm ba hướng đông như một đội quân xông thẳng vào khu đô thị người phương Tây. 5 phút sau cái chó gì vậy? Người của Mạ Phi ạ tê dẹt à? Không không phải là người của Lục Nương. Thằng quái vật kia, chạy đi. Sự bịch tóm đám người của Huệ Nhan sau khi bắt gặp đoàn người của Thu Phong đông trở nên hốt hoảng, nhất là khi chúng thấy hình bóng của Thu Phong. Một kẻ la hết vì biết mặt Thu Phong, hắn ta biết Thu Phong đáng sợ thế nào, hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Thu Phong lao đến thụt một quyền ngay bụng, ngã xuống vũng nước mà bất tỉnh. Gương mặt của Thu Phong trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Những giọt nước mưa rơi xuống mặt hắn, như thể thương tiếc số phận của những con người bị bọn này đánh đập. Bước vào đây một cảnh tượng Thu Phong không thể nào tin được. Hình ảnh hàng trăm quán hàng đổ nát, cửa kính tan hoang, kẻ bị thương, kẻ thì sợ hãi ôm đầu một góc trông rất đáng thương. Dù rằng hắn cũng là một tay giang hồ, nhưng hắn chưa bao giờ đánh một người mà không có lý do, hắn chẳng bao giờ chủ động kiếm chuyện với ai trước. Và trên hết không hiểu sao hắn lại đồng cảm với những người dân đen đang khóc lóc ấy. Đông hắn nhớ về bà nội hắn, một người bà trong ký ức không biết có thật hay không. Hắn nhớ khi bé bà hắn cũng mở một quán cháo lòng vỉa hè, rồi cũng bị người ta đến đập phá chỉ vì không đóng tiền bảo kê cho bọn chúng. Hình ảnh này gợi nhớ đến những ký ức không vui của Thu Phong khiến hắn trở nên khó chịu, vốn trước đó tâm trạng hắn đã không thoải mái. Đừng để thằng nào có thân thể lành lặn mà bước ra được khỏi đây. Đánh cho tụ ổ. Mặt Thu Phong trầm xuống ra lệnh cho đàn em của mình. Sau đó điện thoại hắn lại văng lên. Nhìn vào màn hình đọc lại những giọt nước lớn do cơn mưa này. Là số của ạ bịt gọi đến. Thiếu gia. Sao rồi? Mấy thằng bên đây đã được người bọn em giải quyết ổn thỏa, cũng may là chị Lục cho người đến kịp thời ứng. Còn bên thằng Tiger tình hình thế nào? Bạch Vân có cho người đến hỗ trợ không? Có thưa thiếu gia, này đừng gọi thiếu gia nữa, tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi. Dạ vâng thưa anh cả, tôi nhỏ tuổi hơn cậu. Vâng thưa thiếu gia, thôi sao cũng được. Nửa tiếng nữa tập hợp hết người tại khu đô thị phương Tây. Bây giờ cần tuyên bố mạ phi ạ tê dẹt chính thức dưới quyền của Lục Nương mới xong chuyện được. Cậu gọi cho Lục Nương đi. Thu Phong trầm tư suy tính một cái gì đó, hắn đang tập trung nói chuyện với ạ bị qua điện thoại thì lúc này hắn lại cảm thấy có người đến. Một bước chân nhẹ nhàng, hòa vào tiếng mưa, ồn ào nhưng lại yên tĩnh. Từ từ quay người lại hắn thấy Lục Nương đang cùng bước đến với Phương Ly. Hai người mỗi người cầm một cái ô trên tay, bước đến phía Thu Phong một cách nhẹ nhàng. Lục Nương khoác trên mình một bộ áo dài cách tân màu đen làm lộ ra vòng ngực đầy đà của mình. Như thể chứng minh mình có làn da trắng nõn như em bé, bộ áo dài màu đen ấy như thể tôn lên làn da cô một cách tuyệt đối. Tuy giờ trời đã đổ mưa, mặt trời gần lặn, ánh sáng chỉ có thiếu chứ không thừa, ấy vậy mà Lục Nương như một tiên thần sa ngã đầy sự quyến rũ xuất hiện trước mặt Thu Phong. Kính chào thiếu gia, giọng nói ngọt ngào của Lục Nương vang lên, lấn át cả tiếng mưa rào rạt. Thu Phong cảm nhận được giọng nói của một con người đầy mị lực ấy, nhưng mặt hắn vẫn cứ trơ ra rồi nói vào điện thoại: "Thôi khỏi, Lục Nương đến đây rồi. Trong vòng nửa tiếng tập hợp quân lực lại đây, bắt hết mấy con tốt thí của Huệ Nhan lại luôn." Nói xong Thu Phong trực tiếp cúp máy. "Thiếu gia, như anh đứng dưới mưa không sợ cảm lạnh à?" Bất ngờ Lục Nương không biết từ khi nào đứng bên hắn, thân hình hắn bây giờ ướt đẫm nước mưa. Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, có vẻ như Lục Nương đang cố tình cầu dẫn hắn. Hắn muốn biết Lục Nương đó giờ rất là đẹp rồi, mà hôm nay Lục Nương lại nhẹ nhàng, tinh tế một cách đầy mị lực. Tuy nhiên hắn lại nhớ về nhược y dìa, gương mặt hắn như thể bừng tỉnh lại nhìn Lục Nương nói: "Lo đại sự, không lo được tiểu tiết. Vậy chỉ là chuyện nhỏ, không giải quyết được vấn đề mới là chuyện lớn. Cả đời này chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà lại để tâm chẳng bao giờ làm được đại cuộc." Túi gầm gương mặt đầy sự lạnh nhạt, Thu Phong túi xuống nhìn Lục Nương đang cầm ô cho mưa cho hắn. Thu Phong nói như vậy khiến Lục Nương không biết trả lời như thế nào cho phải. Cô cố tình câu dẫn hắn, nhưng lại bị hắn bắt bẻ trong từng câu từ. Tên này khá. Lục Nương nghĩ thầm trong bụng như vậy. Thì lúc này Thu Phong lại lên tiếng: "Thằng cáo già Huệ Nhan đào đâu ra nhiều người như vậy? Đám ở đây với đám ở địa bàn chính của Mạ Phi ạ tê dẹt tổng lại cũng trên dưới hơn ngàn người. Đã vậy hắn còn có vài trăm thằng bên địa bàn của mình, chưa kể những quán ăn nằm dưới sự kiểm soát của Mạ Phi ạ tê dẹt và phụng tử cũng có kẻ đến phá. Tổng hết cũng hơn 2.000 thằng, hắn kiếm ở đâu nhiều người như vậy, với cả thông tin những địa điểm mà chúng ta cai còn nữa?" Một loạt câu hỏi Thu Phong đặt ra cho Lục Nương. Cô nàng này vốn là phụ nữ, xinh đẹp nên không thích đánh nhau làm hỏng nhan sắc của mình, nên Thu Phong giao nhiệm vụ cho cô nàng này tìm hiểu thông tin về Huệ Nhan, dù rằng trước đó hắn đã cho Đình Thu điều tra trước. Hắn hỏi vậy cốt yếu muốn xem Lục Nương sẽ trả lời như thế nào. Một phần người của hắn, một phần là thuê ở bên ngoài, những tay côn đồ các kẻ. Một phần là người của hắn và người của Khánh Trắng. Khánh Trắng là một thằng ma lanh, dù hắn không đụng chạm đến ai nhưng hắn vẫn luôn nắm giữ thông tin của đối thủ. Kẻ làm được việc đó cũng không phải Khánh Trắng mà là Hùng Trắng, là anh em đắc lực nhất của hắn. Tất nhiên những việc này Lục Nương vốn đã điều tra trước cái ngày xảy ra đám tang của Joseph. Cô ta đưa ra một giả thuyết trước đó rằng khi tranh chấp địa bàn của Mạ Phì ATZ, ai sẽ theo phe ai. Tuy có một vài biến cố nhỏ với việc xuất hiện của Thu Phong, như vậy kế hoạch của cô càng thêm hoàn hảo. Có một điều Thu Phong không biết rằng Lục Nương không hề thu thập thông tin một mình. Cô còn nhờ một kẻ nữa, hắn cũng là lao đại của một băng đảng nắm giữ một quận của thành phố này. Thành chân lão đại Trúc Thanh Bang. Một kẻ lưu manh chính trực, có bản lĩnh khiến cả Lục Nương lẫn Huệ Nhan đều phải kính nể. Thậm chí cả con đàn bà khó ưa Bạch Vân cũng phải sợ Thành chân vài phần. Không chí mạnh, Thành chân lại là còn một kẻ có đầu óc hơn người. Nói thẳng ra hắn ta hơn Lục Nương về một vài mặt, như tính kế kẻ khác, hoặc nhận ra ai đang tính kế mình. Nhưng về mặt kinh doanh hắn không phất lên như Lục Nương được. Mỗi người một điểm mạnh. Tong tong tong, đúng lúc này Thu Phong lại nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi về phía mình. Bước chân của kẻ đó bình đến mức mặt nước như thể không làm hắn chật một nhịp nào. Thành chân. Hai con mắt Thu Phong híp lại. Tại sao kẻ này lại xuất hiện ở đây? Một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu hắn. Chương 204, tao là anh mày. Chương 204, tao là anh mày. Xin chào cậu Phong, rất vui khi được gặp. Tôi là Thành Chân. Đỗ Dương Thành Chân xuất hiện trước mặt Thu Phong, hắn ta niềm nở bắt tay mình. Khép mắt lại, Thu Phong thầm suy nghĩ, gã này đến đây, vào lúc này là có mục đích gì? Đáp lễ, Thu Phong bắt tay lại với gã, nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện gì đó rồi hắn nhìn sang Lục Nương bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi chưa nói gì hết. Tự hắn biết. Biết? Biết là biết cái gì? Thu Phong nhíu lông mày lại suy nghĩ. Cái bắt tay giữa Thu Phong và Thành Chân còn chưa xong thì lúc này Thành Chân lên tiếng như muốn giải đáp thắc mắc cho Thu Phong, xin lỗi vì đã điều tra cậu Nguyễn Quốc Phong. Tôi biết thân phận thật của cậu. Ồ. Ồ lên một tiếng, Thu Phong thu tay lại. Anh đứng đối diện Thành Chân nhìn hắn với một ánh mắt thích thú. Dễ nhận ra vậy sao? Cậu rất nổi tiếng với tôi. Tôi là một fan hâm mộ của cậu.
Fan?
Thu Phong khó hiểu nhìn Thành Chân. Thành Chân nhún vai đáp, trước khi cậu mất trí nhớ, cậu là một thiên tài quân sự, một quân sư nổi tiếng của quân đội. Các trận chiến do cậu chỉ huy ở Trung Đông quả thật tuyệt vời. Cậu không hề đi sai một bước trong lúc chỉ huy. Tôi cũng là kẻ cuồng lịch sử, cùng những quân sư thời kỳ thô sơ và tôi cũng làm quân sư có ý gì nói thẳng ra đi. Ngắt lời Thành Chân, Thu Phong muốn một cuộc trò chuyện ngắn gọn. Bởi bây giờ đang là giữa cuộc chiến, hắn không có thì giờ cho những lời nói vẩn vơ của Thành Chân được. Chính bởi vì gấp gáp như vậy Thu Phong lại quên mất rằng chuyện mình mất trí nhớ chỉ vài người trong cuộc biết, và hiển nhiên Lục Nương không hề nhắc đến chuyện đó. Hắn tuy ngạc nhiên về gã này biết thân phận của mình, nhưng như thế thì đã sao? Như hắn nói ban nãy, do mình quá nổi tiếng không tránh được việc có người khác nhận ra. Có lẽ mục đích Thành Chân tiếp cận mình không xấu, nhưng giờ không phải lúc. Tôi muốn được làm quân sư của cậu thưa thiếu gia Quốc Phong.
Ồ, được thôi.
Thành Chân đúng không? Gương mặt Thu Phong đống nhiên phần ra, nhưng sâu trong đó là ánh mắt đầy sự thử thách dành cho Thành Chân. Hắn thấy Thành Chân gật nhẹ đầu một cái, sau đó Thu Phong liền nói tiếp, vậy anh Thành Chân, nếu như anh giải quyết cục diện này ngay bây giờ tôi sẽ cho anh cơ hội. Anh có thể hợp tác với Lục Nương thế nào thì tùy. Yêu cầu của tôi đơn giản lắm, quy phục thành công Mạ Phi A Tê Dẹt sắp nhập vào phụ tử. Nhưng anh phải là người làm điều đó. Anh lo được không Thành Chân? Nghe cũng đơn giản mà đúng không? Tôi đã hoàn thành gần hết rồi, anh chỉ cần làm nốt công việc còn lại. Nói đến đây Thu Phong híp mắt lại nhìn Thành Chân. Nghe xong Thành Chân túi đầu suy tư chừng nửa phút, sau đó hắn ngước lên nhìn Thu Phong với một ánh mắt đầy sự tự tin, "Được, chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Tôi chỉ cần Lục Nương ra mặt để chủ trì đại cục, được mất tôi xin chịu trách nhiệm không quan tâm đến cái trách nhiệm gì đó của Thành Chân." Thu Phong cũng nghĩ là hắn làm được, dù rằng việc này nói sâu ra là hơi khó, nhưng cũng không khó lắm. Cùng lắm hắn không làm được thì Lục Nương lên tiếng là xong chuyện, chuyện đâu cũng vào đấy. Dù gì hắn cũng đã sắp xếp hết rồi. Căn bản hắn muốn thử Thành Chân xem một lão đại của băng đảng khác sẽ làm gì khi bỗng nhiên xuất hiện kêu gọi Mạ Phỉ A Tê Dẹt sáp nhập hoàn toàn vào phụ tử và loại bỏ cái tên Mạ Phỉ A Tê Dẹt vĩnh viễn khỏi thế giới này. Đó mới là khó khăn cho Thành Chân. Còn đối với Thu Phong thì việc này nó như một quả cầu tuyết lăn theo cái lối đi của nó. Quả cầu tuyết này đã quá to rồi, nếu như không bị một tảng đá nào đó ngáng đường nó vẫn sẽ cứ lăn cho đến khi nào kết thúc cuộc hành trình của mình. Thật sự mà nói Thu Phong chưa điều tra về Thành Chân nhiều lắm, con người này tuy nổi tiếng trong giang hồ Quảng Phúc nhưng đồng thời hắn cũng là một người kín tiếng về đời tư của hắn. Nghe Thành Chân nói vậy Thu Phong gật đầu đáp, vậy chuyện ở đây tôi giao lại cho anh. Tôi còn chuyện phải giải quyết. Nói xong Thu Phong quay mình bước đi. Lục Nương âm thầm nhìn theo bóng hình ấy, cô biết hắn đi đâu. Nhưng cô không rõ hắn đang làm gì. Cô biết hắn có một quan hệ mờ ám gì đó đối với Quốc Thiên đàn em thân tín của Nga Hoàng và hắn suýt đánh trúng cô vợ bầu của Quốc Thiên. Thu Phong chở cả hai người đó đến bệnh viện. Và hắn cũng mới từ bệnh viện chạy đến đây, giờ hắn lại giao việc cho Thành Chân rồi liền rời đi chắc chắn liên quan đến Quốc Thiên. Cô cũng không rõ lắm về chuyện này của hắn, có lẽ Quốc Thiên có mối liên kết nào đó đối với Thu Phong chăng? Liệu mình đã bỏ qua điều gì về con người này? Trước giờ hắn bề ngoài tuy nhiệt tình với mọi người, nhưng thực sự trong thâm tâm của hắn chỉ làm nghĩa vụ của mình dựa trên lý trí, về mặt cảm xúc Lục Nương chưa thấy hắn thực sự quan tâm một ai. Nửa tiếng sau Thu Phong có mặt tại bệnh viện nơi hắn đưa hai vợ chồng Quốc Thiên đến đây. Giờ này Thu Phong đã thay một bộ đồ mới, hắn không thể nào mặc bộ đồ ướt nhẹp mà đến đây được. Dù cho với em trai hắn không cần giữ hình tượng, nhưng em dâu lại khác. Tâm trạng bực bội khi nãy của Thu Phong không biết đã tan biết đi đâu mất. Thay vào đó một cái cảm giác lâng lâng vui sướng nhẹ nhẹ khi biết mình sắp được làm bác, hắn sắp có một đứa cháu. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác vui như vậy. Cả cuộc đời hắn trong trí nhớ của hắn chỉ có thương tổn người ta, giết người kết thúc mạng sống của kẻ khác. Chỉ duy nhất một lần hắn còn nhỏ, trong ký ức rất thật của hắn chứng kiến em trai Thiên Long của mình ra đời. Hắn lúc đó vui mừng biết chừng nào. Ấy vậy mà lần này thêm một lần nữa, hắn vừa tìm được em trai, vừa được thêm một cô em dâu và một đứa cháu. Vậy đứa cháu sẽ gọi hắn là bác. Tìm. Tiếng thang máy vang lên. Thu Phong đã đến được tầng mà mình cần đến, mang theo cảm giác lâng lâng nhẹ nhẹ Thu Phong bước ra khỏi cửa. Nhưng vừa bước ra hắn bắt gặp một gót chân của ai đó đang giơ lên trời, bất ngờ cái chân ấy chẻ thẳng xuống giữa đầu hắn. Như cũ, bằng phản xạ thần kinh thép ngay lập tức Thu Phong chuyển hình tránh né. Lực gió từ đòn chẻ chân ấy khiến bộ tóc chưa khô của Thu Phong phất lên nhẹ. Hai con mắt Thu Phong trợn lên, hắn lập tức quay sang định hình xem kẻ tấn công mình là ai. Tim hắn đập mạnh, em trai và em dâu hắn đang ở đây, không lẽ nào? Thằng chó thả vợ chồng tao ra. Giọng nói quen thuộc của Quốc Thiên vang lên. Một lần nữa Quốc Thiên với hai cánh tay đang bó bột lao đến đá vào người Thu Phong bằng mười phần lực. Bụp. Lần đầu tiên Quốc Thiên đánh trúng được Thu Phong. Một đạp phải nói hết lực của Quốc Thiên, bao nhiêu sự bực tức, khó chịu Quốc Thiên dồn hết vào cú sút ấy. Nhưng xiết đòn đạp của Quốc Thiên tuy trúng thẳng vào ngực Thu Phong nhưng có vẻ như Thu Phong không hề hấn dù lánh trọn cả đòn đó. Thay vào đó gương mặt Thu Phong trở nên tức giận với thằng em cục xúc này. Ngay tức thì Thu Phong một lần nữa nắm lấy cổ chân của Quốc Thiên mà xiết lại. Thu Phong không đánh nó nữa, mà thay vào đó lôi cái chân của hắn đi, kéo theo cái người của Quốc Thiên như một con cá mắc cạn. Hai tay bị gãy, một chân thì bị nắm, Quốc Thiên cố gắng dùng chân còn lại đạp vào tay của Thu Phong nhưng không ăn thua. Thật sự mà nói không biết người của Thu Phong làm từ chất liệu gì mà lại cứng đến như thế. Lôi Quốc Thiên vào chính căn phòng hồi sức của vợ hắn. Quốc Thiên lúc này đang giãy đành đạch như một con cá, hắn la hét chửi rủa Thu Phong ung sùm. Nhưng khi bước vô căn phòng này kéo theo hắn thì hắn lại im bặt, bởi hắn biết đây là phòng hồi sức của vợ hắn. Giờ mới chịu im lặng à? Em trai. Thu Phong cúi xuống nhìn Quốc Thiên cứng đầu đã chịu im lặng nói, Em trai mày nói cái gì vậy? Ai em mày? Sợ vợ mình thức giấc, Quốc Thiên thều thào nói. Thực ra khi nãy Quốc Thiên giật mình tỉnh giấc, hắn thấy tay mình đã được bó bột, nhưng vợ lại không thấy đâu. Cuối cùng có một người đàn ông lạ mặt nào đó dắt hắn đến phòng của vợ hắn, và ông ta lại gọi hắn là thiếu gia. Đầu Quốc Thiên hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Hắn cố hỏi ông ta nhưng ông ta nhất quyết không nói, chỉ nói là hắn không được rời khỏi đây cho đến khi cậu Phong đến. Cậu Phong chính là tên Thu Phong đã làm hắn ra nông nổi này. Quốc Thiên đợi vợ tỉnh dậy sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn muốn nói cái gì đó với người đàn ông kia thì lại không thấy ông ấy đâu. Lúc này Quốc Thiên đang mải ngắm mưa trong phòng hồi sức của vợ thì thấy bóng dáng của Thu Phong từ sân của bệnh đang đi lên đây. Tức mình, Quốc Thiên canh me ở thang máy đánh bất ngờ hắn một trận, sán hỏi luôn hắn là ai. Thì giờ thành ra thế này. Tôi bảo chú trông chừng nó cơ mà chú Thu. Phụt. Quốc Thiên cảm thấy khó hiểu khi thằng to con kia bỗng nhiên nói chuyện gì đó hắn không hiểu. Rồi không biết từ đâu ra ông chú khi nay nói chuyện với hắn lại bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, như xuất hiện từ không khí vậy. Hai con mắt Quốc Thiên trợn to lên như thể thấy người ngoài hành tinh. Thưa thiếu gia, tôi vẫn ở đây quan sát từ nay đến giờ. Vậy à? Cháu chưa đủ trình độ để biết sự hiện diện của chú. Vậy mà chú để cho thằng em cháu đá cháu một cú như vậy. Thu Phong mở miệng ra cười đùa với Đình Thu bỏ mặc Quốc Thiên đang không hiểu chuyện gì diễn ra. Tôi nghĩ nhị thiếu gia Quốc Thiên chưa đủ trình độ để gây sát thương lên thiếu gia Quốc Phong đâu. Như đáp lại lời trêu chọc của Thu Phong, lão già Đình Thu này cũng cười đùa lại. Này, hai người đang nói gì vậy? Mày là ai hả Phong? Từ lúc nào Quốc Thiên đã đứng dậy, gương mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thu Phong. Tao là anh mày. Thu Phong quát lớn vào mặt Quốc Thiên. Chương 205, sự thật về cuộc đời Quốc Thiên. Chương 205, sự thật về cuộc đời Quốc Thiên. Hả? Hả? Hai mang đến sự ngạc nhiên vang lên trong căn phòng, một giọng trầm, một giọng trong. Giọng trầm kia chắc chắn là của Quốc Thiên rồi, giọng còn lại thì chính là cô bầu đang nằm trên giường dưỡng bệnh kia, vợ Quốc Thiên. Anh hai của chồng. Môn vợ Quốc Thiên há hốc ra như thể nghe một chuyện kinh thiên động địa nhất trên đời. Kìa, vợ em tỉnh lúc nào? Vợ của mình bất ngờ tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên. Quốc Thiên quên luôn chuyện Thu Phong tự gọi gã là anh trai hắn mà chạy lại bên người vợ. Hắn tính dùng tay đỡ vợ mình dậy thì chợt nhận ra hai cánh tay bị bó buộc không thể cử động. Nhưng hắn vẫn cố gắng dùng tay mình đẩy vợ lên trong đau đớn. Cách ở đây có cái nút mà. Thu Phong nhìn vào hành động của Quốc Thiên mà phì cười. Cái giường bệnh này chính ra có cái nút cơ bản nhất là nâng đầu giường lên cho người bệnh ngồi dậy. Việc gì phải đẩy cực nhọc như thế? Dù vậy Thu Phong lại thấy thương thằng em này của hắn. Hành động quê mùa ấy chứng tỏ nó chưa bao giờ được tiếp xúc nhiều với công nghệ hiện đại dù sống trong một thành phố xa hoa lộng lẫy. Không biết thằng Nga Hoàng làm cái gì mà lại để đàn em của hắn khổ cực như vậy. Hừ. Quốc Thiên không quan tâm đến lời châm chọc của Thu Phong, thay vào đó hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang nhìn vợ mình xem sắc mặt cô ấy đã khá hơn chưa. Khu khu, anh có thật là anh trai của anh Tiên không ạ? Ho khan nhẹ một tiếng, vợ Quốc Thiên dùng một cái giọng nhỏ nhẹ hỏi Thu Phong với một ánh mắt quan tâm. Đúng vậy. Anh là anh hai của nó, anh tên Quốc Phong. Em dâu. Em tên gì? Nhìn vào gương mặt tiểu tụy thiếu sức sống của em dâu mình, lòng Thu Phong đống chua xót. Hắn thấy nét mặt của vợ Quốc Thiên rất đẹp, nhưng đã quá tiểu tụy đến nỗi đôi mắt thâm quầng, hai má hốc lại trông rất yếu ớt. Dạ, em tên Thảo, anh thật sự là anh trai của anh Tiên. Có nhầm lẫn gì ở đây không anh? Anh Tiên nói anh ấy mồ côi từ nhỏ cơ, mà dù đang rất mệnh mà Thảo, vợ của Quốc Thiên vẫn cố gắng gặng hỏi Thu Phong cho bằng được. Thu Phong thở dài một tiếng, sau đó hắn nói, sự thật mà nói anh với Quốc Thiên chỉ cùng cha, khác mẹ nói dối. Bất ngờ Quốc Thiên đứng lên hét vào mặt Thu Phong. Tao làm gì có bố mẹ? Từ lúc có nhận thức tao đã là một thằng bé ăn xin rồi. Người đời nuôi tao lớn, làm chó gì có bố mẹ? Anh à, bình tĩnh đi anh ơi, em đau đầu. Khụ khụ, Quốc Thiên đang nóng giận tột độ vì những lời nói vô lý của Thu Phong. Hắn đang trong cơn tức giận thì Thảo, người vợ của hắn, kéo áo hắn vừa ho vừa nói với vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn cảnh tượng này Thu Phong cũng thầm lắc đầu. Ông già ổ quá, tại sao lại để mọi chuyện như thế này, lại để hắn đứng ra giải quyết nữa mới chết. Đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước mà. Cũng đành chịu thôi, ít nhiều Quốc Thiên cũng là em trai hắn, cũng có nửa dòng máu giống hắn. Hắn không muốn bỏ mặc đứa em trai này và nhất là cô em dâu hiền thục kia. Bình tĩnh lại đi, nếu không muốn nghe tao nói thì để chú Thu nói. Tới đây Thu Phong dừng lại nhìn Đình Thu gật đầu nhẹ một cái. Đi ra ngoài đi, tôi không muốn nghe gì hết. Vẫn cái tật cứng đầu ấy, Quốc Thiên không hề tin lời nói của Thu Phong. Tuy nhiên vợ hắn lại lên tiếng một lần nữa, anh Phong. Chú. Hai người nói đi ạ, con muốn nghe. Càng tiếp xúc Thu Phong càng thích cái tính điểm tĩnh hiền lành này của em dâu mình, hắn hài lòng gật đầu rồi lại nhìn Đình Thu thêm lần nữa. Biết ý, Đình Thu lấy ra một cục đen đen gì đó. Rồi ông ta lấy ra con chip màu đen có vẻ là thẻ nhớ gắn vào cái hộp đen ấy. Sau đó Đình Thu đặt cái hộp trên bàn và tắt hết đèn đi. Cái hộp ấy chính là một cái máy chiếu mini. Hình ảnh dần dần xuất hiện trên không trung trước mặt hai vợ chồng Quốc Thiên. Trong bức ảnh có hai người, Thu Phong nhận ra một người trong đó. Một gã đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi, để râu quai nón, gương mặt khá là đẹp trai, đồng thời đó cũng là bố già nhất phương của Thu Phong lúc trẻ. Còn người phụ nữ xinh đẹp kia không ai khác chính là mẹ Quốc Thiên. Đây là bố và mẹ cậu Thưa Nhị thiếu gia. Bố cậu tên là Nguyễn Nhất Phương, mẹ cậu tên là Trần Thu Hiền. Cả hai người đã đi qua giới hạn sau một cuộc làm ăn chung và mẹ cậu đã mang bầu cậu. Nhưng mẹ cậu lại không cho lão gia nhà chúng tôi biết. Thay vào đó sau khi sinh cậu ra bà ấy bỏ cậu ở bệnh viện. Rồi sau đó cậu được một gia đình nhận nuôi, nhưng gia đình đó lại bị người của Duy Bạch Hổ giết chết. Khi có được nhận thức cậu trở thành một đứa trẻ lang thang, và chính lúc này lão gia nhà chúng tôi biết đến sự tồn tại của cậu. Nói đến đây vẻ mặt Đình Thu là buồn, ông ấy bắt đầu chuyển sang một bức hình chụp lén Quốc Thiên đi nhặt từng cái lon, từng miếng giấy để sinh sống, cậu đi xin ăn từng người một. Sau đó hình ảnh lại chuyển đến cảnh cậu bán hàng rong cho một người đàn ông mặc một cái áo khoác lông thú màu đen. Gương mặt ấy Quốc Thiên nhận ra, đó chính là ông chú cho hắn cả một sấp tiền khi bé và mua hết cả một rổ kẹo của hắn. Trong mắt hắn ông chú khi đó thật là ngầu. Và ông ta cũng chính là bố là cha của mình. Nhận ra được điều đó, hai hàng nước mắt Quốc Thiên chảy dài, giọng hắn run lẩy bẩy lên, tại sao ông ấy đến gặp tôi mà ông ấy không đem tôi về, tại sao vậy hả? Càng nói giọng Quốc Thiên càng nghẹn lại. Hắn đã từng gặp bố của hắn rồi, ông ngay trước mặt hắn mà hắn lại không biết. Lão gia không muốn đưa cậu về bởi vì lúc đó chính cả lão gia cũng gặp nguy hiểm. Các tổ chức khủng bố ở Trung Đông đe dọa đến mạng sống của cả gia đình lão gia. Chính bản thân lão gia sau cái hôm gặp nhị thiếu gia không biết có thể bảo toàn mạng của gia đình hay không. Nên ông ấy mới đến thăm cậu lần cuối. Nghe Đình Thu giải thích, Quốc Thiên càng khóc, hắn ta lắc đầu qua lại liên tục sau đó gào lên, vậy tại sao bây giờ ổn định rồi ông ấy không đi tìm bọn tôi? Tại sao? Tại sao tên này cũng là con ổng, tôi cũng là con ổng, khác gì nhau mà giờ tôi phải thế này? Ông làm nghề gì mà lại nguy hiểm? Hả? Một câu nói khiến đến chính cả Thu Phong cũng chạnh lòng, tuy vậy hắn vẫn im lặng để Đình Thu nói nốt phần của mình. Phía Bắc có Duy Bạch Hổ, phía Nam có Nguyễn Nhất Phương cái gì? Quốc Thiên ngạc nhiên tột độ, hắn là ai mà không biết câu nói đó chứ? Hắn cũng là một tay giang hồ đàn anh đàn chị. Tuy hắn ở Bắc chỉ biết đến Duy Bạch Hổ nhiều hơn nhưng ông vừa trong Nam không ai là không biết, Nhất Phương. Còn một số lý do nữa khiến ông ấy do dự không dám nhận cậu. Thứ nhất là sợ có lỗi với phu nhân mẹ của thiếu gia Quốc Phong. Bởi cuộc tình của mẹ cậu và lão gia chỉ là tình một đêm, nhưng bà ấy không nỡ bỏ cậu vì cậu đã có tim thai khi phát hiện rồi. Mà bà ấy cũng không nuôi được cậu nên mới thành ra cậu trở thành đứa bé lang thang. Thứ hai là vì sợ hai người con trai của lão gia là đại thiếu gia Quốc Phong ở đây và tiểu thiếu gia nhỏ ở nhà Thiên Long sẽ không đồng ý, ông ấy sợ họ sẽ coi khinh cậu là đứa con rơi rớt. Ông ấy không đành lòng để chuyện xảy ra như vậy nên là. Về lý do thứ ba cũng là lý do ông ấy không muốn đưa cậu về, nhất đó là sự an toàn của cậu chưa chắc đã được đảm bảo khi về nhà. Thậm chí đến thiếu gia Thu Phong còn gặp nạn mà mất trí, thì sự an toàn của cậu đến lao ra cũng không bảo toàn được. Người phụ nữ sinh ra tôi đang ở đâu? Giọng Quốc Thiên trở nên âm trầm, hắn ngắt lời Đình Thu mà nói. Lần này đến lượt Đình Thu thở dài. Ông ta cho máy chiếu chạy qua một hình ảnh nữa. Là người phụ nữ xinh đẹp mẹ của Quốc Thiên và một tên đàn ông với gương mặt dữ dằn. Mẹ cậu đã lấy Duy Bạch Hổ và bị hắn ta bóp cổ cho đến chết, sau đó vài năm sau khi phát hiện ra bà ta đã sinh ra cậu. Duy Bạch Hổ cũng cho người tìm và giết cậu, tuy nhiên gia đình nhận nuôi cậu đã vì cậu mà chết. Gia đình ấy cũng chính là những thân tín của lão gia. Và em gái tôi cùng em rể cũng chết dưới tay người của hắn. Nói đến đây hai con mắt Đình Thu đỏ ửng. Một dòng nước mắt khẽ lăn dài xuống dưới gò má của ông ta. Đến lúc này Thu Phong chợt hiểu, thì ra đây là lý do Đình Thu muốn giết Duy Bạch Hổ là vì vậy. Hắn ta có mối thù giết em gái của Đình Thu. Quốc Thiên kinh ngạc thêm một lần nữa. Thảo nào Quốc Thiên có cảm giác thân quen với ông chú này, hắn không hề có cảm giác ghét bỏ ông chú này một chút nào. Giờ hắn cũng hiểu, ra là bấy lâu nay hắn được bảo vệ, vì hắn mà em gái ruột của ông ta chết. Sau đó lão gia không dám gửi người để chăm non cậu nữa, bởi ông ta sợ Duy Bạch Hổ sẽ biết, sẽ nguy hiểm đến tính mạng cậu. Nên ông ấy cố tình để cậu thành một đứa trẻ lang thang, như vậy sẽ chẳng có Duy Bạch Hổ nào mà nghi ngờ được một đứa trẻ lang thang lại là con của lão gia. Nói tới đây Đình Thu liên tục chuyển đổi hình ảnh, những hình ảnh ấy là quá trình lớn lên của Quốc Thiên. Kể cả lúc cậu được mười mấy tuổi, được quân đội nhận nuôi, cũng một tay Nhất Phương nhờ ông ta chăm sóc cậu. Ông ấy hiện tại là cai ngục trưởng nhà tù IUI, một trong số ít người luyện nội công còn sót lại trên thế giới này. Lão gia có phát hiện ra cậu là một thiên tài trong việc ghi nhớ và sao chép hành động. Dù cậu có giấu người ngoài đến thế nào ông ấy vẫn biết. Hàng ngày, hàng giờ vẫn có người luôn đi theo để bảo vệ cậu trong âm thầm. Xuất hiện đi. Và cũng để tránh việc cậu bộc lộ tài năng ra ngoài. Vừa nói Đình Thu vừa hô lên một tiếng. Trong căn phòng chật chội không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai thân ảnh một nam một nữ khá xinh đẹp. Xin chào đại thiếu gia. Xin chào nhị thiếu gia. Hai đứa quái này từ đâu ra vậy? Thu Phong nhìn hai kẻ vừa xuất hiện mà suy nghĩ. Hắn không ngờ còn thêm người nữa ở đây. Vậy cuối cùng là còn bao nhiêu người nữa? Càng nghĩ Thu Phong càng cảm thấy thế giới này nguy hiểm tột cùng đối với người thường như hắn. Vậy từ đó đến nay ông ta vẫn quan tâm đến tôi. Vẫn nhớ đến tôi. Tôi xin lỗi, giọng nói Quốc Thiên trở nên nặng nề. Hắn không biết nên vui hay buồn. Vì hắn mà ông chú trước hắn mất gia đình. Vì sinh ra hắn mà mẹ hắn bị giết. Vì hắn mà người bố của hắn đã khổ tâm đến nhường nào. Có lẽ hắn không nên có mặt trên cõi đời này từ đầu, chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chẳng quan tâm cái chuyện mình là thiên tài gì gì đó. Cậu xin lỗi vì điều gì thưa nhị thiếu gia? Đình Thu đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi với giọng điệu hiền từ. Lòng Quốc Thiên bỗng nhiên ấm áp khi nhìn vào Đình Thu. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Đình Thu. Vợ hắn theo đó cũng cố gắng xuống dưới giường để quỳ cùng hắn thì lại bị Thu Phong ngăn lại. Bắt gặp cái lắc đầu của Thu Phong, Thảo liền dừng lại ngồi đó và chứng kiến mọi việc. Cháu xin tạ ơn chú. Vì gia đình chú, cháu mới được sống, sống đến ngày hôm nay mà cháu không biết người cứu mình là ai. Cháu xin lỗi chú. Chú nhận ba lệ này của cháu gửi đến em gái chú. Cháu thật tình xin lỗi vì cháu đã hại chết họ, vừa nói Quốc Thiên vừa dập đầu vừa khóc. Đình Thu đứng hình hết mấy giây, sau đó ông ta phản ứng lại liền lao đến đỡ lấy Quốc Thiên rồi vội nói, nhị thiếu gia, cậu không cần phải làm như vậy. Bảo vệ cậu là trách nhiệm của gia đình chúng tôi. Bởi không có lao ra chúng tôi đã chết từ khiếp nào rồi. Tất cả đều là nhờ lao ra, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Chúng tôi không oán trách cậu chủ hay lao ra, chúng tôi chỉ oán trách kẻ gây nên việc này. Cũng may rằng chúng tôi bảo vệ được cậu, nếu cậu cũng chết, có lẽ bây giờ tôi cũng không còn đứng đây. Nhị thiếu gia cậu đứng lên đi. Lão gia ngài ấy không muốn thấy cảnh này đâu, là một đứa trẻ hiểu chuyện, Quốc Thiên biết được biết mất. Hắn liền đứng lên túi đầu thật sâu trước Đình Thu. Vài giọt nước mắt của hắn bắt đầu rơi xuống tấm thảm khô cằn của phòng bệnh. Cảnh tượng ấy khiến Thu Phong vừa tự hào vừa buồn và cũng vừa căm phẫn. Hắn tự hào vì em trai hắn không phải là một đứa cứng đầu như hắn tưởng. Hắn buồn là vì em gái Đình Thu bảo vệ Quốc Thiên mà chết, hắn bây giờ càng có thêm lý do để giết chết Duy Bạch Hổ. Kẻ đã giết chết mẹ Quốc Thiên và em gái của Đình Thu. Chương 206, cuối cùng là chuyện gì? Chương 206, cuối cùng là chuyện gì? Ngày hôm sau, sau cái ngày có hàng đống biến cố lớn xảy ra với một vài người, trong đó có Thu Phong, Lục Nương, Thành Chân, thậm chí gần như cả toàn bộ Hắc Đạo tại thành phố Quảng Phúc này. Hồng Phận Nhân Lâu, một nhà hàng được mọc lên không chỉ phục vụ cái ăn, thậm chí còn phục vụ nhu cầu thiết yếu của đàn ông nếu như gã đó có đủ tiền lẫn quyền thế nhất định. Nhà hàng của Lục Nương nổi tiếng lên là vì nhan sắc của nhân viên, nhưng không thể không nói đến thức ăn ở đây. Tất cả đầu bếp tại Hồng Phận Nhan Lâu này đều là do một tay Lục Nương tuyển chọn từ chính những đầu bếp giỏi ở thủ đô về. Cái hay của Lục Nương là có cả một số đầu bếp bình dân nấu ăn cho những khu ổ chuột tại thủ đô, có tài nhưng không phát triển nổi cũng được Lục Nương phát hiện và đưa về. Nhờ lời lẽ, tiền tài thậm chí là mị lực của mình, Lục Nương có trong tay vô số đầu bếp giỏi trong cả nước. Cũng nhờ vô số đầu bếp đa dạng như vậy, Hồng Phận Nhan Lâu của Lục Nương luôn luôn có món mới do các đầu bếp thử nghiệm và đưa ra thực đơn. Một nơi có thức ăn ngon, gái đẹp, phục vụ tận tình, dịch vụ tuyệt vời như thế thì ngại gì mà chẳng đông khách. Vốn ở nhà hàng này chỉ phục vụ những thực khách từ trung lưu trở lên, đúng ra là có tiền mới được hít mùi thơm. Tuy nhà hàng của Lục Nương không đăng ký sao như những nhà hàng cao cấp khác, nhưng theo giới ẩm thực nhà hàng của Lục Nương được đánh giá là 5 sao. Ấy vậy mà trong Hồng Phận Nhan Lâu bây giờ lại xuất hiện cả ngàn thực khách với bộ mặt bặm trợn, giang hồ, dữ dằn đến đáng sợ. Chỉ có một sự khác biệt so với bình thường rằng có vẻ như họ lại rất vui mừng, một niềm vui hân hoan nào đó khiến họ trở nên như vậy, mặc cho có những kẻ tay chân đang băng bó, người chống nạng, người ngồi xe lăn. Một khung cảnh loạn để hình dung cho một cái nhà hàng hạng sang bậc nhất thành phố Quảng Phúc này. Cái gì cũng có lý do của nó. Tất cả những kẻ này không ai khác đều là thành viên của Phụng Tử Mạ Phì ạ Tê Dẹt Liên Hoa Bang, à thậm chí còn có Trúc Thanh Bang của Thành Chân. Cớ sao bốn băng đảng lớn của Quảng Phúc lại tụ tề về đây như vậy? Lý do rất đơn giản, là vì một người, hắn tên Thu Phong. Ngày hôm qua có một gã được giao nhiệm vụ, và gã đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thậm chí hôm nay hắn còn có một mục đích lớn hơn, đầu nhập cho kẻ được gọi là quân vương trong tương lai. Hôm qua sau sự kiện của Nga Hoàng, Thu Phong phát hiện ra Quốc Thiên chính là em trai của mình. Chuyện ngoài ý muốn ấy phải nói nếu không cẩn thận nó sẽ phá tan mọi suy tính của Thu Phong và Lục Nương từ trước tới giờ. Nhưng may thay Thu Phong không phải là vấn đề mấu chốt trong công cuộc lần này. Hắn giống như chỉ là một chất xúc tác gây ra chuyện này, như kiểu là người đứng sau giật dây vậy, nên việc hắn ra mặt hay không cũng chỉ khác biệt ở chỗ rệt hoa trên gấm mà thôi. Hàng chục yếu tố khác nhau cấu tạo thành một kết quả. Tuy nhiên đích đến của nó vẫn là một kết hợp hai băng mạ phỉ ạ tê dẹt và phụng tử lại là một, đó là mục đích của Thu Phong trong ngày hôm qua. Nhưng chuyện đó lại được một kẻ tên Thành Chân bẻ sang một hướng khác, vượt cả ngoài mong đợi của Thu Phong. Như đã nói, mục đích vốn ban đầu của Thu Phong ngày hôm qua chỉ là kết hợp mạ phỉ ạ tê dẹt và phụng tử lại với nhau. Vậy mà giờ khắc này trước mặt hắn có hàng ngàn người từ bốn băng đảng khét tiếng tụ tề lại với nhau với gương mặt vui vẻ, nụ cười hớn hở mà cảm nhận tiệc tùng. Thu Phong được Lục Nương gọi đến đây cũng để tham gia bữa tiệc này. Duy nhất hôm nay Hồng Phận Nhan Lâu không tiếp thêm bất cứ vị khách ngoại lai nào nữa, trừ những tầng dành cho khách VIP, bởi họ là người của giới thượng lưu, Lục Nương không thể nào làm mất hương họ được. Và lại thang máy đi lên tầng VIP phía trên nằm biệt lập với cái sảnh tầng một này. Mang một tâm trạng khó hiểu, lẫn kiên nhẫn và tò mò, Thu Phong ngồi đợi trong một căn phòng tiếp khách cùng với Phương Ly. Hắn đang không hiểu Lục Nương và Thành Chân đang làm cái gì, cả Bạch Vân nữa, thậm chí đến hỏi cả Á Bịt và các tên hộ vệ của hắn, dù cậy miệng cỡ nào vẫn không ai nói một câu gì. Chắc chắn có điều gì mờ ám, Thu Phong buột miệng nói với Phương Ly. Cái tuổi thằng Chí Khải dạo này sao rồi Ly? Cách cách gừng. Cô nàng vô tư Phương Ly kia đang ngồi bắt chéo chân cắn hạt dưa và bấm điện thoại với phong thái ung dung vui vẻ. Đông Dương bị Thu Phong hỏi đến, cô ta giật bắn mình như thể đang giấu điều gì đó. Từ khi Thu Phong được Ngũ Tý chuyển giao như một món hàng cho Lục Đường, trước đó Thu Phong có dắt theo anh em của mình hồi mới vào đây mà kết thân được. Đó là bọn Chí Khải, Nhật Huy, Cú Cường, Minh Sang cùng một số kẻ quyết tâm theo Thu Phong đến đây. Quả thật mà nói dạo này Thu Phong có bỏ rơi họ, hắn dường như không còn nhớ đến đám người Chí Khải nữa. Bởi khi chuyển đến đây họ lại được Lục Nương giao cho Phương Ly, nhằm dưới quyền của Phương Ly để Phương Ly kiểm soát. Còn Thu Phong sẽ có những đàn em mới dưới quyền của mình. Kết quả đám người Chí Khải cũng chẳng phản đối gì, bọn chúng dưới quyền Thu Phong cũng được mà dưới quyền Phương Ly lại càng tốt. Ngoài việc đánh đá ra thì Phương Ly khá đẹp, ngực lại bự. Ngu gì mà đám Chí Khải nặng nặc đòi theo Thu Phong, dẫu sao Phương Ly cũng đối xử tốt với họ từ sau lần Thu Phong thể hiện bản lĩnh của mình ra. Nghe nhắc đến đám người Chí Khải chứ không phải là về việc kia, Phương Ly thầm ôm bộ ngực quá khổ thở dài. Sau đó cô chỉ ra ngoài cửa, bọn nó hả, đang ở ngoài đấy. Phương Ly chưa kịp dứt câu, Thu Phong đã tự động mở cửa bước ra ngoài. Bất ngờ cô nàng chưa kịp phản ứng thì thấy hắn ta lôi đầu vào một kẻ với gương mặt ngơ ngác. Cú Cường, lâu quá không đến thăm anh, mày nhấn đầu thẳng Cú Cường xuống cái ghế đối diện mình. Thu Phong cúi gầm mặt xuống nở một nụ cười ác độc. Anh Phong, dạo này em làm sao? Thôi bỏ qua đi, hôm nay ở đây có chuyện gì mà sao tao thấy tụ tập đông người quá vậy? Tụi mày có chuyện gì giấu tao hả? Bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Thu Phong, thằng Cú Cường này chỉ mới vừa 20 tuổi đầu liền đổ mồ hôi hột. Hắn quay sang nhìn Phương Ly như thể muốn cầu cứu, thì lại thấy mắt Phương Ly trợn lên như muốn nói mày thử mở mồm ra coi mày chết với bà ngay không. anh Phong, anh tha lỗi cho em không thể nói bây giờ. Lát nữa anh sẽ biết thôi, vừa nói Cu Cường vừa sợ sệt nhìn sang Phương Ly. Nhìn theo ánh mắt của thằng Cu Thu Phong biết hắn đang lo ngại về con nhỏ kia. Thấy vậy hắn cũng lắc đầu không muốn làm khó thằng Cu Cường nữa. Dù gì thì cũng chính do hắn bỏ bê bọn họ trước, bây giờ lại làm khó người ta cũng không nên. Cuối cùng Thu Phong quyết định mặc kệ họ, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Y Lý, cả ngày hôm qua hắn cũng khá bận giải quyết chuyện của Quốc Thiên nên quên mất cả người yêu của mình. Thật là một thằng đàn ông bụi bề mà. Khoảng chừng nửa tiếng sau Thu Phong đang mải trò chuyện với Nhược Y Lý quên cả trời trăng mây gió. Chim chuột trước mặt Phương Ly khiến cô nàng đỗng nhiên khó chịu muốn rời khỏi cái nơi trời ơi đất hỡi này càng sớm càng tốt. Nhưng cuối cùng lại không dám rời đi bởi cô phải ở đây coi chừng tên này theo lệnh của Lục Đường. Đúng lúc bản thân Phương Ly hết chịu nổi thì Lục Đường, Thành Chân, Bạch Vân và Ạ Bịt cùng nhau bước vào phòng. Cả bốn người đồng loạt cúi thấp người trước Thu Phong dùng kính ngữ nói, kính chào thiếu gia. Anh bận tí, tối anh gọi em sau. Tạm biệt em, Thu Phong nhìn vào màn hình điện thoại nói vài lời với Nhược Y gì sau đó hắn cúp máy quay người sang nhìn bốn người vừa bước vào phòng mỉm cười hỏi, các người muốn mang đến bất ngờ gì cho tôi hay sao? Thiếu gia, mời anh theo chúng tôi anh sẽ biết thôi. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của Lục Nương vang lên. Nghe vậy Thu Phong gật đầu đứng dậy đáp, được thôi. Sau đấy Thu Phong theo chân bọn họ bước ra sảnh ăn của tầng 1. Một bầu không khí nhộn nhịp đập vào hắn, một cảnh tượng chẳng khác gì ban nãy khi hắn xuất hiện. Nhưng lần này lại khác, khi cả bốn à không hạ bị không tính, cả ba lão đại xuất hiện cùng một kẻ được mệnh danh bất bại trong hắc đạo xuất hiện. Toàn trường đang ồn ào một cách không thể kiểm soát, đông theo đó dần dần tiếng ồn càng lúc càng nhỏ. Sau đó im bặt hẳn. Thu Phong vẫn cứ bước theo bốn người Lục Nương. Dần dần họ dắt Thu Phong lên một cái sân khấu không biết được chuẩn bị từ khi nào. Để Thu Phong đứng ở chính giữa. Lần lượt bên trái Thu Phong là Ạ Bịt và Bạch Vân, bên phải hắn là Lục Nương và Thành Chân. Cả bốn người phải nói quyền lực nhất băng đảng của mình đứng kế bên Thu Phong như thể những kẻ tôi tớ phục vụ cho chủ nhân của mình. Mặc dù ngoài cơ thể tràn đầy cơ bắp như một bức tượng ra thì Thu Phong chẳng có gì gọi là nổi bật. Đôi mắt một mí, làn da ngăm, gương mặt đại trà, nhìn kỹ thì sẽ chỉ thấy có một chút duyên dáng. Giới thiệu với mọi người, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Nguyễn Thu Phong. Chắc hẳn không cần phải nói nhiều ai cũng biết đến thanh danh của anh chàng này, một người đàn ông bất bại, một địch 100 ê, cô nói cái gì vậy? Đột nhiên con nhỏ Phương Ly không biết lấy đâu ra cái mải chạy loạn trước sân khấu vừa đi vừa gào thét với gương mặt hưng phấn. Thu Phong thấy vậy liền mở mồm ra quát, tức thì lúc này toàn sảnh ăn chứa vài ngàn người bỗng đồng thanh hét lên, hú hú đại ca Thu Phong. Đại ca Thu Phong bá đạo, đại ca vô địch. Hàng loạt âm thanh cỡ lớn không đồng thanh vang lên một cách náo nhiệt, đánh tan cả bầu không khí vừa mới im lặng. Cả sảnh ăn như thể được tiêm chất kích thích, ai nấy đều hưng phấn một cách khó hiểu. Đối với Thu Phong là khó hiểu thôi. Ngoài hắn ra ở đây ai ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng tất cả bốn người Lục Đường, Thành Chân, Bạch Vân, Ạ Bịt đồng loạt bước lên một bước quay người lại quỳ một chân trước mặt Thu Phong. Cảnh tượng khiến Thu Phong phải nhướng mày không hiểu gì. Một lần nữa toàn sảnh lại im lặng đến đáng sợ. Lục Nương cúi mặt xuống, giọng nói ngọt ngào của cô ta vang lên, "Ngày hôm nay phụng tử xin được phép uy phục dưới chân của ngài thưa ngài Phong." "Hả? Hôm nay thay mặt toàn bộ anh em trên dưới của Mạ Phỉ Ạ Tê Dẹt chúng tôi xin được phép dựa vào một người mạnh mẽ như anh, thưa anh cả." Bạch Vân, tôi dùng tư cách là một đại tỷ của Liên Hoa Bang, dẫn dắt toàn bộ anh em trên dưới nghe theo lệnh đại ca. Này là kẻ đứng đầu Trúc Thanh Bang, tôi Thành Chân xin nguyện ý đi theo làm kẻ tôi tớ phục vụ dưới trướng ngài, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Có thể nói Thu Phong vừa hiểu cũng vừa không hiểu. Mọi chuyện quá bất ngờ đối với hắn. Nếu nói chính xác ra mục đích sau này của hắn, hắn chỉ là kẻ đứng sau, mọi chuyện sẽ để Lục Nương ra mặt giải quyết. Hắn phụ trách cung cấp binh và quyền cho Lục Nương để thực hiện cái niềm mong muốn của hắn. Nhưng cái quái gì đang diễn ra trước mắt vậy? Có vẻ như bọn họ muốn quy bốn băng đảng lại dưới trướng hắn chứ không phải là Lục Nương. Đúng lúc Thu Phong đang khó hiểu thì bỗng nhiên một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Thân ảnh ấy đi đến đâu toàn sảnh ăn cách ra làm hai, nhường đường cho hắn đến đó, sau hắn còn có một vài kẻ nữa, Thu Phong nhận ra bốn người trong số chúng. Kẻ khiến Thu Phong ngạc nhiên nhất khi xuất hiện ở đây chính là Quốc Thiên em trai hắn, theo sau hắn là Gia Hưng, kẻ từng là môn hạ đắc lực dưới trướng Nga Hoàng, nhưng giờ Nga Hoàng đã trốn thoát bỏ mặt hắn ở đây, nên đã không còn là thuộc hạ của Nga Hoàng nữa. Cuối cùng hai kẻ còn lại không ai khác ở đây ngoài người của hắn, Xuân Tiến và Quan Định, hai kẻ hộ vệ dưới trướng Thu Phong. Một trong số ít người mang dòng máu Xích Quỷ theo Thu Phong ra Bắc lần này, Nguyễn Quốc Thiên. Trần Gia Hưng, chúng tôi hôm nay đến đây dắt theo bại binh của Nga Hoàng xin mạn phép quy hàng và gánh chịu mọi hình phạt của anh, thưa anh Phong, đồng loạt gần 200 người. Tất cả đều là người của Nga Hoàng lúc trước, nhưng con số này chưa đến một nửa con số khi Nga Hoàng còn ở đây, có lẽ đã tan rã từ khi Nga Hoàng bỏ trốn ngày hôm qua rồi. Ấy vậy mà giờ không biết bằng cách nào Quốc Thiên đem bọn họ đến đây với mục đích gì. Thiên. Ánh mắt Thu Phong trở nên khó hiểu nhìn đứa em trai của hắn. Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của anh trai mình, Quốc Thiên ngước lên nhìn anh trai hắn với một nụ cười đầy tự tin. Một dáng vẻ khiến con tim Thu Phong đập thình thịch. Hắn hiểu rồi. Chương 207, Hắc Long Bang quay trở lại. Chương 207, Hắc Long Bang quay trở lại. Thu Phong nở một nụ cười, hắn gật cái đầu của mình như thể hiện rằng hắn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn không biết là ý của ai, kẻ đó đã làm trái ý của hắn. Hắn không hề muốn gộp hết lại dưới trướng mình một cách công khai, cơ bản hắn chỉ muốn điều khiển các lao đại của các băng đảng mà thôi. Và hắn là người đứng sau, với cái bộ mặt này hắn không thể nào xuất hiện nhiều được, nếu như vậy rất dễ hỏng chuyện. Đây là ý của ai? Bằng một giọng rất bình thường, cơ bản chỉ để hỏi chứ không mang hàm ý trách móc, Thu Phong nhìn bốn người đang quỳ một chân trước mắt mình hỏi. Là ý của tôi thưa thiếu gia. Kẻ lên tiếng là Thành Chân. Vì sao? Thu Phong nhíu mày túi xuống hỏi. Xin thiếu gia thứ lỗi, chuyện này tôi không thể giải thích ở đây. Gương mặt Thành Chân mỉm cười nhìn Thu Phong một cách đầy tự tin. Cái ánh nhìn ấy vừa khiến Thu Phong thưởng thức vừa khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn bèn nói, "Vậy đi vào trong rồi nói." Khoan đã thiếu ra, sau khi hoàn thành bước này đã Thành Chân bỗng lên tiếng ngăn cản Thu Phong. Giọng nói ngọt ngào của Lục Nương vang lên, "Cho người mang rượu lên." Hôm nay toàn những chuyện khó hiểu xảy ra xung quanh mình, Thu Phong quay sang nhìn Lục Nương vẫn cứ đang quỳ ở đó ngắm nhìn cái cổ xinh đẹp trắng nõn có một hình xăm bông hoa trên đó. "Cuối cùng các người muốn làm gì?" Rượu đến đúng lúc này không biết là ai hô lên ngắt lời Thu Phong. Men theo tiếng nói Thu Phong lại thấy hai dãy người từ hai bên sảnh ăn ùa vào. Các cô nương xinh đẹp của Lục Nương mỗi nàng mang trên tay hai khay rượu, với hàng chục chén rượu nhỏ có hoa văn phụng hoàng trên đó. Lần lượt họ phân phát rượu cho mấy ngàn người trong cái sảnh ăn này, mỗi người một chén rượu. "Tránh đường, tránh đường, hàng của lão đại tới, hàng của lão đại tới lão đại." Một dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu Thu Phong. Hắn nói hắn hiểu rồi, cùng lắm chỉ hiểu là mọi người muốn quy phục dưới chân hắn và tôn vinh hắn lên làm thủ lĩnh. Nhưng cái hành động này là sao? Có thể nói Thu Phong là một kẻ tay ngang, một thiên tài quân sư của quân đội, mất trí nhớ bỗng cái rẽ ngang qua hắc đạo thì đương nhiên hắn sẽ không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Thực chất đây là một nghi thức khi mà một bang phái, một băng đảng được mới thành lập. Những kẻ phục tùng sẽ cùng uống rượu thệ ước trước kẻ mà chúng coi là thủ lĩnh, coi là đại ca, và bọn chúng sẽ phải nguyện cả đời này theo người đó cho đến khi người đó chết, hoặc có biến cố gì đó bất khả kháng. Nếu phản bội hoặc hãm hại thủ lĩnh họ sẽ bị trừng phạt bởi thần Quan Sinh. Quan Sinh là một vị thần tượng trưng cho giới hắc đạo tại Xích Quỷ, đa số ai theo hắc đạo đều thờ vị thần này. Ông là một vị thần thể hiện bốn chữ trung nghĩa vũ dũng, và bây giờ nghi thức đó được thực hiện, kẻ đứng đầu không ai khác chính là Thu Phong. Một chén rượu lớn, nó phải to bằng cả một cái vòng tay của người trưởng thành, được rót đầy rượu trắng trong đó. Mùi rượu bốc lên mang một hương thơm ngao ngát, ngọt lịm và nhẹ nhàng. Không biết nó được ủ bằng cách nào, nhưng chỉ cần ngửi thôi đã khiến người khác chảy nước miếng ròng ròng. Ngoại trừ chén rượu to tổ chẳng của Thu Phong ra, thì lúc này xuất hiện thêm 5 chén rượu lớn bằng một cái tô. Một mỹ nữ tuyệt đẹp bê cái khay chứa 5 chén rượu ấy đứng trước mặt 4 người Lục Nương. Tại sao chỉ 4 người mà chỉ có 5 chén? Đơn giản bởi vì ở đây có 5 băng đảng tụ họp, dù rằng Quỷ Lang đã tan rã nhưng Quỷ Lang vẫn cần có người đứng đầu đại diện quy phục dưới chân Thu Phong. Lúc này lần lượt 4 chén được phân phát cho Lục Nương, Thành Chân, Bạch Vân và A Bích. Còn một chén cuối cùng cô nàng xinh đẹp ấy đứng trước hai người Quốc Thiên và Gia Hưng. Vốn trước kia Quốc Thiên và Gia Hưng cũng là hai người bạn đồng sinh ra tử với nhau. Dẫu cho có vài lúc xích mích vài chuyện không đáng có, nhưng dù gì họ cũng là anh em, nên Quốc Thiên mới tìm đến Gia Hưng để ra ý này và dắt hắn đến đây để quy phục anh trai của mình. Về chuyện Thu Phong là anh của Quốc Thiên, ở đây ngoài hai anh em bọn họ ra chẳng ai biết cả. Bởi đây là chuyện cá nhân của Thu Phong, hắn không muốn người khác soi mói đời tư của mình nên chẳng nói với ai cả, dù hộ vệ của hắn cũng không biết chuyện. Cả Quốc Thiên và Gia Hưng cùng lúc đứng lên, hai người đồng loại nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử. Nếu như một trong hai uống chén rượu này thì đồng nghĩa với việc kẻ này dưới trướng kẻ kia. Đó giờ đối xử với nhau như những người anh em ruột, Quốc Thiên lẫn Gia Hưng không hề muốn chuyện này xảy ra khiến hai người xa cách. Đột nhiên Gia Hưng bước lên một bước nhận lấy chén rượu ấy, sau đó cô nàng mỹ nữ kia cầm một cái khay không quay người đi. Gia Hưng nhìn vào chén rượu ấy xong nhìn vào Quốc Thiên đang mang vẻ mặt nhẹ lòng. Không biết suy nghĩ cái gì, mặt Gia Hưng như thể hiện tràn đầy sự quyết tâm. Hắn bồng quỷ một chân xuống trước mặt Quốc Thiên, dùng hai tay đưa cái chén ấy lên đầu hướng về phía Quốc Thiên nói, "Thiên, hãy nhận lấy chén rượu này." Dẫn dắt anh em còn sót lại của Quỷ Lang đi đến một vùng đất màu mỡ hơn, hai con mắt Quốc Thiên lúc này trợn to ra, hắn không hề muốn như vậy. Nếu so về sự trầm ổn, sự nghiêm chỉnh thì Gia Hưng thích hợp cái vị trí dẫn dắt đàn em của Quỷ Lang hơn là bản thân hắn, bởi hắn là người dễ bị cảm xúc chi phối. Lại còn vợ hắn sắp sinh, hắn không hề muốn nhận cái vị trí này chút nào. "Không được, anh phải là người uống chén rượu này. Em còn nhiều vướng mắc với gia đình, em không thể toàn tâm toàn ý như anh được." "Anh Hưng, nào đứng dậy đi." Nói với giọng điệu khó xử, Quốc Thiên gấp gáp đỡ Gia Hưng dậy. Hắn tuy có thể mạnh hơn Gia Hưng nhưng nói về chuyện dẫn dắt đàn em hắn không thể nào bằng Gia Hưng được. Gia Hưng là một người hiểu chuyện, làm việc biết được biết mất, có năng suất công việc hơn hắn nhiều. Hắn chỉ là một kẻ cục xúc, không kìm nén được cảm xúc của mình, hắn không thể bình tĩnh trong một vài tình huống quan trọng. Bởi tính cách đó của hắn mà dẫn đầu Quỷ Lang quy phục anh trai của hắn chỉ có chết. Tốt hơn hết hắn muốn Gia Hưng giữ lấy vị trí này. Dù gì hắn cũng là em trai của Thu Phong, người sắp thành thủ lĩnh của một băng đảng lớn nhất thành phố này, nên suy cho cùng hắn cũng không mất đi vị trí hay lợi ích của mình. Bởi vì chuyện gia đình của hắn, hắn không thể nói ra bây giờ được, nên hắn chỉ muốn cố hết sức nhường vị trí này cho Gia Hưng. "Nhưng em là người kêu anh đến đây, anh nên nhường cơ hội này cho em thích hợp hơn là dành cho anh. Chén rượu này em nên uống đi, anh sẽ bên cạnh em phụ tá cho em." "Nghe anh uống đi Thiên." Gương mặt Gia Hưng trở nên nghiêm túc, tuy nhiên lời nói lại nhẹ nhàng muốn cho Quốc Thiên hiểu, bởi căn bản Gia Hưng quá thất vọng về Nga Hoàng. Bao nhiêu năm hắn cống hiến cho ông ta, vậy mà ông ta nỡ lòng nào vứt bỏ tất cả, lừa hắn ở lại trận cảnh sát để cho lao trốn mà không lôi hắn đi cùng. Thực sự mà nói đến cả cái đường hầm bí mật kia có lúc nào Quốc Thiên lẫn Gia Hưng họ cũng không hề hay biết, khi xảy ra chuyện thì mọi thứ đã vỡ lỡ rồi. Giờ thì sao? Cả băng đảng như rắn mất đầu, tan rã. Bị cảnh sát còng đầu, cuối cùng không biết bằng cách nào Quốc Thiên lại đến bảo lãnh được họ ra. Hỏi ra mới biết chính Quốc Thiên cũng bị người tên Thu Phong đây đánh gãy cả đôi tay. Nếu như Quốc Thiên bỏ mặc họ ở đó, có thể họ sẽ bị cầm tù và cũng có thể họ được thả ra. Nhưng sẽ còn lại gì? Đó giờ Gia Hưng sống trong cái giới này để làm ăn, Nga Hoàng đi rồi hắn đầu quân cho ai đây? Chẳng lẽ cho thằng tham sống sợ chết đều giả như Huệ Nhan sao? Hay cho Lục Nương? Nhưng bằng cách nào để đầu quân cho Lục Nương bây giờ, trong khi trước đó Nga Hoàng lại chọn Huệ Nhan, sẽ chẳng ai chấp nhận một con chó đi ngược lại với mục đích của chủ mình cả. Ấy vậy mà hôm nay Quốc Thiên lại mang tất cả anh em còn sót lại của Quỷ Lang đến đây đầu phục cho một người khác, kẻ đó làm ra Hưng kinh ngạc lẫn kích thích đến không thôi. Kinh ngạc là vì kẻ đó là Thu Phong, tên được coi là thuộc hạ mới của Lục Nương. Cũng là một mấu chốt khiến Lục Nương chiến thắng được cuộc chiến giữa Huệ Nhan và Lục Nương. Ấy vậy mà kẻ này lại là kẻ đứng trên cả Lục Nương, che giấu bấy lâu nay chỉ vì mục đích cuối cùng nào đó mà Gia Hưng nghĩ vẫn không ra. Không những thế, điều làm Gia Hưng kích thích chính là bốn băng đảng lớn của thành phố này, Mạ Phỉ Ả Tê Dẹp, Phụ Tử, Trúc Thanh Bang, thậm chí cả Liên Hoa Bang của Bạch Vân. Một kẻ không bao giờ chịu khuất phục dưới ai mà lại đầu phục cho người đàn ông bất bại tên Thu Phong kia. Và người đem đến cơ hội này cho họ là Quốc Thiên. Gia Hưng nghĩ rằng Quốc Thiên đã nói gì đó với người tên Thu Phong kia nên hôm nay bọn họ mới có một cơ hội đứng đây, tất cả đều là nhờ Quốc Thiên nên Gia Hưng không thể tranh giành cái chức vị này được. Nói ra thì cũng buồn cười, quy phục Thu Phong chưa còn chưa biết, vậy mà giờ hai người này cứ nhường đi nhường lại một chén rượu ấy. Nhưng Quốc Thiên là ai? Hắn là một kẻ nổi tiếng là cứng đầu, dễ gì hắn chấp nhận cái chức này. Đưa hai cánh tay đang bó bột của mình, Quốc Thiên dùng lý lẽ cùng nói, anh nhìn hai cái tay này của em, cầm chén rượu còn không nổi. Hay là anh nên uống vẫn tốt hơn? Anh Hưng lên đó và uống đi. Không. Anh đút cho em uống được, Gia Hưng cũng cứng đầu không kém. Hết cách, Quốc Thiên đành dùng một gương mặt khó xử nói thật với anh, em tìm được gia đình của mình rồi. Khoảng thời gian tới em sẽ ở cùng vợ cho đến khi con em chào đời, em không thể chú tâm vào việc này được. Em làm vợ em buồn nhiều rồi. Anh cũng biết mà nên chén rượu này anh hãy thay em uống đi. Và dẫn đầu anh em Quỷ Lang đi đến cuộc sống tốt hơn. Nghe Quốc Thiên nói như vậy, Gia Hưng lại một lần nữa ngạc nhiên. Theo như hắn biết, từ khi sinh ra Quốc Thiên đã là một đứa trẻ mồ côi, ấy vậy mà nó lại tìm được gia đình của mình. Chẳng lẽ thằng bé muốn rút về ở ẩn? Em tìm được gia đình mình rồi sao? Vậy em sẽ, đôi mắt Gia Hưng đậm buồn, như thể vừa mất đi một người anh em chí cốt. Thấy vậy, Quốc Thiên định vỗ vai Gia Hưng an ủi, nhưng chợt nhận ra tay mình đến nhấc lên còn khó, hắn bèn nói, sau khi về em sẽ kể anh sau. Giờ anh thay em uống đi, em tin anh sẽ làm được. Nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết của Quốc Thiên, hết cách, Gia Hưng thở dài một hơi, hắn cầm chén rượu to như cái tô ấy, đứng dậy đi về phía bốn người Lục Nương đang quỳ một chân trước Thu Phong. Gia nhập vào hàng ngũ ấy, Gia Hưng quỳ một chân xuống nói, Gia Hưng xin mạo muội dẫn tội đồ Quỷ Lang quy phục dưới trướng anh Phong. Xin anh hãy nhận chén rượu này của Quỷ Lang. Thu Phong im lặng. Hắn vẫn chưa hiểu đây là cái nghi thức gì. Thì lúc này năm người kia đồng loạt hô lên, Phụ Tử Trúc Thanh Bang, Liên Hoa Bang, Mạ Phỉ Ạ Tê Dẹt, Quỷ Lang, chúng tôi công nhận Nguyễn Thu Phong là thủ lĩnh của chúng tôi. Thu Phong vẫn im lặng. Uống đi, trong cái không gian im ắng ấy, Đông Thu Phong nghe thấy giọng Phương Ly đứng sau cánh gà thò cái mặt mâm của mình ra thều thào. Thấy vậy Thu Phong càng khó hiểu, nhưng hắn không dám hỏi, sợ mất mặt trước các anh em ở đây. Cuối cùng Lục Nương ngước đầu lên nói nhỏ, thiếu gia, anh uống đi. Uống đồng nghĩa với anh chấp nhận chúng tôi theo chân anh. Thu Phong gật đầu. Hắn không hiểu lắm nhưng cũng hiểu đại khái. Chỉ cần uống chén rượu to tổ bốn này, hắn chính thức xác nhận những người ở đây tôn hắn làm kẻ đứng đầu. Ngực chừng nửa phút sau, một cái chén khổng lồ không còn một giọt nước. Tiểu lượng Thu Phong tuy không phải là ngàn chén không say, nhưng chỉ nhiêu đây chỉ vừa đủ làm gương mặt Thu Phong đỏ ửng lên. Đầu óc hắn bắt đầu quay, nhưng không sao, vẫn còn tỉnh táo để nhận thức mọi việc. Anh em, uống thôi. Đột nhiên Gia Hưng hét lên một tiếng. Hắn là kẻ đầu tiên tu hết cả chén rượu lớn trên tay. Soảng vừa cạn ly, hắn đập chén xuống đất. Soảng tiếp theo là Bạch Vân, kế đó là Thành Chân. Soảng soảng soảng, hàng trăm tiếng chén vỡ vang lên. Ở đây ai cũng uống một cách cục xúc nhất, chỉ riêng Lục Nương cô ta vẫn uống một cách từ tốn. Soảng. Cuối cùng Lục Nương là người đạp chén sau cùng. À, quên còn một người nữa. Thấy mọi người ai cũng nhìn cái chén, đúng hơn nó nên được gọi là cái thau bằng sứ trên tay mình. Thu Phong mỉm cười, hắn đưa cái chén qua đầu mình. Soảng. Một tiếng soảng lớn hơn hết thảy mọi thứ vang lên. Ha 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 ha. Thu Phong mỉm cười, một niềm vui của sự hân hoan mà hắn không ngờ được. Đây là nụ cười của sự tự hào. Lần đầu tiên hắn cười thực sự vì công việc của mình, không phải vì ép bản thân làm nó nữa. Dần dần Thu Phong chấp nhận cái việc mình làm đem đến niềm vui chứ không phải sự chịu đựng. Thu Phong cười lớn, chào mừng tất cả mọi người. Không biết có phải do men rượu hay không, Thu Phong cười lên khiến ai ai cũng hân hoan cười theo. Tiếng cười vang vọng khắp sảnh ăn tầng một tại Hồng Phận Nhân Lâu. Chào mừng thủ lĩnh. Năm người Lục Nương đồng thanh quỳ xuống một lần nữa trước Thu Phong. Họ đồng thanh hô. Bỏ qua cái niềm vui bất chợt ấy, có vẻ như còn chuyện chưa giải quyết xong. Thu Phong nhìn vào ánh mắt của họ khiến hắn nhận ra điều đó. Thì lúc này Thành Chân lên tiếng, thiếu gia, người còn một việc chưa làm. Hãy đặt tên cho tổ chức của mình. Tên? Thu Phong nghiêng cái đầu nhìn Thành Chân hỏi. Vâng, mình phải cần một cái tên để vang danh thiên hạ. Không biết tại sao tim của Thành Chân bỗng đập nhanh liên hồi, như thể đây là lúc để hắn thể hiện tài năng của mình. Tên? Thu Phong không để ý đến Thành Chân nữa, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Chừng nửa phút sau hắn bỗng hét lớn, Hắc Long Bang mọi người thấy cái tên này thế nào? Ầm hú hú hú. Tên đẹp, quá đẹp. Thu Phong vừa hô lên, đồng loạt các anh em phía dưới nổ ầm lên náo loạn. Hắc Long Bang, con rồng thai trị bóng tối, vị vua của sự cứu rỗi. Tên hay. Thành Chân nuốt cằm suy nghĩ, không biết bằng cách nào hắn lại suy nghĩ được như vậy. Thực chất Thu Phong đặt cái tên này cũng chỉ là trong trí nhớ của hắn, hắn từng đặt tên cho băng của riêng mình tên là Hắc Long. Hắn chỉ dùng lại cái tên trong ký ức cũ mà thôi, chứ chẳng có sâu xa như Thành Chân nghĩ đâu. Một lần nữa cái tên Hắc Long Bang lại vang danh thiên hạ, nhưng là một thế giới khác. Thu Phong không biết rằng nơi mà hắn đúng ra nên thuộc về, một người em trai chưa đủ 20 tuổi. vì hắn mà đứa em đó sẽ làm dạng danh cái tên Hắc Long Bang ở chính thể giới ấy.
Chương 208, Huệ Nhan đổ bệnh. Chương 208, Huệ Nhan đổ bệnh. Chúc mừng anh trai.
Quốc Thiên nở một nụ cười thật sâu với thằng anh trời đánh trước đó vài ngày là kẻ thù của hắn. Thật sự mà nói, cho đến ngày hôm qua dù rằng Quốc Thiên túi đầu cảm ơn Đình Thu đi nữa, nhưng hắn nhất quyết vẫn không muốn nhận Thu Phong bằng anh. Lúc ấy Đình Thu có nói với hắn rằng Thu Phong không hề biết đến sự tồn tại của Quốc Thiên. Trước khi mất trí nhớ Thu Phong chẳng biết Quốc Thiên là ai, và sau khi mất trí nhớ cũng vậy. Ấy vậy mà sau khi bố già Nhất Phương nói với Thu Phong về sự tồn tại của một người em trai còn đâu đó ngoài kia, thì Thu Phong muốn tìm em trai mình. Nhưng ông ấy lại không muốn hắn tìm ra em trai mình sớm, có cơ hội gặp thì tốt. Đừng cố tiếp cận nó. Đó cũng là nguyên do khiến Thu Phong về sau mải mê công việc của mình quá nên quên đi rằng mình có một đứa em trai. Một phần cũng vì có lỗi khi không tìm em mình sớm hơn, một phần vì những gì hắn gây ra cho em trai mình. Nên giờ khi nhận được Quốc Thiên, Thu Phong chỉ muốn bù đắp phần nào cho nó. Sự tình ngày hôm nay một phần Đình Thu cố tình để Thu Phong phát hiện ra chứ không phải đi nói với Thu Phong chính xác người em trai của hắn là ai. Bởi Đình Thu đã thấy chuyện này không thể giấu được nữa. Thứ nhất là vì Quốc Thiên đã bắt đầu sử dụng khả năng của mình, cái khả năng sao chép học tập mọi thứ nhanh một cách phi lý thế kia đúng ra không nên tồn tại, nhất là bản thân Quốc Thiên vốn đã không được an toàn, cái khả năng này nói cứ giống như dị năng vậy, mà cũng không phải là dị năng, bởi Quốc Thiên cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Càng theo dõi Đình Thu càng thấy đáng sợ về cái duyên cái phận. Hai người này rõ ràng không ai biết ai là anh em của nhau. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác đụng mặt nhau. Tuy chỉ có Quốc Thiên coi Thu Phong là đối thủ, Thu Phong cũng thấy một điều gì đó thú vị về Quốc Thiên. Họ đụng mặt nhau, Thu Phong như thể là một chất xúc tác khiến Quốc Thiên phải sử dụng cái khả năng của mình. Chỉ có một việc ngoài ý muốn là vợ của Quốc Thiên đông xuất hiện căng ngăn. Đình Thu khi ấy ở quá xa để có thể xuất hiện kịp thời, chỉ có mỗi hai hộ vệ bí ẩn kia mới có khả năng ngăn một cước ấy của Thu Phong để cứu vợ Quốc Thiên, nhưng họ không làm vậy. Bởi họ chỉ như những cô máy, họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Quốc Thiên, ngoài ra họ không có trách nhiệm gì khác nữa. Và họ cũng được lệnh không được phép tấn công Thu Phong bằng mọi giá, trừ khi Thu Phong có ý định giết em trai mình, còn không chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Đứa em trai ấy đã phải chịu cực chịu khổ, từ một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, đến một thiếu niên phải đi đánh nhau để kiếm sống. Bữa sống bữa no. Lần nào về nhà cũng xèo đầy mình, vợ có bầu cũng không có tiền để mua của ngon vật lại cho vợ ăn để tầm bổ. Nhìn một bà bầu với cái bụng to thế kia mà gương mặt lại hốc hác thiếu sức sống khiến lòng Thu Phong chua xót đến tột độ. Dù gì cũng là em dâu mình, đứa trẻ trong bụng cũng là cháu mình. Và rồi để bù đắp cho đứa em trai đáng thương của mình, Thu Phong gọi một cuộc điện thoại về nhà ở trong Nam. Lý ra người đầu tiên hắn gọi phải là bố già Nhất Phương, nhưng không, người hắn gọi đầu tiên lại là người mẹ hiền lành của mình. Hắn có một cuộc trò chuyện thật dài với mẹ. Mẹ hắn khóc, khóc bởi vì số phận bi đát của Quốc Thiên. Khóc vì cái sự vô tâm của Nhất Phương, nếu ngày xưa lão ta không trăng hoa, thì bây giờ Quốc Thiên đâu có cực khổ như vậy. Với mẹ của Thu Phong, bà ấy nghĩ đứa trẻ này quá tội nghiệp. Thiếu tình thương của cha mẹ từ bé, đâu phải nhà không có điều kiện đâu, có một ông bố rất giàu là khác. Nhưng rồi sao? Lại để con mình đi ăn xin, bữa no bữa đói. Sống vợ sống vạ nhà người ta để rồi lớn lên cũng trong cảnh bần hèn. Gọi Thiên về đây, gọi cả cái Thảo về đây với mẹ đó là câu nói trong sự nức nở của mẹ Thu Phong. Thật sự mà nói, tấm lòng nhân từ của bà nhiều hơn cái sự ích kỷ căm phẫn vì lỗi lầm Nhất Phương gây ra khi xưa. Nếu như lúc đó có thể bà không chấp nhận đứa bé ấy, nhưng giờ thì khác, nó chịu khổ quá nhiều rồi. Bà cũng trách móc Thu Phong tại sao lại không biết nó là em trai mình, đánh nó đến gãy cả đôi tay thế kia. Thu Phong cũng chỉ biết cười hề hề mà cho qua. Sau đó Thu Phong nói với vợ chồng Quốc Thiên chuyện về nhà. Ban đầu Quốc Thiên cũng không chịu, bởi hắn không phải dạng người thấy sang bắt quàng làm họ. Hắn không phải kiểu người ấy, hắn cũng có tự ái, hắn nhất quyết không đồng ý dù rằng hắn không còn trách Thu Phong nữa nhưng hắn vẫn không muốn, thân là đàn ông hắn lo cho vợ mình được. Cùng lắm bỏ bê chuyện của băng đảng vài tháng cho đến khi vợ sinh thôi. Cuối cùng Thu Phong lại phải móc điện thoại ra gọi cho mẹ mình, nhờ bà nói chuyện với Quốc Thiên. Một gương mặt của người phụ nữ đứng tuổi, xinh đẹp hiền hậu. Giọng nói của mẹ Thu Phong mang đến cảm giác ấm áp cho cả hai vợ chồng Quốc Thiên. Không biết bằng cách nào đó, mà mẹ Thu Phong thuyết phục được cả hai vợ chồng về trong Nam để sống. Quốc Thiên cũng đi theo. Giải quyết mỗi chuyện đó thôi Thu Phong mất gần cả một buổi tối. Hắn cũng dặn Đình Thu hay nói với bố già một tiếng rằng Quốc Thiên sẽ về. Nghe tin Nhất Phương vui mừng khôn xiết, nhưng ông vẫn tỏ vẻ không quan tâm chỉ ậm ừ cho có. Mà đâu có thoát được, mẹ Thu Phong tìm đến tận phòng lôi Nhất Phương ra mắng chửi cho một trận, đủ mọi tội trạng trên trời dưới đất được lôi ra. Dù vang danh một xứ Nhất Phương cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nghe. Tuy vậy khi hôm qua Thu Phong đặt vé máy bay cho hai vợ chồng Quốc Thiên lại mắc phải một vấn đề. Cái bầu của vợ Quốc Thiên đã sang tuần thứ 29. Ở giai đoạn này rất khó để đi máy bay nếu như không có sự cho phép của phía bệnh viện, và nếu có bay thì trong quá trình đó bà bầu bị gì hãng máy bay sẽ không chịu trách nhiệm. Lại thêm việc vợ Quốc Thiên cơ thể vốn đã ốm yếu do thiếu chất. Hết cách Thu Phong tạm thời chuyển vợ chồng Quốc Thiên đến ở chung cư của mình, sau đó hắn thuê bác sĩ và y tá riêng đến chăm sóc cho em dâu mình, bồi bổ chất và tập thể dục của bà bầu để cải thiện sức khỏe. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì trong vòng một tuần Thu Phong sẽ cho một chiếc phi cơ riêng của gia đình bay sang đây đón hai vợ chồng Quốc Thiên. Mẹ của Thu Phong thì lại muốn ra ngoài này để chăm sóc luôn vợ của Quốc Thiên đến khi sinh. Nhưng không được, Thu Phong nói với bà rằng bà nên nhớ bà là phu nhân của một người như thế nào, rất nguy hiểm khi bà bay sang Bắc như vậy. Thế là mọi người đành làm theo cách của Thu Phong. Chậm nhất tuần sau Quốc Thiên sẽ bay về Nam, thành Châu Lang. Do những điều mà Thu Phong làm hiện tại khiến cho Quốc Thiên hơi mùi lòng. Với trước đấy hắn cũng có cảm giác thân quen với người anh trai này của mình,
giờ hắn hiểu tại sao khi cứ mỗi lần gặp Thu Phong là hắn lại muốn gặp thêm lần nữa. Quốc Thiên quyết định không nói dối cảm xúc của mình nữa, hắn chấp nhận người anh ấy. Bởi vì nó hiểu rằng Thu Phong vốn là một thiên tài quân đội, thì dù mất trí nhớ nhưng với cái thân thủ kia vẫn có thể đứng vững ở bên ngoài, nhưng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình trong đó bao gồm cả vợ con hắn. Nên Quốc Thiên không muốn người anh này phải gánh vác hết mọi thứ. Hắn cũng muốn chia sẻ cái gánh nặng ấy với anh trai. Quay về với thực tại. Nhìn nụ cười ấm áp của thằng em mình, Thu Phong cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Ít nhất bây giờ gia đình hắn đã đầy đủ thành viên. Đồng thời hắn cũng thầm dặn bản thân, nhất quyết phải mạnh để bảo vệ cái gia đình bé nhỏ ấy. Thằng em cười kéo thằng anh mỉm cười theo. Từ hôm nay trở đi Hắc Long Bang chính thức thành lập. Tuy nhiên có một điều khiến những kẻ ngoài cuộc tò mò rằng lão đại của Hắc Long Bang là ai? Lục Nương hay Thành Chân? Hay còn một kẻ nào đứng sau khác? Chẳng ai rõ. Họ chỉ biết vào một ngày đẹp trời, Đông Dương năm băng đảng lớn của Quảng Phúc Đông tập hợp lại và tạo nên Hắc Long Bang của ngày nay. Sau cái ngày Hắc Long Bang được thành lập được công bố rộng rãi khắp thế giới ngầm, có một vài biến cố nhỏ xảy ra. Vốn Ngũ Tí trước nay đã sợ sệt Lục Nương thì giờ nghe tin này hắn còn chẳng dám tơ tưởng đến một chút nào với Lục Nương. Có một điều mà Ngũ Tí nên cảm thấy may mắn đó là khu ổ chuột chẳng có một tí giá trị nào đối với Lục Nương cũng như Hắc Long Bang. Do đó hắn được sống, và hắn cũng biết thân biết phận của mình, không dám ló đầu ra khỏi cái ổ chứ đừng nói đến việc sinh sự với ai. Về phần Huệ Nhan, hắn ta nghe được tin như trở thành một kẻ điên. Chuyện cái gì đang diễn ra vậy? Đấy là suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn ban đầu tưởng rằng cùng lắm phụng tử Thu Mạ Phi ạ tê dẹt vào tay thì thế lực của ả ta lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng lại không, không hề như vậy. Bằng một cách quái đản nào đó, năm băng đảng, trong đó có cả quỷ làng của thằng ngu Nga Hoàng kia bỏ của chạy lấy người cũng gia nhập là sao? Lại còn Bạch Vân nữa, hắn nhớ rõ ràng là ả ta bị Lục Nương đánh cho thừa sống thiếu chết, phải nhục nhã quỳ lệ để có được mạng sống. Thêm cả Thành Chân một kẻ mà đến Huệ Nhan hắn còn phải kính nể vì hành động chính trực của mình, ấy vậy mà có thể hòa nhập được với cả Lục Nương và Bạch Vân là sao? Đầu óc của Huệ Nhan như quay cuồng. Vài ngày sau đó hắn phải nằm trong bệnh viện vì suy nghĩ quá nhiều. Hắn lo lắng bọn họ sẽ lật đổ hắn, mình hắn không thể nào chống lại một băng đảng được tạo lên bởi năm băng đảng được. Điều đó dường như không tưởng. Tuy nhiên Huệ Nhan không bỏ cuộc, hắn không thể thất bại như thế này được. Dù nằm trên giường bệnh, Huệ Nhan vẫn suy tính cách để hắn có thể sống sót. Hắn lại nhớ đến câu sớm thôi của một con quái vật tên Thu Phong. Kẻ đó khiến Huệ Nhan dùng mình trên cả giường bệnh của hắn. Chương 209, cân bằng nội bộ. Chương 209, cân bằng nội bộ. Một tuần sau. Tuần trước phải nói giới hắc đạo của thành phố Quảng Phúc này trở nên cực kỳ loạn. Kẻ gây ra chuyện đó chẳng ai khác chính Thu Phong nhà ta. Vài ngày trước năm cái tên bị xóa vĩnh viễn khỏi hắc đạo Quảng Phúc. Năm cái tên ấy không còn, nhưng có một cái tên xuất hiện khiến giới hắc đạo Quảng Phúc phải run sợ. Cái tên ấy là Hắc Long Bang. Tập hợp của năm băng đảng lớn dưới trướng một kẻ chỉ những tay cộm cán của giới hắc đạo mới biết hắn là ai, và chỉ những người cầm quyền lớn trong Hắc Long Bang mới biết thực sự hắn là ai. Tuy nhiên việc thống nhất năm bang lại với nhau mang đến khá nhiều rắc rối cho Thu Phong. Thủ lĩnh của năm bang ấy có thể không sao, có thể hòa hợp được với nhau nhưng không đồng nghĩa với việc người của họ có thể hòa nhập với nhau. Chỉ một chữ để hình dung Hắc Long Bang trong một tuần qua bao gồm một chữ loạn. Vì sao lại loạn? Vì lợi ích. Khi mà cả năm bang hợp thành một với nhau, có một vấn đề phát sinh ở đây chính là tiền. Dùng cái gì để nuôi người của mình? Nếu nói hẳn ra trong năm bang có mỗi phụng tử là giàu có nhất. Sau đó đến Mạ Phi ạ tê dẹp trúc thanh bang liên hoa bang Quỷ Lang. Trong số đó Quỷ Lang hắn ra mà nói là ăn bám, bởi băng đảng vốn đã dã, nguồn thu nhập chính là mấy giấy cần sa của Nga Hoàng, do đó họ bây giờ chẳng khác thất nghiệp là bao. Lúc trước ở địa bàn Quỷ Lang còn các cơ sở kinh doanh dịch vụ do chính tay Lục Nương mở, nên các anh em Quỷ Lang có chỗ lui tới sinh sống qua ngày. Nhưng từ cái lúc Lục Nương muốn chiến với Nga Hoàng thì cô ta đã cho rút hết về. Hiển nhiên nếu Thu Phong đã chấp nhận Quỷ Lang cũng đồng nghĩa với việc phải lo cái bụng cho họ. Nhưng cái khó nhất ở đây vẫn là làm sao để cân bằng lợi ích của mỗi cá nhân, Thu Phong đang chỉ đau đầu về việc đó. Hắn sợ Lục Nương sẽ không chấp nhận người của các băng khác về làm ăn với mình, cũng như những băng khác sẽ bắt đầu dị nghị là chung một băng kẻ kiếm ít kẻ kiếm nhiều, thế cũng không xong. Trung Phi Thu Phong rất đau đầu về vấn đề này, bản thân hắn cũng chỉ là một thằng cục xúc có một tí mưu mẹo lạ cùng. Đang mải suy nghĩ Thu Phong chợt nhớ đến một ai đó. Thành Chân là Thành Chân, hắn ta có cái đầu hơn người, thử hỏi hắn xem. Ấy vậy Thu Phong lại do dự, hắn ngại mình sẽ mất mặt trước Thành Chân vì hắn là thủ lĩnh lại nhờ người khác nghĩ dùm. Tầm nửa phút sau Thu Phong lại nhớ những câu nói mà Thành Chân nói với hắn khi làm việc cho hắn, rằng gã sẽ là quân sư của hắn. Quân sư? Đúng rồi. Quân sư theo nghĩa mà Thu Phong nhớ trong đầu tức là một người hiến kế và lo các chuyện đại sự cho chủ nhân của mình. Do đó có mặt quân sư cũng đồng nghĩa với một tay trợ thủ đắc lực để điều hành bang phái. Dù nghĩ được như vậy nhưng Thu Phong không thể nào cứ thế mà giao việc cho Thành Chân. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến những thứ mà trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ. Dưới trường hắn giống như có 5 vị tướng vậy. Bằng cách nào đó hắn phải cân bằng nhiệm vụ lẫn trách nhiệm của cả 5 người này thì mới yên bình được, còn hắn là quân chủ. Như một bàn cờ vậy, mỗi con tướng trên bàn đều nó đường đi nước bước riêng, nhưng cái chủ chốt vẫn phải bảo vệ con vua cũng tức là hắn. Và những con tướng ấy phải được điều hành bởi vua để dẫn đến chiến thắng. Thu Phong hiểu rõ bản thân hắn không phải là kẻ đa mưu túc trí, nếu nói hắn chỉ có cái mạnh thì cũng không đúng. Hắn dù khỏe tới đâu cũng không bằng mấy kẻ dị năng được, sức mạnh con người như hắn không có tác dụng trên cái thế giới này. Họa may chỉ có tác dụng ở thế giới ngầm, nhưng ở đây thì không sao, bởi không tồn tại dị năng. Nhưng chắc gì các thành phố khác, các thế lực ngầm khác không tồn tại dị năng tỏa chấn. Giống như bố già hắn và Duy Bạch Hổ vậy. Rõ ràng hai người có vô số dị năng giả làm việc cho mình. Một kẻ không có tài,
không có trí như hắn sẽ làm gì để lãnh đạo một băng đảng lớn như thế này đây. Nhưng hắn lại có đức, người ta thường nói lấy đức phục người. Thu Phong không có tài năng gì hơn người ngoài đánh nhau, nhưng hắn có đức, nhờ có cái đó hắn mới được nhiều người theo chân khi mới bước vào đây. Do đó Thu Phong bắt đầu suy nghĩ làm sao để cân bằng lực lượng của cả 5 người, để 5 người đó tự trị quân của mình. Mình còn tướng, tướng còn tốt. Nghĩ một hồi Thu Phong bắt đầu rối não, cuối cùng hắn quyết định lấy điện thoại ra ghi tất cả những thông tin mà hắn biết về 5 người vào đó. Như là sở thích, tính cách, thái độ, lẫn làm việc nào có ích hơn việc nào vào trong đấy. Lục Nương, cô nàng này tuy có trí, nhưng không bằng Thành Chân. Dẫu vậy cô ta vẫn có điểm hơn Thành Chân. Có sắc là cái thứ nhất mà Lục Nương sở hữu, và đó cũng là điều dễ thấy nhất. Cái thứ hai ở con người Lục Nương hơn Thành Chân chính là tài kinh doanh, hay đúng hơn là Lục Nương rất biết cách kiếm tiền. Hắn ra Lục Nương vẫn giàu, nhưng chưa đủ thành đại gia, bởi thứ cô nàng kinh doanh rất cần đến quan hệ, mà Lục Nương rất không thích tiếp xúc với đàn ông. Bởi vì họ chỉ quan tâm đến sắc đẹp của cô mà không quan tâm đến tài năng của cô. Thu Phong lại khác, hắn quan tâm đến cái tài của Lục Nương nên mới khiến cô theo chân hắn như ngày hôm nay. Giỏi kinh tế như Lục Nương nên giao cho việc kiếm tiền và tạo mối quan hệ. Giờ Lục Nương không như trước, không có chỗ dựa, bây giờ cô đã có hắn một bức tường vững chắc để có thể làm mọi điều mình muốn. Thành Chân, một gã đa mưu túc trí nhưng lại không gặp thời thế để thể hiện. Hắn là con người điềm tĩnh, nhưng có bản lĩnh, dám làm dám nhận, dám chịu thử thách, dám đánh cược. Có vẻ như Thu Phong cũng không biết quá nhiều về con người Thành Chân. Hắn chỉ có thể nhìn vẻ bề ngoài, lẫn mấy ngày tiếp xúc vừa qua Thu Phong có xác nhận được một điều. Thành Chân có tâm kế, có dạ tâm nhưng không hề có tâm. Tức có tâm làm việc theo hướng tốt giúp người phát triển chứ không có tâm hại người. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không có cách hại người. Ngoài ra Thành Chân cũng rất có tài trong việc lấy lòng người, bởi hắn biết người ta cần gì, nghĩ gì và muốn gì. Bởi đó Thu Phong có ý định cho hắn lo việc bên trong bang hội, tức là quản lý đàn em và thuộc hạ của cả Hắc Long Bang. Từ trên dưới, chuyện lớn nhỏ đều giao cho Thành Chân xử lý. Tất nhiên hắn có thể điều việc cho người khác nếu kẻ đó làm được việc. Và Thu Phong tin vào cái tài quản người của Thành Chân hơn là Lục Nương. Bạch Vân, Bạch Vân. Lọc cọc nghĩ đến Bạch Vân, Thu Phong thở dài một tiếng. Hắn quên mất cái lý do tại sao hắn muốn bà này vào dưới trướng mình rồi. Một con người có tính tình cục xúc, háo thắng đó cũng chỉ là những điểm không tốt của Bạch Vân mà thôi. Sau đó Thu Phong lại nghĩ đến những điểm tốt mà chính những lý do đó khiến hắn muốn có Bạch Vân trong tay. Thứ nhất, Bạch Vân là một con người trọng nghĩa khí. À ta tuy xuất xí nhưng rất trọng những ai đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, đó cũng là một đức tính tốt. Cái thứ hai là rất được lòng anh em trong băng, dù có hơn giữ một chút, nhưng bất kể trong băng anh em gặp chuyện dù đúng hay sai Bạch Vân cũng bên người mình một cách tuyệt đối không màng đến đạo lý. Thứ ba và đây cũng là điểm Thu Phong muốn nhận Bạch Vân về nhất. À ta không biết bằng cách nào tạo ra cả một đội quân máu chó không sợ chết, bất chấp làm mọi thứ dù biết có thua đi nữa vẫn làm. Điển hình như trận đánh ở tang lễ Joseph. Quân đem theo rõ ràng là ít, vậy mà chẳng lo sợ cả trăm người bên mạ phì ạ tê dẹt, lao vô đánh nhau không sợ một ai. Tuy là có vài chục người như Thu Phong cũng phải nể cái độ máu liều của Liên Hoa Bang. Thậm chí đến cả Bạch Vân cũng làm Thu Phong kinh ngạc về độ trâu bò của ả, trong khi ả là đàn bà. Tiger được Thu Phong huấn luyện cực khổ trong 2 tháng trời, dưới cả thiết bị tân tiến của bố già trong Nam. Theo hắn nhận định Tiger có thể đánh ngang cơ 2-3 đặc công chuyên nghiệp thuộc hạng cao của quân đội. Vậy mà hắn chật vật trước Bạch Vân, một con người chẳng có tí phong cách chiến đấu nào ngoài sự hoang dã. Thu Phong bắt đầu suy nghĩ, nếu như mà hắn huấn luyện Bạch Vân thì sẽ như thế nào? À ta sẽ trở thành một con người à không một con quái vật thứ hai như hắn không? Như nảy ra một ý tưởng gì đó, Thu Phong vội bấm điện thoại tạch 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 một hồi sau hắn mới dừng lại và mỉm cười. Quên nói Bạch Vân chỉ có 26 tuổi mà thôi, thậm chí kém Thu Phong 1 tuổi, nhưng à ta có gương mặt như U40 vậy. Trông khá là cộc cán. Đừng nói đến Thu Phong, thậm chí Liên Hoa Bang cũng rất ít người biết tuổi thật của Bạch Vân. Nên ai trong băng cũng gọi ả là đại tỷ chỉ vì khuôn mặt chứ không phải vì tuổi. Còn Gia Hưng, hắn là anh em vào sinh ra tử với Quốc Thiên em trai mình. Theo những gì mà Thu Phong nghe được về em trai Gia Hưng tuy sống nghĩa khí, quản đàn em rất tốt, biết trên biết dưới. Nhưng cũng chỉ có vậy, không có gì đặc biệt cả. Hắn đang mong chờ gì từ người của thằng Nga Hoàng đây, nếu dưới trướng hắn có nhân tài thì bây giờ hắn đã không phải bỏ xứ đi như vậy, ngoại trừ em trai hắn Quốc Thiên là một nhân tài ẩn dấu. Như vậy cũng không đồng nghĩa với việc Gia Hưng giống em trai mình. Vấn đề của Gia Hưng còn khó hơn cả Vân. Làm sao để cho Gia Hưng tạo ra được lợi ích của hắn trong bang, suy cho cùng Gia Hưng cũng không thể ngang hàng với Thành Chân, Lục Nương hay Bạch Vân được. Dẫu vậy có một điểm Gia Hưng khiến Thu Phong chú ý đó là sự chịu khó. Đúng rồi, nếu như thằng Hưng không tự ái, mình cho nó phụ tá Thành Chân làm việc, Thu Phong đống vỗ lên cái đầu mình rồi tự lẩm bẩm. Tuy Gia Hưng không nổi bật bất cứ việc gì, nhưng việc gì Gia Hưng cũng biết, từ đánh nhau, quản lý đàn em, huấn luyện đàn em, hay kinh doanh như Lục Nương, mưu trí như Thành Chân. Gia Hưng có hết nhưng chỉ ở mức độ nào đó. Nếu như tính Lục Nương và Thành Chân là 2 con 10, thì Gia Hưng chỉ nằm ở con số 3 hoặc 4, tức chưa bằng một nửa họ, mà để Gia Hưng ngồi chơi không được, nếu giao cho hắn riêng một việc cũng không được, bởi hắn không giỏi bằng người khác. Chi bằng cho hắn theo phụ kẻ tài hơn, để hắn vừa học hỏi kinh nghiệm vừa làm được việc khi chủ chốt vắng mặt. Điều đó khiến Thu Phong cũng có thêm một con bài dự bị. Được được. Tiếp theo là Ạ Bịt nhỉ, hờ mờ 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 nhắc đến Ạ Bịt khiến hắn trầm ngâm một hồi. Bởi dù gì Ạ Bịt cũng là người của hắn, điều này tới nay họa may chỉ có Lục Nương và Phương Ly là biết rõ. Nhưng Ạ Bịt lại là kẻ đại diện cho mạ phỉ Ạ Tê Dẹt. Bởi mạ phỉ ạ tê dẹt lúc rổ sẽ chết không có cử lên người làm bột mới mà trực tiếp đầu quân cho Lục Nương và Thu Phong luôn. Ngoài đại diện cho mạ phỉ ạ tê dẹt nói riêng, Ạ Bịt cũng đại diện cho những người ngoại tộc, tức ngoại quốc trong Hắc Long Bang. Thời nào cũng vậy, ít nhiều vẫn có ký thị dân tộc. Ở Xích Quỷ chỉ có người da vàng là thượng đẳng, còn da trắng hay da đen chỉ là màu da của bọn hạ đẳng mà thôi. Do đấy không nhiều thì ít tiếng nói của Mạ Phỉ ạ tê dẹt nhất là với những kẻ không thuộc người Xích Quỷ đều không có tiếng nói cho mấy. Bởi vậy, hắn phải củng cố cái chức vị của ạ bịt trong lòng Hắc Long Bang. Điều đó mới là điều khiến hắn đau đầu. Thở dài một tiếng, Thu Phong nhìn vào đồng hồ. Bây giờ đã là giữa trưa, cũng đến lúc đi ăn rồi. Chỉ có nghĩ đến chuyện của bang hội thôi mà lấy đi hết của hắn cả mấy tiếng buổi sáng. Mải mê suy nghĩ trong căn phòng, Thu Phong mở cửa bước ra ngoài định đi mua gì ăn thì hắn bỗng ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp. Một cái mùi thơm từ món nào đó được xào bởi tỏi, khiến bụng Thu Phong đói cồn cào. Hắn lại vỗ vào đầu mình lần nữa. Hắn quên mất, giờ hai đứa em của hắn đã dọn qua đây ở, mùi thức ăn ấy chính là do Thảo vợ của em trai hắn nấu. Lòng Thu Phong trở nên yên bình. Hắn có gia đình mà hắn không một mình. Rồi Thu Phong lại nghĩ, hắn có thành chân kẻ suy tính tốt hơn hắn gấp bội, sao lại không nhờ hắn, dù gì hắn cũng là người của mình. Tại sao mình lại cố chấp như vậy? Thế rồi Thu Phong xoa xoa cái bụng đói đi vào bếp, vừa đi vừa nghĩ chiều nay gọi Thành Chân đi với hắn một chuyến. Chương 210, cuộc họp 1. Sau khi ăn xong bữa cơm gia đình, Thu Phong phụ vợ chồng Quốc Thiên dọn chén. Sau đó hắn bắt đít ra ngoài. Tính ra khi hắn ra Bắc cũng được vài tháng rồi, nhưng lại chẳng có phương tiện cá nhân. Có chuyện gì cần đi đâu thì hắn gọi taxi, không thì đi phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Cũng phải thôi, ban đầu hắn phải giữ mình cơ mà. Không được thể hiện ra bản thân là kẻ có tiền được, bây giờ thì khác rồi. Thu Phong đang suy nghĩ nên đem một chiếc xe ở nhà Châu Lang ra đấy không. Như vậy lại không ổn, bởi xe ở đâu đăng ký biển kiểm soát ở đó, mà chuyển xe ra đây rồi đi đổi biển kiểm soát. Phiền phức. Cuối cùng Thu Phong quyết định ra ngân hàng kiểm tra tài khoản trước rồi sau đó đi gặp Thành Chân sau vậy. Tính ra Thu Phong có hơn chục cái thẻ ATM khác nhau của mỗi ngân hàng trên đất nước này. Nhưng cái hắn thường dùng nhất vẫn là cái thẻ của ngân hàng quân đội. Bởi trong đó có đến vài tỷ sen mà không biết ở đâu ra. Vài tỷ là một con số rất khủng khiếp, trong khi chỉ cần vài chục ngàn sen là có thể mua một chiếc bốn bánh bình thường để đi lại. Vậy hãy tưởng tượng vài tỷ trong thẻ ngân hàng ấy, khác quái nào một tỷ phú trẻ tuổi dưới 30 cơ chứ. Tự sướng cho Thu Phong một chút thôi. Và vấn đề tại sao trong đó nhiều tiền đến vậy, Thu Phong cũng không biết. Bố già hắn cũng không biết. Nhưng suy cho cùng vài tỷ đó xài cũng hết, đối với Thu Phong nó có vẻ là nhiều, nhưng với một số người ví như bố già của Thu Phong, con số trong thẻ Thu Phong chẳng khác nào tiền lẻ. Một căn phòng tăng trọng lực trái đất đặt ở căn dinh thự trong Nam ở thành Châu Lang thôi đã lên đến vài trăm triệu cho một căn phòng vỏn vẹn 500 mét vuông. Thì tầm vài căn phòng như vậy, cái số tiền trong thẻ của Thu Phong cạn sạch. Nhưng Thu Phong lại không biết rằng số tiền trong thẻ của hắn là có người cố tình đặt, người mà hắn không biết là ai. Thậm chí ở trên thế giới này sự thực chỉ có vài người biết Thu Phong là ai, là người từ nơi nào đến. Cái con số này dùng đến bao giờ mới hết. Ngồi trong phòng tiếp khách đặc biệt của ngân hàng quân đội, Thu Phong nhìn vào cái tờ giấy kê khai số tiền có trong tài khoản của hắn mà chóng mặt. Hắn bây giờ mới biết rõ chính xác là trong đây có bao nhiêu tiền. Bởi những lúc hắn đi rút tiền từ cây ATM trong đó lại không hiện rõ số tiền hắn hiện có, chỉ những hiện những dấu ít ở đầu sau đó là 9 con số hiện hành. Vậy dấu ít tức chính là tiền tỷ, ôi mẹ ơi, ngồi lẩm bẩm bởi chính con số trong thẻ mình. Thu Phong thầm lắc đầu, có lẽ hắn trước khi mất trí nhớ kiếm tiền giỏi lắm. Còn bây giờ chỉ có tiêu tiền thôi, chẳng thấy kiếm ra được đồng nào. Gã quản lý ngân hàng đang rót trà cho Thu Phong, nhìn thấy hành động khó hiểu của hắn như thể chê tiền trong đây không đủ mua gì đó. Gã quản lý ngân hàng chỉ ước hắn được một con số lẻ trong đó đủ khiến hắn sống sung túc cả đời. Sau khi bước chân ra khỏi ngân hàng trước sự tiếp đãi nồng nhiệt của nhân viên trong đó, Thu Phong nhìn vào đồng hồ. Bây giờ cũng khá sớm, nhưng hôm nay không thích hợp để mua xe. Hắn còn một số công việc cần giải quyết trước đã, nào rảnh rồi tính sau. Mua xe bây giờ chắc mất cả ngày để lựa. Cuối cùng hắn đành móc điện thoại ra gọi cho Thành Chân. Alo, tôi nghe thưa thiếu gia. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Thành Chân. Đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Trừ cái đó ra gọi gì cũng được. Các người là người của tôi không phải người của ông già nhà tôi, đừng có học theo lục đương. Vâng, tôi biết thưa đại ca, Thành Chân vừa nói vừa cười, hắn kêu hai chữ đại ca hơi gượng ép. Dù gì thì nói gọi thiếu gia vẫn thuận miệng hơn, bởi Thu Phong nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, mà gọi hắn là đại ca có hơi kỳ. Gọi ông chủ cho nó sang, cười mịn. Tôi nhỏ tuổi hơn anh gọi đại ca cũng không nên. Vậy thưa ông chủ, hôm nay anh gọi tôi có chuyện gì không? Lần này Thành Chân không còn ngượng ngùng nữa. Thật sự nếu gọi ông chủ, lần sau khi ra ngoài đỡ phải giải thích hơn là gọi bằng thiếu gia hoặc đại ca. Chuyện bang hội, tôi cần ý kiến của anh. Thu Phong chậm rãi trả lời. Vâng, bây giờ tôi có thể gặp ông chủ ở đâu? Dù trong lời nói rất là bình thường, nhưng ngữ điệu của Thành Chân lại rất hưng phấn. Đã hơn một tuần kể từ khi lập bang hội, Thu Phong gác hết mọi chuyện lại cho Lục Đường. Còn hắn làm gì chẳng ai biết. Thành Chân cả tuần qua đang có một suy nghĩ rằng bang vừa mới lập, có biết bao nhiêu rắc rối tìm tàng vậy mà Thu Phong lại không giải quyết. Khi ấy Thành Chân còn lầm tưởng mình đã theo nhầm người. Chính ra hôm nay Thành Chân cũng định gặp Thu Phong một chuyến để biết rõ suy nghĩ của người chủ mà mình đánh cược theo chân này. Ngân hàng quân đội ở đường 20 quận Bình Phúc. Đó tôi ở đó rồi đến Hồng Phận Nhan lâu gọi mấy người Lục Nương ra bàn bạc. Nói đến đây Thu Phong liền cúp máy. Hắn thở dài một hơi. Quả thật quản lý hàng ngàn tên xã hội đen khó hơn hắn tưởng. Một tuần qua hắn trốn trong nhà tận hưởng vài ngày yên bình của cuộc đời mình. Sang cũng quan sát tình hình bang hội, nhưng nát như tương vậy. Như đã nói ở trước, nội bộ rất loạn, hắn cần tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt. Một tuần nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Một tuần ấy đủ khiến cái sự hứng khởi lúc lập nên băng đảng nó nguội đi. Và dần dần nhiều vấn đề bắt đầu xảy ra. Có thể nói Thu Phong khá là ăn may. bởi nếu ngay khi vừa thành lập bang hội mà hắn bắt đầu phân chia công việc cho từng người, nó sẽ không tốt bằng cách khi có vấn đề và giải quyết vấn đề. Vô tình Thu Phong áp dụng được cách tạo ra vấn đề để giải quyết vấn đề. Nếu Thu Phong không biết vấn đề của bang hội mình ở đâu thì chắc chắn sẽ không giải quyết đúng cách được, như vậy càng tạo ra nhiều vấn đề khó khăn hơn trong tương lai. Chi bằng để vấn đề nó diễn ra sau đó giải quyết nó, như vậy sẽ tốt hơn là giải quyết cái vấn đề mà mình không biết. Thành Chân là một kẻ thông minh, tuy hắn nghĩ rằng Thu Phong sao lại im hơi lặng tiếng, hắn có theo nhầm chủ hay không. Nhưng hắn cũng nghĩ rằng có lẽ Thu Phong đợi vấn đề xảy ra để giải quyết. Khi vấn đề nó hiện hành quá rõ từ hai ngày trước Thu Phong lại chẳng có động tĩnh gì, thì hôm nay Thành Chân mới quyết đi gặp ông chủ Thu Phong của mình. Cuối cùng Thu Phong lại gọi hắn trước. Cả quá trình trên xe đi đến đây Thành Chân khá là vui vẻ, bởi hắn đang làm việc cho một kẻ tương lai sẽ thay đổi cả cục diện miền Bắc. Kẻ từng là thiên tài chẳng lẽ lại tầm thường khi mất trí nhớ sao? Không, bằng một cách khác Thu Phong vẫn thể hiện được giá trị của bản thân, tuy không qua cái đầu nữa mà là qua cái tâm lẫn cái tầm. Nửa tiếng sau Thành Chân có mặt trước địa chỉ mà Thu Phong đưa. Cạch, rầm, tiếng mở cửa đóng cửa vang lên bên hai. Thành Chân quay sang liền thấy ông chủ của hắn đã ngồi ngay ngắn tại vị trí ghế lái phụ tự lúc nào. Là một con người thích để ý chuyện nhỏ nhặt, Thành Chân ngạc nhiên khi Thu Phong lại biết chính xác đây là xe của hắn. Trong khi trước đó Thành Chân chưa bao giờ đi xe này cho hắn thấy, kính xe lại là kính đen, chỉ có bên trong thấy bên ngoài không thể nhìn được bên trong. Ấy vậy ông chủ Thu Phong của hắn lại lên đúng xe khi hắn vừa đậu ở đây, chứng tỏ ông chủ trẻ tuổi này có con mắt quan sát khá là tinh tường. Tốt. Trong một cơ quan làm việc, không chỉ sếp đánh giá nhân viên cũng có thể đánh giá người sếp ấy có thích hợp cho họ làm việc hay không. Thành Chân với Thu Phong cũng vậy. Hồng Phận Nhan Lâu, không chỉ gọi riêng mỗi Lục Đường, mà Thu Phong còn cho gọi cả A Bích, Bạch Vân và Gia Hưng. Hắn muốn nói ra hết cái suy nghĩ của mình lúc trưa. Bây giờ sống trong một môi trường tập thể, hắn như là chủ của một doanh nghiệp, một mình hắn không thể quyết định tất cả được. Bởi như thế nếu cả bang hội đi lên thì tốt, nếu như gã xuống thì hắn chắc chắn là kẻ bất tài. Bất tài trong mọi mặt. Bản thân hắn có Lục Nương một nhà kinh doanh giỏi, Thành Chân một tay mưu trí suy nghĩ thấu đáo, Bạch Vân tuy cục xúc nhưng được lòng đàn em, A Bích lại là đại diện cho những kẻ ngoại quốc. Duy nhất chỉ có Gia Hưng không có gì nổi bật, nhưng hắn cái gì cũng biết chút ít, có thể phát triển lên được. Vậy binh tốt, tướng tài như thế ngại gì mà không dùng. Nếu người ngoài biết được cái suy nghĩ của Thu Phong, nói người ngoài tức những người cầm quyền giỏi như bố già Thu Phong chẳng hạn, chắc chắn ông sẽ cười vào mặt hắn, bởi cái đó là điều đương nhiên mà, binh tốt phải dùng dại gì ôm hết việc vào mình. Làm chủ cả mỗi bang hội phải có sự tin tưởng đến cấp dưới mới có thể khiến bang hội phát triển cao hơn được. Đừng làm một mình. Giống như cái câu muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa đi cùng đồng đội. Hẳn ra mà nói khi Thu Phong bước chân vào đất Quảng Phúc này hắn làm mọi thứ đều một mình, và hắn đi rất nhanh. Nhưng đến mức như này hắn không thể đi một mình được, bởi hắn còn người dưới trướng phải lo, hắn phải đi cùng họ, hắn phải san sẻ gánh nặng cùng họ. Và lại hắn còn Quốc Tiên, đứa em trai có tác dụng nhiều hơn là hắn tưởng. Nhưng bây giờ thì hắn lại chưa nhận ra. Chấm 15 phút sau. Không biết bằng cách nào mà địa bàn của Bạch Vân xa nhất mà ả ta lại có mặt đầu tiên. Hơn cả Lục Nương vốn đây là lãnh địa của mình. Lần lượt Lục Nương, ả Bịt và Gia Hưng xuất hiện. Nào bắt đầu thôi. Ngồi ở ghế chủ tọa trong căn phòng họp hạng sang tại Hồng Phận Nhân Lâu. Gương mặt nghiêm túc của Thu Phong hiện ra. Một bóng hình dần trưởng thành sau những suy nghĩ nông nổi của mình. Vì niềm mong muốn bảo vệ gia đình, hắn sẵn sàng làm tất cả. Chương 211, cuộc họp 2, chương 211, cuộc họp 2, vốn là một quân nhân xuất thân từ quân đội. Chưa kể vị trí thật sự của hắn là đặc công mạnh nhất của một quốc gia thiên về quân sự. Do đó khi sang thế giới này, hắn Thu Phong có một cái suy nghĩ điên rồ là huấn luyện từng thành viên của băng đảng của bang hội mình trở thành những gã có tay nghề đánh nhau. Như vậy chẳng khác nào Thu Phong đang tạo ra một quân đội không vũ khí của riêng mình. Trước khi cuộc họp diễn ra Thu Phong có một cái suy nghĩ táo bạo rằng, tại sao mình lại phải đi kiếm những kẻ giỏi đánh nhau về phe mình, mà chính mình dư sức tạo ra. Thu Phong đã từng làm điều đó rồi, thứ nhất là Thiên Long, thứ hai là 50 hộ vệ theo hắn ra Bắc lần này. Tất cả đều được hắn huấn luyện cách chiến đấu bài bản. Bằng chứng rõ ràng nhất là Á Bịt và Tiger là hai kẻ chiến đấu ngang bằng một con đàn bà từng mệnh danh bất bại ở cái thành phố Quảng Phúc này. Chính là Bạch Vân, ấy vậy mà Tiger có thể đánh bại được cả ta, dù rằng hắn chiến thắng trong vật vã. Đó là trường hợp chính Tiger đã dùng chiêu thức, thế đánh mới có thể chiến thắng được Bạch Vân. Nếu Bạch Vân cũng biết những điều đó thì người chiến thắng là ai còn chưa biết. Văn ôn võ luyện. Không nhất thiết phải luyện tập từ bé cơ thể mới cứng cắp hơn người, lớn rồi luyện vẫn được, nhưng phải tập thường xuyên. Thu Phong mong muốn tạo ra một cái lò luyện võ cho riêng mình. Phải chăng trong hắn đây cũng là một ước mơ nào đó sâu thẳm? Và sau đấy cuộc họp bắt đầu. Trước khi nêu ra ý kiến của bản thân Thu Phong muốn nghe ý kiến của mọi người hơn hết. Một tuần qua Hắc Long Bang có bao nhiêu vấn đề xảy ra? Ai có thể kể hết cho tôi được không? Giọng nói nghiêm chỉnh của Thu Phong vọng lên trong căn phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Dứt câu Thu Phong thấy tất cả mọi người đều nhìn vào Thành Chân, trừ Lục Nương ra. Cô nàng lớn tuổi này lại thích nhìn vào gương mặt của hắn hơn. Thấy vậy Thành Chân cũng đưa nhẹ tay hắn lên. Thành Chân anh nói đi. Tuần rồi đã xảy ra những vấn đề gì? Nghe thế Thành Chân gật đầu đứng dậy và xách theo cái laptop của mình. Không biết từ khi nào Thu Phong thấy hắn lại có một cái laptop bên người. Trong khi trước đó hắn cùng Thành Chân lên tận đây lại không thấy nó đâu. Bước nhẹ nhàng đến bục phát biểu trong phòng họp. Thành Chân mở cái máy tính lên, sau đó gắn vài cái dây dợ gì ấy. Cạch cạch tiếng máy vong chân chu không biết vang lên từ đâu. Đông Thu Phong thấy trước mặt mình, có một cái màn hình từ từ đưa lên từ bên trong mặt bàn. Sau đó hắn lại nhìn xung quanh cái bàn họp rộng lớn ấy, thấy tất cả mỗi một vị trí ngồi đều hiện lên một cái màn hình con khoảng 10 mấy inch. Đây có phải là cuộc họp của một nhóm giang hồ không vậy trời? Đột nhiên Bạch Vân khi chứng kiến cảnh này trong đầu ả ta hiện lên một dòng chữ. Sống trong một thế giới hiện đại, công nghệ cao không đồng nghĩa với việc ai cũng tiếp xúc với công nghệ như vậy. Nhất là một kẻ đầu đường xó chợ như Bạch Vân. Đây là lần đầu tiên Bạch Vân chứng kiến những thứ như thế này. À còn một người nữa là Thu Phong. Căn bản hắn cũng tưởng là mình mất trí nhớ, dù nhà hắn có cả tá hàng công nghệ nhưng hắn lại chẳng biết sử dụng bao nhiêu thứ cả, cái gì cũng có người làm dùng. Có mấy lần hắn phá phách nghịch làm sao mà cháy cả hệ thống, thế nên tôi không bao giờ dám đụng vào mấy thứ này thêm lần nào nữa. Đây là cuộc sống của Hắc Đạo sao? Lần này lại tới Thu Phong. Thật sự hắn không nghĩ rằng một cuộc họp sơ khai của băng đảng Hắc Đạo lại hiện đại như thế. Nhưng chưa hết, trên màn hình trước mặt Thu Phong lúc này hiện lên một cái biểu đồ gì đó. Alo alo bụp bụp alo alo 1234 ok, mọi người nghe rõ chứ? Thành Chân gõ bụp bụp lên cái mài ở bụng, vừa nói vừa nhìn vào mọi người. Dù ở đây tính luôn hắn cũng chỉ có 6 người, nhưng chỉ những điều nhỏ nhặt như thế chứng minh được con người Thành Chân là một gã tinh tế. Hắn luôn tạo mọi sự thuận tiện nhất cho người của mình. Sau khi chắc chắn rằng mãi không gặp vấn đề gì và ai cũng nghe hắn nói, hắn bắt đầu nhìn vào trong máy tính và nói, xin mọi người hãy nhìn vào biểu đồ trên màn hình trước mặt mình. Ở đó có 5 màu sắc, tương ứng với 5 thế lực đã hợp lại là 1, và con số tôi ghi ở dưới mỗi màu là số người của 5 thế lực. Nói đến đây Thành Chân dừng lại chừng 10 giây để mọi người tiếp thu thông tin. Hắn biết không phải ai cũng như Lục Nương hoặc như hắn, nói đến đâu hiểu đến đó. Đại loại như trong này có Bạch Vân thích dùng cái đấm hơn là cái đầu nên hắn phải nói một cách chậm rãi. Sau 10 giây Thành Chân lại tiếp tục mở miệng, như mọi người đã thấy số liệu trên màn hình. Màu vàng tượng trưng cho phụng tử cũ 2357 nhân mạng. Màu đỏ tượng trưng cho mạ phi ạ tê dẹt cũ 1421 nhân mạng. Màu tím tượng trưng cho Trúc Thanh Bang cũ 954 nhân mạng. Màu hồng tượng trưng cho Liên Hoa Bang cũ 819 nhân mạng. Cuối cùng là màu xanh tượng trưng cho Quỷ Lang cũ 244 nhân mạng. Thành Chân lại dừng một nhịp rồi nói tiếp, tổng cộng số thành viên hợp lại là 5795 nhân mạng. Coi như là 5800 người cho một bang hội lớn nhất Quảng Phúc này. Một con số khổng lồ, nhưng theo đó cũng tồn tại một số vấn đề cần phải giải quyết. Mời mọi người tiếp tục nhìn vào màn hình. Thành Chân vừa nói vừa nhìn mọi người đang dồn ánh mắt tập trung nghe hắn. Sau đó tay Thành Chân cờ lật vào con chuột. Dần dần dữ liệu trước màn hình biến mất chuyển sang một hình ảnh mới. Lần này là hàng đống chữ hiện ra trước mắt mọi người. Tuy nhiên số chữ ấy được Thành Chân tóm gọn lại những ý chính và bố cục không gây rối mắt, khiến người nhìn vào dễ đọc, dễ hiểu dù cho là Bạch Vân cũng hiểu được nhanh chóng. Trong đó ghi ra từng vấn đề một mà Hắc Long Bang gặp phải. Ví như con số người thất nghiệp trong bang hội lên đến 20%, tức hơn 1000 người. 1000 người ấy có thì riêng Quỷ Lang 244 người thất nghiệp hết 244 người tính luôn cả Gia Hưng bây giờ đang kiếm công việc chân tay để làm. Là một trong những đầu lĩnh của Hắc Long Bang mà cuộc sống của hắn lại khốn khổ đến như vậy. Phần còn lại thì Bạch Vân chiếm nhiều nhất tức hơn 400 người. Sau đó đến người của Lục Đường, kế tiếp là Mạ Phi A Tê Dẹt và Thành Chân. Thực chất Thành Chân chỉ có tầm chục người dưới trướng hắn là đang thất nghiệp. Vì sao lại có con số như vậy? Thành Chân bắt đầu giải thích. Ta qua số liệu tiếp theo, đó chính là sản nghiệp. Đây là số thông tin mà tôi đã lấy từ 4 người ở đây bao gồm Lục Đường, Abit, Bạch Vân và Gia Hưng. Thì sản nghiệp của Lục Đường là nhiều nhất, bao gồm cả nhà hàng ở thủ đô và các sản nghiệp du lịch ở đây. Trong màn hình lại chuyển qua một số liệu mới. Hai chữ tài sản hiện ra to tổ bố. Đập vào mắt đầu tiên là một dãy số được cho là tiền 122 triệu sen. Tổng tài sản hiện tại của Hắc Long Bang là 122 triệu sen đã được làm tròn. Riêng khoảng 2 cái nhà hàng của Lục Nương được định giá 45 triệu sen. Trụ sở chính của Hồng Phận Nhan Lâu tại thủ đô là 25 triệu sen, chi nhánh phụ Hồng Phận Nhan Lâu ở Quảng Phúc là 20 triệu sen. Một con số khủng khiếp đã chiếm khoảng nửa số gia sản của Hắc Long Bang. Và một vài căn chung cư ở phố đèn đỏ. Những chuỗi ba club trá hình cũng trên dưới 40 triệu sen cùng một số công ty du lịch nho nhỏ của người Lục Nương lập ra, cho tổng là 75 triệu sen. Tức riêng tài sản của Lục Nương đã hơn cả 4 băng đảng kia cộng lại. Điều đó cho thấy Lục Nương là một tay kinh doanh giỏi đến mức nào. Ở đây đang nói đến tài sản hiện hành, chứ chưa nói đến tài sản cá nhân và lợi nhuận từ những thứ đó. Tiếp đó là của Trúc Thanh Bang, đa phần chỉ là những quán ba club và quán bị đạ nhỏ lẻ đủ để nuôi sống quân mình chứ không thể làm giàu được. Thực chất với những thứ đó Thành Chân vẫn có thể làm giàu, nhưng hắn muốn anh em của mình được trả công xứng đáng. Chính vì thế số người thất nghiệp dưới trướng Thành Chân cực kỳ ít là vì vậy. Gia sản của Lục Nương tuy nhiều nhưng cô chỉ cho những kẻ có tác dụng vào làm, còn những thằng đi theo ăn bám tất nhiên vẫn không có đồng nào, nhưng chúng muốn có máu mặt thì đi theo đàn anh đàn chị kiếm số kiếm má ra vai tự đắc mà thôi. Về tài sản của Mạ Phỉ ạ tê dẹt, đa phần kinh tế nằm ở lao động chân tay, thực chất có một công ty bảo vệ toàn những bảo vệ là người nước ngoài cao to lực lưỡng. Nhưng rồi Joseph đã chết, tài sản đó được sung công quỹ bởi không có người kế thừa. Thành thử ra Mạ Phỉ ạ tê dẹt chỉ có thể đi bảo kê các quán kinh doanh tại khu người Tây và có một vài đàn em của Joseph cũng mở nhà hàng, hoặc nhà nghỉ nho nhỏ để gọi người mình về làm. Phần của Bạch Vân chủ yếu đi đâm thuê chém mướn cho mấy bọn con nhà giàu là chủ yếu. Con số thất nghiệp tuy cũng nhiều nhưng được cái khi ai đến với Bạch Vân cũng đều có việc làm chính của mình. Có thể là một thằng xã lệ, thằng bút bác, thằng phụ hồ, thằng tài xế taxi, hay một thằng bám váy đàn bà để sống. Đủ cả thể loại trong băng của Bạch Vân. Cuối cùng vẫn là Quỷ Lang, thất nghiệp toàn bộ. Ban đầu còn Nga Hoàng thì đàn em dưới trướng tuy sống không sung túc nhưng không cần làm vẫn có thể sống được nhờ bán cần sa dạo. Lấy hàng từ nhà máy của Nga Hoàng với cái giá của người nhà, rẻ như cho, sau đó họ bán cho những học sinh, sinh viên, thậm chí vài ba đứa trẻ cấp 2 tập thành hút trích cũng có thể mua được. Cần sa tuy là chất kích thích, nhưng nó lại rẻ nhất trong số những cái chất gây nghiện. Đâm ra học sinh cũng có thể mua. Và đó là cách mà Nga Hoàng nuôi quân của mình, thành thử khi Nga Hoàng trốn đi, số người thất nghiệp nhiều là vậy. Do hắn chiều người mình quá. Thành Chân nói một mạch vấn đề về thất nghiệp của thành viên trong bang hội. Nghe Thành Chân diễn giải, số liệu, vấn đề mà Hắc Long bang mắc phải. Càng nghe Thành Chân nói lòng Thu Phong càng vui sướng. Chuyên nghiệp không thể tưởng, ngạc nhiên một cách chân thành nhất. Cảm giác của Thu Phong lúc này không biết phải nói như thế nào cho đúng. Có thể nói hắn bị ngợp. Ngợp không phải vì số thông tin mà Thành Chân đưa ra, ngợp vì cách Thành Chân điều tra về vấn đề một cách kỹ càng, trên hết hắn chỉ mong chờ Thành Chân đề ra vấn đề và hướng giải quyết. Hắn lại không ngờ Thành Chân tìm hiểu một cách cặn kẽ đến như thế. Từng điểm yếu, từng lý do tại sao người trong bang hội lại thất nghiệp được Thành Chân kê ra từng cái một, lại khiến Thu Phong cảm thấy vui sướng vì có một người tài. Ngay từ đầu, Thành Chân giỏi như thế, tại sao kẻ cục xúc như hắn lại phải suy nghĩ cho nặng đầu? Nhưng không được, hắn là cũng như một thủ lĩnh. Hắn không thể vô dụng đến mức gật gù dựa vào cấp dưới của mình. Thành Chân làm vậy vì đó là công việc của hắn, còn công việc của mình là chọn ra ý đúng. Dù lòng có vui mừng nhảy cẫng lên thế nào đi nữa, Thu Phong vẫn im lặng không thể hiện cảm xúc ra ngoài và lắng nghe Thành Chân tiếp tục diễn giải. Sau đó là hàng loạt vấn đề mà Thu Phong đã từng nghĩ đến, nhưng lần này không phải là số liệu, bởi các vấn đề này là cảm xúc của người với người. Gã ta liệt kê ra những mối bất đồng về dòng máu, thứ nhất là giữa người Xích Quỷ và người phương Tây. Dù ít dù nhiều, người Xích Quỷ vẫn có tính cách coi thường người phương Tây như thể họ chỉ là những kẻ làm tay chân mà chẳng có tài cán gì, sống không nổi ở đất nước mình qua một quốc gia yên bình hạnh phúc như Xích Quỷ để sống. Cái thứ hai là về sự phân chia giữa năm thế lực. Dù rằng về chung một nhà nhưng vẫn phân biệt, điển hình nhất là người của Lục Nương và Thành Chân cùng một phe khinh bị Quỷ Lang, Mạc Phỉ Ạ Tê Dẹt và Liên Hoa Bang. Lý do đơn giản thôi, vì chúng nghĩ Quỷ Lang là ăn bám, Mạc Phỉ Ạ Tê Dẹt là đám bại trận được thu bể, Liên Hoa Bang là đám người cọc cắn thô lỗ và xưa giờ vốn cũng có hiềm khích với lại phụng tử từ đó đến giờ. Hẳn ra chỉ có hai vấn đề chính. Công việc của thành viên trong bang là một, phải ổn định cái bụng của lính trước mới đến lo đại sự. Kế đến là hiềm khích cá nhân trong bang hội, phải củng cố cái đầu của từng người từng thành viên trong bang, sống phải đoàn kết, chết phải một lòng thì mới phát triển hơn được. Chẳng nơi nào mà nội loạn có thể phát triển một cách bền vững được cả. Chương 212, điểm mạnh và điểm yếu. Chương 212, điểm mạnh và điểm yếu. Trên thế gian này sống ở đâu là khổ nhất? Câu trả lời rằng tâm trí. Chỉ có tâm trí của ta mới khiến ta khổ cực. Chỉ có suy nghĩ mới khiến con người ta suy sụp. Có một người đã từng nói với tôi là đôi khi ta sống vui hay buồn là do cách ta chấp nhận sự việc. Thật vậy, nếu như đi đường tôi bị xe tông gãy chân, thay vì tôi than trời xui xẻo thì tôi lại thầm cảm thấy may mắn rằng mình không bị xe tông chết. Bởi tôi cũng chẳng thể nào thay đổi được những gì đã diễn ra ngoài cách chấp nhận nó và sống với một tâm trạng vui vẻ. Và nếu như Thu Phong biết thế giới này không phải là nơi hắn thuộc về thì sao? Liệu tất cả những cảm xúc này của hắn, tất cả những cố gắng bây giờ của hắn, hắn có bỏ mặc mọi thứ không? Một buổi chiều đầy căng thẳng trôi qua tại chính căn phòng họp sang trọng trên tầng cao nhất của Hồng Phận Nhan Lâu. Sau khi được Thành Chân nêu ra tất cả các vấn đề mà bang hội đang mắc phải, Thu Phong nói với từng người trong đó rằng, hãy nêu ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôi cho mọi người nửa tiếng, có thể suy nghĩ ở đây hoặc đi đâu đó cũng được. Nói xong Thu Phong bước ra ngoài trước, để lại một bầu không khí căng thẳng, nói là cả bầu không khí như thế gọi là cho có, nhưng thực chất hai kẻ căng nhất ở đây là Bạch Vân và Gia Hưng. Có ạ biết cũng một chút gọi là suy nghĩ về điểm mạnh và điểm yếu ở bản thân. Đối với Bạch Vân xưa giờ ả ta chỉ giỏi đánh nhau, ngoài ra chẳng giỏi thứ gì cả. Sống tốt với anh em điều đó là một cái quy tắc tất yếu của một lão tỷ giỏi rồi, nên đó cũng không thể coi là điểm mạnh được. Đầu óc vốn đơn giản, nên Bạch Vân căng thẳng lục lọi tìm tòi trong trí óc của mình ra cho bằng được điểm mạnh và điểm yếu của mình nằm ở đâu. Sau đó tới Gia Hưng. Hắn vốn là một tay đàn em đắc lực của Nga Hoàng. Một tay hắn xử lý rất nhiều rắc rối trên dưới trong Quỷ Lang một thời gian dài. Có thể nói hắn không giỏi, nhưng hắn quen việc, hắn cũng có thể quản lý người, cũng có thể đánh nhau, cũng có thể kinh doanh, suy tính. Nói chung tất cả mọi thứ hắn đều biết, nhưng không giỏi, và hắn chỉ quen việc, đối với hắn đấy cũng không phải là điểm mạnh. Suy nghĩ một chập ra Hưng nhận ra mình thật vô dụng nếu so Lục Nương và Thành Chân với hắn. Còn về Abit, ngay từ đầu hắn đã là người của Thu Phong. Từ một kẻ lang thang không nhà không cửa, bụng lúc nào cũng đói, được lao ra nhất phương nhặt về tại Trung Đông. Hắn và những đứa trẻ mồ côi khác được nuôi trong một khu tập thể tại dinh thự ở Châu Lang. Lớn lên hắn được đào tạo để trở thành một bảo an cho dinh thự, và cứ thế mà sống qua ngày, những cuộc đời nhàm chán cho đến hết đời. Và bỗng thiếu gia Thu Phong cho hắn cùng với 49 người khác một cơ hội để thể hiện bản thân và theo chân thiếu gia lập lên một thời đại mới của hắc đạo. Thế rút cuộc điểm mạnh của mình nằm ở đâu? A Bị thầm tự hỏi bản thân. Cả tuổi thơ của hắn gắn liền với căn dinh thự ấy, hắn rất biết ơn lão gia Nhất Phương đã cưu mang hắn, hắn tận tâm phục vụ Nhất Phương hết mức có thể để đền đáp ơn tình cưu mang bản thân hắn. Và Thu Phong là người đưa hắn ra để hắn khẳng định bản thân mình, sống một cuộc sống mới mà hắn hòng ngao ước, vậy điểm mạnh hắn nằm ở đâu để phục vụ thiếu gia mình đây? Khi mà Lục Nương và Thành Chân là hai người hắn không thể nào với ngang tầm được. Đúng nửa tiếng trôi qua, Thu Phong bước vào lại phòng họp. Thành Chân và Lục Nương vẫn ung dung như thường, bởi họ biết họ muốn cái gì. Còn ba người kia, Thu Phong rất muốn nghe suy nghĩ của họ. Bắt đầu từ Lục Nương, cô nói trước đi. Tại ghế chủ tọa, Thu Phong đưa tay hướng Lục Nương bảo cô lên tiếng trước. Thấy vậy Lục Nương nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành đứng dậy tại chỗ. Điểm mạnh của tôi là kinh doanh giỏi kiếm tiền, giỏi quyết đoán trong công việc. Điểm yếu của tôi cũng là không giỏi quyết đoán trong vấn đề của bang hội.
Nói đến đây Lục Nương gật đầu với Thu Phong một cái, xong cô nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống.
Tiếp. Thành Chân tới anh.
Thu Phong quay sang Thành Chân.
Vâng thưa ông chủ. Điểm yếu của tôi là không giỏi kinh doanh, tôi kiếm tiền rất dở. Điểm mạnh của tôi là có thể bày mưu tính kế và giỏi giải quyết các vấn đề khó khăn. Nhắc đến điểm yếu đầu tiên trong lời nói của mình bằng một ngữ điệu đầy sự tự tin. Sau đó Thành Chân mới nói đến điểm mạnh của hắn nằm ở đâu. Cũng như Lục Nương. Những điểm mạnh và yếu của họ được bày tỏ qua chính cách sống của họ. Lục Nương giàu, nhưng đàn em lại không đồng lòng nhiều. Thành Chân nghèo nhưng ai nấy cũng có ăn có mặc, trên hết là đồng lòng với nhau hơn là bằng của Lục Nương.
Cảm ơn hai người, Thu Phong mỉm cười nhìn Lục Nương và Thành Chân gật đầu tự hào.
Bạch Vân, tôi muốn nghe suy nghĩ của cô.
Thu Phong nhìn vào gương mặt trầm ngâm của Bạch Vân mà nói.
Chừng 10 giây sau, Bạch Vân vẫn không phản ứng lại lời nói của Thu Phong. Thấy thế hắn lại nhẹ nhàng gõ lên bàn hai cái.
Cốc cốc.
Bạch Vân.
Bạch Vân.
Thử.
Hả?
Thiếu gia kêu tôi.
Giống như người trên trời rớt xuống, Bạch Vân vừa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, ngơ ngác nhìn Thu Phong mà hỏi.
Tới cô.
Thu Phong mỉm cười nói, bỏ qua hành động lơ đãng ấy của Bạch Vân. Bởi với hắn, muốn người mình làm việc tốt thì không nên gây áp lực cho họ. Hãy cho họ sự thoải mái, nếu người đó giỏi, thì người ta sẽ tự động làm tốt công việc của mình hơn là sự áp lực hay gò bó.
À dạ, Bạch Vân gãi đầu đứng lên.
Đến tận bây giờ cái tay bị Tiger bẻ gãy vẫn chưa lành, bởi cùng lắm thời gian chỉ mới qua được hơn tuần. Ít nhất cái cục bột trên tay Bạch Vân phải đợi đến vài tháng mới khỏi được. Nhưng đó là trường hợp không có tiền thôi, nếu như Thu Phong chịu chi thì cánh tay ấy của Bạch Vân nội trong một ngày có thể lành lặn. Và một tuần để phục hồi xương chắc khỏe như ban đầu. Bởi chính hắn bị thương còn nặng hơn như vậy huống chi dăm ba cái tay quẻ của Bạch Vân kia.
Điểm mạnh của tôi chắc là đánh nhau, còn điểm yếu nếu những đàn em của Bạch Vân mà có mặt tại đây, nhìn cái gái đầu, cái giọng điệu ấp anh ấp úng kia của Bạch Vân chắc có lẽ chúng không tin vào mắt mình mà phải thốt lên câu cái quái gì đây.
Thấy Bạch Vân có vẻ không tự tin trong lời nói của mình, Thu Phong cũng kiên nhẫn lên tiếng trấn an một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cứ nói đi.
Ở đây chúng ta là một gia đình. Không gì phải ngại.
Đến đây Thu Phong lại quay mặt sang nhìn xung quanh nói, tôi muốn mọi người nói ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, cốt yếu là để chúng ta hiểu rõ về nhau hơn. Dễ làm việc và phát huy sở trường của nhau.
Sau đó hắn lại quay sang Bạch Vân ý bảo nói tiếp đi.
Điểm yếu có lẽ là tôi không suy nghĩ thấu đáo được, xin lỗi thiếu gia.
Cuối cùng Bạch Vân vẫn không nói được điểm yếu của mình nằm ở đâu.
Thấy vậy Thu Phong cũng gật đầu, sau đó hắn hạ tay ý bảo Bạch Vân ngồi xuống.
Tiếp tục hắn lại chuyển hướng sang Gia Hưng, Gia Hưng tới câu.
Vâng thưa thiếu gia.
Khác với Bạch Vân, tuy không phải là một lão đại tầm cỡ, hắn chỉ là một tay sai cho Nga Hoàng thôi. Nhưng về kinh nghiệm dưới sự áp lực, có lẽ hắn đã quen với việc đó. Và lại Thu Phong cũng là một ông chủ tốt, không gây áp lực đàn áp người của mình như Nga Hoàng. Đó cũng là lý do Gia Hưng có thể nói chuyện dứt khoát như vậy dù đứng trước Thu Phong.
Điểm yếu của tôi là không được tài giỏi như mọi người. Tôi sẽ cố gắng khắc phục bằng cách liên tục học hỏi từ mọi người. Và đó cũng là điểm mạnh của tôi, ham học hỏi. Từ nay Gia Hưng tôi xin nhờ mọi người dạy bảo thêm nhiều điều.
Bằng một giọng nói tự tin, Gia Hưng thẳng thừng nhận ra sự yếu kém của mình. Hắn là một kẻ ham học hỏi, dù hắn không có bất cứ tài cán gì hết. Hắn đi lên vào bằng sự cố gắng của mình, sự chịu đựng của bản thân. Là một con người nhiệt tình, Gia Hưng không sợ mất mặt. Khi hắn nói xong hắn cúi đầu với từng người một. Gật đầu mỉm cười về sự chân thành của Gia Hưng. Hắn thân là mọi kẻ cũng đi lên bằng chính sự nỗ lực, ở đây nói về ký ức của Thu Phong, mạnh đang liên tục bị lẫn lộn giữa ký ức của thế giới kia và sự thật ở thế giới này. Sau Gia Hưng chắc chắn chỉ còn mỗi một mình A Bít.
Thu Phong đảo ánh nhìn tới anh chàng da đen này. Nhìn hắn, Thu Phong lại nhớ đến những ngày đầu khi hắn luyện tập lấy lại thể lực lẫn sức mạnh, thì A Bít là người luôn luôn đứng dậy đầu tiên sau mỗi trận ngọc hành.
50 vệ sĩ.
Có lẽ mình đã bỏ bê họ khá lâu rồi.
Một dòng suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Thu Phong.
A Bít nói đi.
Biết đến lượt mình, A Bít vốn đã như một cục đá đen bóng trong căn phòng này.
Khi đứng lên hắn trông như một bức tượng khổng lồ khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Đến cả Thu Phong kẻ luôn tự tin về cơ bắp của mình, nhưng thấy A Bít lại làm hắn tự ti vài phần. Dẫu vậy Thu Phong vẫn tự an ủi mình, do cơ địa người châu Á không thể nào bằng người Trung Đông hay phương Tây như A Bít rồi.
Điểm mạnh của tôi là trung thành phục vụ thiếu gia.
Điểm yếu của tôi là không thể sống mà không có thiếu gia.
Hả?
Phụt.
Thu Phong chố hai con mắt lên nhìn A Bít.
Như thể muốn nói mày đang làm nhảm cái quái gì vậy?
Không thể sống thiếu tao.
Ơ mày yêu tao hả?
Không chỉ riêng Thu Phong bất ngờ. Hắn quay sang nhìn Lục Nương vừa mới uống ngụm nước trà đông phun hết cả lên bàn, chúng vài giọt lên cái màn hình trước mặt. Không biết có bị cháy không nữa.
Có lẽ A Bịt đã không cẩn thận khi sử dụng lời nói.
Dù gì hắn cũng là người nước ngoài, không phải bản xứ là Xích Quỷ.
Cứ cho là đã sống ở đây từ bé, nhưng ngôn ngữ của nước Xích Quỷ lại là ngôn ngữ khó học nhất thế giới, bởi có rất nhiều từ đồng nghĩa, lẫn cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Do đó A Bịt hơi lủng củng khi truyền đạt ý muốn của mình. Hắn nhìn cái thái độ của mọi người là biết bản thân lỡ lời cái gì đó.
Không,
không phải như thiếu gia nghĩ, mọi người đừng hiểu lầm.
Ha 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 hi hi.
Mày rốt lắm ạ Bịt, ha 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 ha. Bạch Vân đang căng thẳng nhưng khi nghe ạ Bịt nói vậy, ả ta cũng đớ người mấy vài giây. Sau đó lại nghe ạ Bịt giải thích nữa, Bạch Vân liền nhịn cười không nổi chỉ vào mặt hắn mà cười phá lên.
Thực chất tính cách ạ Bịt cũng rất hiền lành. Hắn tuy là một chiến binh dũng mãnh, nhưng đồng thời cũng là một kẻ sống nội tâm, từ khi Bạch Vân sáp nhập băng của ả ta vào dưới trướng thiếu gia, thì dạo gần đây hắn và Bạch Vân có thường xuyên tiếp xúc với nhau để giải quyết vài vấn đề vụn vặt của bang hội. Hai người khá thân với nhau nên hôm nay Bạch Vân mới có thể thoải mái cười vào cái mặt thuận của A Bịt đang đổ mồ hôi hột đứng ra giải thích.
Mọi người. Được rồi. Nghe ạ bịt nói đi. Là nạn nhân chính trong vụ này, Thu Phong không muốn cuộc họp trở thành một nơi khó xử với ạ bịt. Nên hắn dừng ngay việc này, ít nhất thì cũng nhờ ạ bịt nên không khí bất căng thẳng hơn đôi chút. Thu Phong liếc sang Bạch Vân thấy cô ta đã bình thường trở lại không còn mang gương mặt bí xị khi này nữa. Cảm ơn thiếu gia. Ừ. Nói tiếp đi. Thu Phong gật đầu ra hiệu cho ạ bịt có thể nói. Thấy vậy gương mặt ạ bịt bình tĩnh trở lại, khác với mọi người. Ngay từ đầu ạ bịt tôi đã là tôi tớ của thiếu gia. Thiếu gia kêu tôi đánh đầu tôi đánh đó. Tôi chỉ có sự trung thành này là điểm mạnh với thiếu gia. Nếu như thiếu gia có mệnh hệ gì, tôi sẵn sàng chết cùng thiếu gia. Vẫn cái ý nghĩa đó, nhưng lần này đỡ hơn đôi chút. Nhưng lại không thể làm Lục Nương bỏ đi cái suy nghĩ rằng ạ bịt có khi nào thầm yêu thiếu gia Thu Phong không nhỉ? Không cần cậu phải làm vậy đâu ạ bịt. Từ lúc đưa cậu ra khỏi dinh thự, tức cậu đã được tự do. Hãy sống theo cách mà mình muốn. Cậu có thể chọn tiếp tục phục vụ tôi, cũng có thể chọn rời đi. Thiếu gia ngài đang đuổi tôi sao? Có vẻ như ạ bịt đang hiểu lầm câu nói của Thu Phong. Gương mặt đen đúa của hắn bây giờ bỗng trở nên thất thần, buồn bã hơn bao giờ hết. Không phải vậy. Cậu từ nhỏ đã được nuôi lớn trong dinh thự, được dạy rằng phải bảo vệ gia đình tôi. Giống như việc bị tẩy não vậy. Cậu không thể nào có cái suy nghĩ của riêng mình nếu như cứ giữ cái suy nghĩ mang ơn mà bảo vệ tôi hay gia đình tôi. Việc đó vô nghĩa lắm, chính cậu dám tự tin đánh thắng tôi hay không? Dám tự tin đánh bại được bất cứ người dị năng nào không? Trả lời câu hỏi của Thu Phong bằng cách lắc đầu ngao ngán của Abit. Thu Phong biết Abit là một kẻ rất thông minh, hắn có tố chất hơn người từ những gì Thu Phong huấn luyện hắn học rất nhanh. Chưa kể Abit cũng giỏi trong việc thu phục nhân tâm và dẫn dắt mọi người đi trên con đường đúng đắn. Là một kẻ bề trên, Thu Phong thừa biết trong nhóm 50 hộ vệ theo hắn có những kẻ tiêu cực muốn trốn thoát khi vừa đặt chân lên cái đất Bắc này, nhưng đều được Abit củng cố tinh thần và ngăn cản lại. 50 hộ vệ ấy coi Abit như là thủ lĩnh của chúng vậy. Tài lãnh đạo, tài chiến đấu, có tầm nhìn xa trông rộng. Ạ bịt đang lãnh phí chính tài năng của bản thân bằng cách suốt ngày đi kẻ kẻ theo bảo vệ Thu Phong. Nên ngay bây giờ Thu Phong muốn củng cố lại tinh thần của Ạ bịt để hắn hiểu được rằng giá trị của hắn nằm ở đâu. Không phải cứ bảo vệ Thu Phong là tạo nên giá trị của một con người đâu. Không. Không hề, Thu Phong cần nhiều hơn nữa. Chương 213, sự chuẩn bị cho tương lai. Chương 213, sự chuẩn bị cho tương lai. Cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Ban đầu mục đích của cuộc họp là giải quyết các vấn đề đang xảy ra trong Hắc Long Bang. Nhưng bằng một cách nào đó lại khiến các thành viên chủ chốt của Hắc Long Bang hiểu rõ nhau hơn. Thu Phong cũng không phải thiên tài quái quỷ gì trong cái việc này. Phải nói là hắn may mắn khi liên tục nảy ra các ý nghĩ trong cuộc họp, giống như con người khiến vậy. Đầu tiên là ạ bịt thay đổi về cách suy nghĩ của mình khi phục vụ Thu Phong. Cơ bản khi trước ạ bịt làm mọi điều Thu Phong căn dặn vì đó là lệnh, và hắn phải phục tùng mệnh lệnh. Nhưng hắn lại vui sướng khi Thu Phong ra cho hắn những việc mà hắn mong muốn. Dẫu vậy hắn không hề nhận ra. Trong cuộc họp Thu Phong đã thông nao hắn, cho hắn hiểu rằng hãy làm điều mình muốn và mang lại giá trị. Phải xử lý tình huống một cách khôn khéo và dùng cái đầu chứ đừng tuân lệnh như một cái máy. Sau đấy ạ bịt bắt đầu nghĩ về cảm nhận của bản thân. Đúng là hắn tuân lệnh, nhưng hắn làm trong sự vui vẻ, chứ không như lúc ở dinh thự. Mọi việc hắn làm đều nhàm chán, hắn làm chỉ vì nghĩa vụ phải làm, chẳng vì niềm vui nào ở đây. Nhưng từ khi theo chân thiếu gia Thu Phong, hắn vui vẻ thật sự, hắn được thể hiện bản thân mình ở bên ngoài. Hắn cũng là con người, biết khóc, biết cười. Thế rồi trong sâu thâm tâm của ạ bịt hắn càng muốn phục vụ Thu Phong hơn tất cả. Nếu sau này ai bắt hắn chọn giữa việc cứu sống Thu Phong và Nhất Vương chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại cứu Thu Phong. Nhưng hắn cũng sẽ đánh cược cả mạng sống để đem lại sự an toàn cho Nhất Vương, bởi Nhất Vương cũng là người đem đến cuộc sống này cho hắn. Cái lợi thứ hai mà Thu Phong thu được trong cuộc họp ngày hôm nay chính là khả năng của Thành Chân. Đó giờ Thu Phong không nắm rõ tất tần tật về khả năng của Thành Chân, nhưng hôm nay hắn đã rõ. Là con người cực kỳ thông minh và tài cán. Dư thừa khả năng để giải quyết mọi vấn đề mà Thu Phong đau đầu mấy ngày trời để có thể nghĩ ra. Thành Chân làm tất cả việc đó một cách cực kỳ chuyên nghiệp khiến Thu Phong lẫn Lục Nương đều phải choáng ngợp chứ đừng nói những kẻ khác. Điều thứ ba và cũng là mục đích của cuộc họp Thu Phong tổ chức ngày hôm nay là giải quyết vấn đề của Hắc Long Bang. Nếu như không có Thu Phong thật sự mà nói vấn đề vẫn được giải quyết, nhưng sự khác biệt này là có Thu Phong. Vậy vấn đề được giải quyết bằng cách nào? Theo như Thành Chân, hắn có thể tổ chức việc làm cho tất cả các thành viên của Hắc Long Bang đồng thời, hắn với Lục Nương phối hợp mở lại các cửa hàng, quán ăn, quán nhậu tại địa bàn cũ của Quỷ Lang. Đó là một nơi kinh doanh béo bở, nơi đó chỉ cần dồn tiền vào và kiếm nhân lực. Nhân lực thì bây giờ có thừa rồi. Đó cũng chỉ là phương sách tạm thời thôi. Vốn địa bàn của Bạch Vân cũng là một khu kinh tế mới, dạo này Bạch Vân đang trên đà phát triển lại sáp nhập vào cùng một chỗ cùng với Thu Phong. Chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Hàng chục chung cư nhà cao tầng đang được xây dựng trên chính địa bàn của Bạch Vân. Đó cũng là một khối bất động sản màu mỡ, tuy là vậy, nhưng để liên hệ được với nhà thầu hoặc chủ của những tòa ấy cũng là cả một mối quan hệ mới có thể liên lạc được. Tất nhiên điều đó có Thu Phong lo, chưa kể còn một Lục Nương xinh đẹp, giỏi ăn nói, giỏi kinh doanh. Thu Phong và Lục Nương cũng đang xem xét sắp tới nên thành lập một công ty môi giới bất động sản, rồi dùng chính cái chân hắc đạo này chèn ép các công ty bất động sản khác. Thương trường là chiến trường mà, nếu như báo được chính quyền thì cứ báo. Căn bản gương mặt của Lục Nương đã là một lợi thế trời đánh. Sẽ có một đợt sắp xếp nhân sự sắp tới xảy ra tại chính Hắc Long Bang. Thứ nhất có việc cho các thành viên của Hắc Long Bang, nhưng sẽ xáo trộn một chút, Thành Chân sẽ cho làm một bài test trí tuệ, khả năng tính cách và sức khỏe của từng thành viên trong bang hội để tiện cho việc kiếm một công việc thích hợp cho họ. Thứ hai là sẽ trộn lẫn địa điểm ở của tất cả các thành viên trong bang với nhau. Nếu ai không vướng bận gia đình sẽ chuyển sang quận của một trong bốn người còn lại, còn những ai bận gia đình vẫn ở nguyên vị trí của mình. Đồng ý thì làm, không đồng ý ra khỏi bang, ở đây không có chỗ cho sự ích kỷ. Và hiển nhiên khi đi như vậy họ sẽ có một lợi tức nhất định về công việc và hướng phát triển. Thứ ba là về nguồn vốn. Vốn không chỉ đơn giản là tiền, mà còn là kiến thức, kinh nghiệm. Dưới tay Thu Phong có cả ba thứ đó, kiến thức có thành chân, kinh nghiệm có lục đường, và hắn có tiền. Vài tỷ trong tài khoản của Thu Phong, hắn rút ra hẳn 2 tỷ sẻn để lập một tài khoản mới và đưa cho lục nương lẫn thành chân mật khẩu, đó là quỹ bang hội, dùng để hoạt động kinh doanh và nuôi quân. Cái thứ tư là đào tạo người. Thu Phong cho người tìm một mảnh đất trống rộng rãi để xây nên một phòng tập thực tế ảo, kỹ sư chính là người của hắn bố già nhất phương. Phòng thực tế ảo này là một bản nâng cấp so với cái lần trước Thu Phong thử qua tại dinh thự. Hiển nhiên căn phòng này không được gọi là căn phòng, nhưng phải gọi nó là căn phòng bởi chẳng còn tên gì để gọi, nó lại quá lớn để gọi là một căn phòng. Với diện tích hơn 5000 mét vuông, một khoảng trống khổng lồ không có bất cứ một thiết bị gì, nhưng bước vào trong đó giống như bước vào một thế giới khác vậy. Có thể thay đổi môi trường, có thể thay đổi trọng lực, không khí, độ ẩm, mưa rào. Tất cả đều được mô phỏng một cách chân thật nhất, việc của bạn chỉ cần bước vào đó và luyện tập. Việc thi công một phòng như vậy phải mất đến vài tháng và một nguồn tài lực khổng lồ. Bốn cái này cơ bản nó là một trò chơi của thời hiện đại, nhưng bố già Thu Phong đã cho người phát triển nó thành một nơi để cho người dị năng của ông ta tập luyện. Và chính Thu Phong người bình mà lại dùng nó luyện tập, còn dùng nó để luyện quân. Sẽ như thế nào nếu những con người bình thường luyện tập như những kẻ mang quyền năng của Chúa? Khó mà nói được. Và đây cũng là cách mà Thu Phong marketing cho bang hội của hắn. Bởi trên thế giới này chẳng có một hắc đạo nào lại đầu tư cả một phòng tập như thế cho người của mình. Thu Phong là người đầu tiên. Hắn làm vậy để đàn em của hắn lan truyền tin ra ngoài, những kẻ cùng si đánh nhau sẽ đến đây đầu quân hắn chỉ để luyện tập ở đây và mạnh hơn. Có cái lợi và cái hại. Người tới quá nhiều không thể kiểm soát được, tất nhiên sẽ có người này người kia. Nhưng đó cũng là cách hắn tìm người giỏi, nếu nó xấu chỉ việc gì nó, nếu có tài có đức thì giữ lại. Phải đánh cuộc thì mới có thành quả, nếu quá lo sợ việc chưa xảy ra thì sẽ chẳng làm được việc gì. Cái thứ năm là thành lập ra hai đội. Một là đội thu thập thông tin, hẳn ra là điệp viên cái này sẽ cho lục nương phụ trách đào tạo. Người xưa từng có câu quân tử khó qua ải, mỹ nhân muốn moi được thông tin của một kẻ tài phiệt thì sẽ làm như thế nào? Quan hệ là điều tất yếu, nếu như không có quan hệ chỉ có dùng mỹ nhân kế. Đã lên giường rồi, làm hắn thỏa mãn thì cái gì cũng nói ra hết. Đội còn lại là đội chiến binh. Đội này được chia ra làm hai nhánh, ám sát và đánh tiền tuyến. Nhánh ám sát bao gồm những sát thủ do chính tay Thu Phong huấn luyện, giết người và bỏ trốn nhanh chóng. Nhóm tiền tuyến thì như những gì Thu Phong làm, lao vào và đánh chết cụ chúng nó. Không ngại mẹ con thằng nào. Tạm thời đó là năm vấn đề cần thực hiện cho bây giờ và tương lai. Tiếp đấy là những vấn đề nhỏ nhặt như Gia Hưng sẽ theo chân làm phụ tá cho Thành Chân. Không chỉ học hỏi kinh nghiệm về cách nhìn người, dùng người, mà còn cách lấy lòng người và cách nhìn xa trông rộng. Bạch Vân thì sẽ được Thu Phong đưa một chuyến về Nam vào ngày mai để chữa cánh tay bị gãy. Sau đó trở về đây Thu Phong sẽ huấn luyện Bạch Vân trở thành một chiến binh thật sự, dẫn đầu nhánh tiền tuyến của đội chiến binh. Về phần áo bịt cũng vậy, sẽ được Thu Phong huấn luyện lại khi căn phòng thực tế ảo được hoàn thành, hắn và bao gồm 50 hộ vệ. Nhưng có điều Lục Nương lại lấy đi mất 10 trong 50 người ấy của Thu Phong chỉ vì cô ta thấy có vài người thích hợp cho việc thu thập thông tin tình báo hơn là đánh nhau. Vì sao một bang hội hắc đạo lại phải nhọc công như vậy? Đơn giản mà thôi, vốn thành phố Quảng Phúc này tuy toàn lòng tranh hổ đấu nhưng rất dễ tan vỡ. Nếu như có một kẻ thực sự mạnh đánh từ bên trong đánh ra, kết quả như ta đã thấy là Thu Phong đã thành công thành lập nên Hắc Long Bang. Nhưng ở những tỉnh thành khác lại không vậy. Tuy không tồn tại nhiều nhân tài nhưng cái rễ của những băng đảng ấy đã cắm sâu vào trong lòng đất nơi địa bàn của chúng. Muốn đánh nêm đẹp sang những thành phố ấy trước khi Duy Bạch Hổ phát hiện thì phải cực kỳ mạnh, mạnh đến mức đáng sợ khiến Duy Bạch Hổ không nhận ra rằng có một sự thay đổi bất thường tại miền Bắc của hắn. Đến khi nhận ra được vấn đề thì cũng quá muộn để hắn có thể lật đổ được Hắc Long Bang rồi. Do đó Thu Phong cần chuẩn bị mọi thứ trước khi tiến hành những bước tiếp theo. Một phần đó cũng là ý của Thành Chân. Giống như Thành Chân sống đến tận bây giờ, cái đầu góc này chỉ để dành cho Thu Phong sử dụng. Được rồi, hôm nay ta mời mọi người đi ăn một chuyến. Chuẩn bị từ ngày mai thực hiện những gì đã bàn giao, thoải mái nốt ngày hôm nay đi. Vươn vai sau một buổi họp đầy toan tính, Thu Phong mỉm cười một cách chân thành nhất. Lục Nương rất thích điệu cười ấy của Thu Phong, tuy hắn không đẹp trai cho lắm, nhưng nụ cười rất có duyên, rất cuốn hút người khác. Thích chỉ là thích vậy thôi chứ chẳng có ý gì. Gật nhẹ cái đầu xinh đẹp của mình, Lục Nương đứng dậy. Theo đó cô lấy điện thoại gọi cho người của mình chuẩn bị bữa ăn. Thôi, đúng lúc này lại bị Thu Phong ngăn lại. Lục Nương dương hai con mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn hắn. Nay đi ăn buổi một lần, thử cảm giác mới. Đi không? Đi chứ. Không biết tại sao Lục Nương cười lên một cái dạng ngời. Nụ cười ấy như một ánh nắng rực rỡ giữa ban mai, đôi mai bích lợi, đôi môi đỏ mọng ấy khiến con tim người ta như nhảy lên hồi. Đứng hình mất 5 giây Thu Phong lắc nhẹ cái đầu quay sang mọi người nói, có ai ngại đi ăn buổi không? Tôi biết vài chỗ bán hàng rong ngon lắm. Đi chứ ông chủ, tôi cũng là dân buổi lời mà. Theo ý thiếu gia. Ok sếp. Thế là 5 người à không 6 người quyền lực nhất Hắc Long Bang dắt nhau đi ăn buổi. Chương 214, có biến. Chương 214, có biến. Ngày hôm sau. Hôm nay là một buổi sớm mát lạnh. Cơn mưa đêm qua như thể làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè này. Một buổi sáng thật trong lành ở cái thành phố biển nhộn nhịp này. Một tuần qua dưới sự chăm sóc nhiệt tình của các bác sĩ, y tá tại gia. Vợ của Quốc Thiên giờ đây đã đủ sức khỏe để được bệnh viện cấp giấy chứng nhận có thể đi máy bay khi đang có bầu hơn 7 tháng kia. Thu Phong lẫn Quốc Thiên đều thở phào một hơi. Ngày hôm qua bố già của Thu Phong đã cho phi công lái máy bay tư nhân của lão từ Nam vào Bắc để chuẩn bị trước. Việc của họ bây giờ chỉ cần đưa hai vợ chồng Quốc Thiên về trong Nam một cách an toàn nhất có thể. Ngoài hai vợ chồng Quốc Thiên, hôm nay lại có thêm một vị khách nữa, đó là Bạch Vân. Vốn là nhân vật chủ chốt trong bang hội, Thu Phong không thể nào để Bạch Vân với cái thương tích đầy mình kia mà làm được. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, khác nào hắn là một ông chủ tệ hại chèn ép nhân viên của mình. Như suy nghĩ của hắn ngày hôm qua, hắn sẽ cho Bạch Vân đi một chuyến vào Nam chữa trị vết thương của ả, sau đó ả sẽ tự bay về lấy sau. Mấy đứa gom đồ xong chưa? Đứng ngoài cửa căn hộ của mình, Thu Phong thỏ cái đầu vô hối thúc hai vợ chồng Quốc Thiên. Em còn mấy bộ đồ để ở chung cư cũ nữa anh, hai giọng nói nhẹ nhàng của vợ Quốc Thiên vang lên. Có cái gì quan trọng không? Nếu quần áo bình thường thì thôi, về đó mẹ sắm đồ mới cho. Em đừng tiếc làm gì, do trước giờ sống khổ quen rồi, dù có chuyển qua ở cùng người anh hai của chồng mình thoải mái hơn đôi chút, nhưng Thảo vẫn cảm thấy tiếc tiền của bỏ ra mua quần áo rồi lại vứt ở chỗ ở cũ. Thu Phong biết điều đó, lúc trước sống khổ, tàn tiện từng chút một. Bây giờ đã khác, gia đình không thiếu tiền đến mức phải cho cô em vợ của mình mặc những bộ đồ rách nát cũ kỹ. Khoảng thời gian vợ chồng Quốc Thiên ở đây, nhiều lần hắn đưa tiền cho em trai mình dẫn vợ đi mua quần áo bầu nhiều nhiều một chút, nhưng Thảo lại không dám đi. Thay vào đó, số tiền Thu Phong đưa, Thảo dùng để đi chợ mua thức ăn chất cả tấn thực phẩm trong tủ lạnh của Thu Phong. Thấy vậy Thu Phong cũng hết cách, thôi thì cứ về trong Nam để mẹ dẫn đi mua đồ sau vậy. Chứ hai anh em hắn là đàn ông tự ý mua cũng sợ không vừa ý, nhanh đi em. Quên cái gì, mình nhờ anh hai chuyển lên sau được mà. Sắp đến giờ rồi. Lần này lại đến Quốc Thiên hối thúc vợ của hắn. Nhưng thực chất Quốc Thiên lại quên mất một điều rằng mình đi máy bay tư nhân, muốn đi lúc quái nào mà chả được. À, có lẽ Thu Phong quên nói với thằng em mình là có chuyên cơ riêng đi đón. Dạ dạ. Nghe vậy Thảo cũng mau mau trong trong sắp xếp đồ với Quốc Thiên. 5 phút sau 4-5 cái ba lô to tổ bố được vác ra ngoài. Đại ca, để tụi em vác cho. Không biết từ đâu xuất hiện 4-5 tên có vẻ quen quen. Thấy vậy Thu Phong liền quay sang nhíu mày. Chào ông chủ. Chào Thiên. Em dâu. Bạch Vân Đông xuất hiện sau lưng mấy người mà Thu Phong trông quen quen đấy. Với một cánh tay đang bó bột, Bạch Vân vẫn có thể vác theo một cái ba lô nhỏ trên vai. Đám người đi theo cô ta chắc chắn là đàn em của ả đến rồi hả? Đi thôi. Nói Bạch Vân bình thường cục xúc cũng đúng, nhưng hôm nay cô ta lại hơi biết ý hiểu được vợ chồng Quốc Thiên di cư về Nam chắc chắn sẽ mang nhiều đồ. Với tính cách của hai anh em nhà này, Bạch Vân hiểu rõ hai người này kiểu gì cũng sẽ tự thân vận động mang đồ của mình đi. Nhưng để hai kẻ hai to mặt lớn như thế này tự cầm đồ của mình đi xuống chung cư còn ra thể thống gì nữa. Nên Bạch Vân mới đem theo vài thằng để tụi nó xách đồ dùm ông chủ của mình. Sau khi khóa cửa phòng lại, Quốc Thiên giao đồ đạc cho mấy tên đàn em của Lục Nương Vác. Còn hắn dịu vợ mình đến thang máy. Mấy đứa tụi mày đi cửa khác đi, đồ nhiều lắm, chẳng may chúng người bầu có đền cái mạng cũng không đủ đâu. Tuy hôm nay Bạch Vân tinh ý hơn bình thường, nhưng vẫn cái giọng điệu cọc cằn ấy nói chuyện với đàn em của ả, dẫu vậy chẳng đứa nào khó chịu cả, chúng quen rồi, thậm chí vài thằng còn thấy dạo này đại tỷ của chúng có vẻ thoải mái hơn bình thường. Vài phút sau Thu Phong cùng hai vợ chồng Quốc Thiên và Bạch Vân xuống dưới chung cư. Có một chiếc xe đen bóng loáng, dài ngoằn đợi sẵn ở dưới. Tất nhiên chiếc xe này cũng không phải là của Thu Phong mà là của Lục Nương. Hắn chỉ mượn tạm để chở bà bầu cho thoải mái hơn, tại không gian của chiếc xe này rộng lớn, không chật chội. Bạch Vân cũng quá quen với chuyện Lục Nương sở hữu một chiếc xe như thế này rồi. Nhưng đây lại là lần đầu Quốc Thiên bước lên nó, lại càng đừng nói đến vợ của hắn. Một người phụ nữ chưa bao giờ mơ tưởng đến cuộc đời mình sẽ đặt mông lên cái xe này. Ấy vậy mà hôm nay cô lại có cơ hội ấy. Cảm xúc của Thảo lâng lâng, hạnh phúc khi Quốc Thiên có được một người anh trai như vậy. Thảo rất biết ơn khi anh Thu Phong lại chịu nhận hai đứa trẻ mồ côi như mình. Nửa tiếng sau, chiếc xe chạy thẳng vào sân bay thành phố nằm tại quận Thừa Thiên, quận trung tâm của thành phố này. Không cần qua bất cứ thủ tục gì, chiếc xe trực tiếp chạy vào trong sân bay. Cũng không cần mua vé hay kiểm tra hành lý. Lúc này vợ của Quốc Thiên bỗng cảm thấy thắc mắc liền quay sang hỏi chồng, "Ủa, anh em nhớ là đến sân bay phải xếp hàng gì cơ mà? Sao mình đi thẳng vào trong đây được vậy? Chẳng lẽ hay em mấy bộ phim tình cảm trên TV vợ Quốc Thiên ít nhiều cũng biết muốn đến sân bay phải có vé, rồi ngồi đợi máy bay chuẩn bị. Xong đi bộ từ sảnh chờ đến máy bay, chưa kể hành lý phải ký gửi ở chỗ khác. Nhưng ở đây cô lại thấy mình được đưa trực tiếp vào sân bay, hành lý cũng nằm hết ở trong xe. Em hỏi anh hai xem, đến bản thân của Quốc Thiên cũng không rõ, hắn đó giờ đã đi máy bay bao giờ đâu mà biết." Thế là vợ Quốc Thiên lại quay gương mặt ngây ngô nhìn Thu Phong với ánh mắt như thể muốn nói anh hai ơi giải thích cho em ấy. Thấy thế Thu Phong cũng mỉm cười trả lời, "À, mình đi chuyên cơ riêng nên không cần thủ tục gì đâu. Với bay ở trong nước mà, tất cả đều có người lo trước hết rồi. Giờ hai đứa chỉ cần lên máy bay thôi là được." Vừa nói đến đây Thu Phong cảm nhận được xe hình như đã dừng lại. Vì sao lại nói như thế? Bởi cái xe này đi rất là êm, như thể mình ngồi trên đây mà không có cảm giác cái xe đang di chuyển vậy. Nếu như không nhìn ra ngoài đường chẳng biết được cái xe đang đi hay dừng. Tài xế vừa cho xe dừng lại thì ở bên ghế lái phụ còn một người nữa, hắn cùng xuống xe với tài xế, cả hai đứng ở hai bên xe túi người xuống mở cánh cửa ra. Được Quốc Thiên dịu ra ngoài, đập vào mắt Thảo là một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Không giống như trên phim là một cái máy bay khổng lồ. Nhưng nhiều đây cũng đủ để tâm trí của một con người sống cực khổ choáng ngợp. Thảo thất thố nhìn chồng mình nói, "Anh à, đây là máy bay riêng của nhà mình sao?" "Có lẽ vậy." Quốc Thiên có vẻ không quan tâm lắm, bởi hắn biết gia đình của mình giàu có như thế nào qua lời kể của anh hai hắn. Cái Quốc Thiên quan tâm chỉ là tâm trạng của vợ hắn bây giờ mà thôi. Lúc này ở dưới cầu thang nối với cửa của máy bay xuất hiện 4-5 người nào đó. Họ bước đến trước mặt đám người, Thu Phong không người hành lễ, "Kính chào đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tiểu thư." Nhóm người ấy bao gồm một đầu bếp, hai phi công, hai cô nàng tiếp viên xinh đẹp và một anh chàng cao to có lẽ là người xách hành lý. kiểm tra xong xuôi hết chưa? Giọng nói trầm ổn của Thu Phong vang lên hỏi một trong hai gã phi công đứng trước mặt hắn. Dạ, khâu kiểm tra đã hoàn tất thưa thiếu gia. Ta có thể bay ngay bây giờ ạ?
Ừ.
Thu Phong gật đầu nhẹ một cái rồi quay sang nhìn hai vợ chồng Quốc Tiên nói, hai đứa lên máy bay đi. Về đó nhớ hỏi thăm mẹ với ông già giùm anh. Sau đó Thu Phong tiễn hai người họ lên máy bay, cùng với Bạch Vân đi theo họ về trong Nam. Với chính bản thân Thu Phong có lẽ hắn đã quá quen với việc này rồi. Sống trong một gia đình giàu có bậc nhất quốc gia này, có tiền tuy không thể có tất cả nhưng có tiền sẽ có tất cả. Những sự thuận tiện này, kẻ không có tiền chẳng bao giờ được hưởng cả. Dưới sự ngỡ ngàng của bản thân, vợ Quốc Thiên ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cô lên máy bay trong sự khinh hỉ và mong chờ gặp được mẹ chồng. Tuy chỉ là mẹ kế, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn được gọi ai đó là mẹ. Tiễn ba người kia lên máy bay, Thu Phong một mình trở lại căn hộ. Dù chỉ một tuần sống với em trai và vợ của nó, giờ chúng đi rồi, một cảm giác trống trải ập đến Thu Phong. Thở dài một tiếng, bây giờ hắn còn việc phải lo. Đầu tiên phải cho người đi tìm đất để xây nên một nơi luyện tập trước đã. Biết bao nhiêu việc khiến Thu Phong quên mất con chuột nhắt Huệ Nhan. Hắn ta bây giờ nghe tin Hắc Long Bang được thành lập hắn như phát điên lên vậy. Gã ta rất muốn liên lạc cho Duy Bạch Hổ để thông báo tình hình nhưng lại không dám, sợ rằng sẽ khử hắn và dùng Lục Nương để thống lĩnh cái đất cảng này hơn là hắn. Chập sau Thu Phong muốn đi đến Hồng Phận Nhan lâu một chuyến để bàn với Lục Nương về chuyện mặt bằng. Hắn một lần nữa bước xuống dưới chung cư, định gọi taxi đến đón thì lại thấy chiếc xe ban nãy của Lục Nương đậu ở đó. Quá sơ ý hoặc quá tự tin, bằng một cách nào đó Thu Phong trực tiếp bước đến mở cửa vào trong xe. Vẫn là hai gương mặt ban nãy đưa đón Thu Phong và em trai hắn đến sân bay. Đến Hồng Phận Nhan lâu đi. Vâng thưa ông chủ. Gã tài xế đáp một tiếng sau đó đánh xe đi với gương mặt khó xử. Có vẻ như dạo này Thu Phong hơi thiếu ngủ hay sao, hắn hơi mệt mỏi dựa vào ghế chợp mắt đôi chút, mà lại không hề biết rằng chiếc xe rẽ theo một hướng khác ra vùng ngoại ô. Lúc này như linh cảm được điều gì đó, con mực mập mạp của Thu Phong đang nằm trong chung cư bỗng bật người dậy lao thẳng ra cửa sổ. Một bóng đen rơi xuống từ chung cư mười mấy tầng, chẳng ai biết đó là vậy gì, và cũng chẳng ai để ý. Chương 215, Thu Phong bị bắt cóc. Chương 215, Thu Phong bị bắt cóc. Quảng Phúc là một thành phố lớn nằm trong tỉnh Sơn Bà. Trong địa bàn của tỉnh Sơn Bà có một thành phố lân cận được gọi là Cổ Thành. Cổ Thành là thành phố ngoài rìa của Quảng Phúc, nếu ai muốn từ nơi khác đến Quảng Phúc chỉ có hai đường, à không, ba đường. Đường hàng không là một, đường thủy là hai và đường lộ. Đường lộ nếu muốn đến được Quảng Phúc người ta bắt buộc phải đi qua thành phố Cổ Thành. Khác với những nơi được gọi là thành phố, thực chất Cổ Thành chưa lên được tới mức thành phố. Bởi thế nơi đây mới có một từ cổ trong đó. Có một điều đặc biệt ở nơi đây không thể không nhắc tới, chính là bãi rác công nghệ hay còn gọi là bãi rác điện tử ở thành phố này. Khắp hơn 4 năm tỉnh thành tại tỉnh Sơn Bà, thậm chí là một vài thành phố thuộc các tỉnh lân cận khác đều chuyển rác thải công nghệ, nhưng vật dụng điện tử không cần dùng đến đều được tập trung tại Cổ Thành này. Khác với thế giới của Thu Phong, Cổ Thành nếu như gọi ở thế giới của Thu Phong người ta sẽ liên tưởng đến một thành phố cổ kính mang phong cách cổ của những năm 1000. Nhưng chính vì ở thế giới này Cổ Thành là một thành phố cũ của công nghệ lạc hậu vào những năm trước chiến tranh. Ở đây ta có thể thấy những phương tiện thô sơ, những loại máy móc gồ ghề, cũ kỹ. Nói cho dễ hiểu, công nghệ ở thế giới này phát triển đến mức điện thoại không chỉ là một thứ để nghe gọi, còn dùng làm tài khoản ngân hàng, vé tàu điện, thay thế cả được một cái máy tính để bàn hay laptop, còn là một cái máy ảnh kỹ thuật số với độ nét cực kỳ cao. Ngoài điện thoại ra chỉ cần một con cái nhẫn, một cái đồng hồ có thể tạo ra một hình chiếu 3D thay thế cho một cái màn hình điện thoại hay tivi chẳng hạn. Cái tivi tủi bắp nhất mà vợ chồng Quốc Thiên dùng số tiền ít ỏi có thể mua được cũng là một cái tivi điều khiển giọng nói siêu mỏng như một tờ giấy. Ấy thế mà ở Cổ Thành ta có thể tìm thấy được một cái tivi màn hình lồi to như một cái thùng xốp vậy. Sử dụng công nghệ đèn led thời xưa để trình chiếu hình ảnh chứ không phải công nghệ cỡ led hay ổ led đại trà dân thường ai cũng có thể mua như bây giờ. Cổ Thành có cái tên đó chính là vì thế. Quay lại với Thu Phong, sau khi chợp mắt tầm 10 phút, đống Thu Phong có một cảm giác gì đó rất không đúng. Đáng lý ra xe nên dừng lại, chỉ ít có kẹt xe thì cũng sắp tới rồi. Nhưng không, hắn cảm giác như chiếc xe này đang đi trên một cung đường khác. Dẫu vậy tâm trí của Thu Phong đang cảm thấy mơ hồ. Dường như hắn không còn tỉnh táo nữa, cơn buồn ngủ lại ập đến hắn, hắn cảm giác mệt mỏi ngủ thiết đi. Mặc kệ cái cảm giác không đúng trong đầu mình. Nửa tiếng sau chiếc xe dần dần chạy ra khỏi địa phận của thành phố Quảng Phúc, đến thành phố cổ Cổ Thành. Dần dần chiếc xe mất hút vào sâu bên trong thành phố, đến một nơi cực kỳ nổi tiếng gắn liền với thành phố này. Bãi rác công nghệ. Bãi rác công nghệ là một nơi rộng đến mức chiếm hết nửa số diện tích của thành phố. Lý do vì sao lại như vậy? Bởi những máy móc hư hỏng của cả tỉnh Sơn Bà cứ liên tục tràn về đây, khiến máy móc xử lý rác thải không kịp. Càng lúc rác càng nhiều, chưa kể đây cũng là một thiên đường dành cho các con nghiện khoa học nhưng lại không có tiền để theo đuổi đam mê. Thay vào đó họ đến thành phố này, tìm những nguyên liệu còn có thể sử dụng được, lắp ráp lại với nhau để buôn bán, hoặc chế tạo máy móc gì đó. Bởi có một diện tích bất cập với thế giới bên ngoài rộng như thế, nơi này chính quyền cũng không nhúng tay tới được. Nơi đây rất là loạn, khoan hãy nhắc đến giới hắc đạo tại đây. Thật sự mà nói nếu có một vài người chết trong cái thành phố này, hay cái bãi rác này thì đó cũng là điều hiển nhiên, và chẳng ai quan tâm đến cái xác đó cả. Cùng lắm ai khó chịu không muốn cái xác thối rửa ra thì dùng cái máy xúc hốt cái xác ấy ném vào lò xử lý rác là xong. Tại sao Thu Phong lại bị đưa đến đây? Ai đã làm việc này? Chừng 15 phút sau Thu Phong đang trong trạng thái mê ngủ, chắc có lẽ là bị đánh thuốc mê chính bên trong chiếc xe mà hắn không hề hay biết. Hai gã tài xế khi nãy mở cửa kéo cái xác khổng lồ của Thu Phong vào trong một nhà máy xử lý rác thải. Trong một nhà máy tối om, ánh sáng lọt vào từ bên ngoài chỉ đủ biết ở đó có bao nhiêu người. Giờ khắc này có hai kẻ một đầy, một cao to đứng đợi săn trong đấy. Hai gã tài xế sau khi kéo Thu Phong đến trước người hai kẻ khuất mặt kia, họ liền ném Thu Phong ra đó rồi thở hồng hộc nói: "Tôi đã đưa người tới, hay thả vợ con chúng tôi ra." Vốn là một quốc gia cấm tiệt dùng súng ống, quân đội kiểm soát rất nghiêm ngặt về súng. Đó là lý do không có một bang hắc đạo nào có thể giết nhau bằng súng, tuy cũng có nhưng trường hợp ấy cực kỳ hiếm xảy ra. Một trong hai kẻ khuất mặt kia, có một kẻ thân hình gầy ốm không biết lấy đâu ra một khẩu súng lục được gắn nòng giảm thanh chĩa vào đầu hai gã tài xế nói: "Bái mai, ngươi..." Chịu chịu. Hai viên đạn bay ra khỏi nòng ghim chính xác vào giữa trán hai gã tài xế mà Thu Phong cho rằng là người của lục nương kia. Đầu của cả hai người xuất hiện một lỗ hổng, máu rỉ ra từ đó. Gương mặt của họ trợn lên như không tin vào mắt mình. Và rồi, bịch bịch, hai tiếng ngã nặng nề vang lên. Dần dần hai kẻ khuất mặt kia bước lên nơi có ánh sáng rõ hơn. Một trong hai gương mặt ấy rất quen thuộc với Thu Phong, gã đó chính là Giang Nam. Tên sát thủ đứng hạng một trên bảng danh sách sát thủ tự do hàng đầu thế giới do Hội đồng Sát thủ Quốc tế AC, cái tên viết tắt của ạ xạ xỉn xì. Và kẻ còn lại chỉ có một con trong đây biết, đó là con mực mập kia. Không biết lý do tại sao Giang Nam lại cho người bắt cóc Thu Phong bằng cách này. Trước đó Giang Nam đã từng làm một trận solo với Thu Phong ở ngoài biển, nhưng khi đó hắn không hề có ý định giết Thu Phong, mà chỉ tò mò xem kẻ nào lại có thể biết sử dụng võ của môn phái hắn. Dẫu vậy đến khi hắn có một chút địch ý với Thu Phong thì bỗng nhiên đâu ra một con chó đen quái đản biết nói làm hắn run sợ. Và rồi hắn bỏ qua cho Thu Phong. Khoảng thời gian sau Giang Nam tìm hiểu thông tin về Quốc Phong, kẻ thiên tài quân sự đã tống hắn vào trong trại giam bằng những cái bẫy khốn khiếp nhất hắn từng biết. Thứ đầu tiên khi Giang Nam tìm hiểu về Quốc Phong tất nhiên là hình ảnh. Nhìn vào tấm chân dung của Quốc Phong, Giang Nam không tin vào mắt mình. Chẳng phải đó chính là kẻ mà hắn đụng độ ngoài biển hay sao? Dấy lên sự nghi ngờ, Giang Nam không tin rằng đây là Quốc Phong. Bởi theo hắn biết Quốc Phong là một thằng thư sinh không hơn không kém, cùng lắm hơn người thường một chút bởi hắn là quân nhân. Nhưng không thể nào một kẻ tối ngày ngồi bàn sách lại có một thân thủ như thế kia được. Và lại Giang Nam cũng biết kẻ Quốc Phong kia khi còn chưa mất tích do biến cố gì đó Giang Nam cũng không rõ thì đi đâu, hắn ta cũng kẻ kẻ theo vài tên dị năng giả với cấp độ cực cao. Khó lòng mà ám sát được hắn, khác hoàn toàn với tên mà gã gặp ở biển. Giang Nam biết hắn ta không thể nào bất cẩn dẫn theo một con chó đi dạo biển một mình được, nếu như gặp kẻ thù thì có đến 10 dị năng giả cấp 5 cũng không thể cứu kịp hắn với một phát đạn bắn tỉa từ xa. Nhắc đến con chó đen ấy, cơ thể Giang Nam bất giác lại dùng mình. Không biết nó là cái thứ quái quỷ gì, nếu như hôm đó mình không dừng tay lại thì bản thân có thể chống lại nó không? Dù đứng trước mặt một dị năng giả cấp 5 đi nữa cũng không khiến Giang Nam có cảm giác đó, và rồi Giang Nam tìm hiểu thông tin về Quốc Phong, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những mảnh báo vụn văn trên mạng. Chẳng ai biết hắn xuất thân từ đâu, nhưng một vài nguồn thông tin Giang Nam lại biết được hắn là đứa con trai cưng của một gã xã hội đen thâu tóm cả vùng đất phía Nam Xích Quỷ. Giang Nam là ai? Hắn là một tay sát thủ chuyên nghiệp, giết toàn những kẻ thai to mặt lớn, từ nhà chính trị ra cho đến những tên tài phiệt thì ngại gì một đứa con của tay giang hồ nào đó. Nhưng ngoài những thông tin ấy Giang Nam chẳng thể tìm thêm được thông tin nào từ Quốc Phong cả. Một vài nguồn khác Giang Nam chỉ có thể biết được Quốc Phong đã xuất hiện trở lại, nhưng sau đó hắn lại không gia nhập quân đội. Và người trong quân đội cũng không biết rõ là hắn đã đi đâu sau khi xuất hiện lại. Chỉ còn manh mối duy nhất của Quốc Phong mà Giang Nam cần tìm kiếm, chính là gã đô con nằm trước mặt này đây. Bằng linh cảm của một sát thủ, Giang Nam chắc chắn gã này là một chiến binh từ khi sinh ra. Luyện tập khắc nghiệt mới có một thân hình săn chắc như thế này. Đông Giang Nam làm một hành động khó hiểu. Hắn từ từ túi người xuống bóp nhẹ lấy cơ bắp tay của Thu Phong. Sau đó hắn sờ khắp toàn thân Thu Phong một lượt. Nếu kẻ ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ Giang Nam là một thằng biến thái. Nhưng gã đứng kế bên hắn là Thụy Hải lại không nghĩ thế. Thụy Hải biết Giang Nam đang làm gì, Giang Nam đang đánh giá về cơ thể của kẻ nằm trước mặt này đây. Chắc chắn đây không phải là Quốc Phong dù gương mặt rất giống. Cơ bắp chai sần, gần đây đã được làm mới một vài phần khiến cơ thể sự dẻo dai hơn. Hắn đã từng bị thương thập tử nhất sinh, suýt chết một lần. Toàn bộ nội tạng đã thay mới. Cơ thể có luyện khí công, chắc chắn không phải Quốc Phong. Giang Nam trầm ngâm lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng của Giang Nam thốt lên như muốn xua tan cả cái nóng oi bức của mùa hè. Dù nói bằng giọng điệu bình thường, nhưng khi ai đó nghe thấy hoặc nhìn thấy Giang Nam bây giờ đều nổi cả gai ốc không biết vì sao. Giống với nội công, khí công cũng là một trong số những võ thuật bị thất lạc trong nhân gian từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên người luyện khí công trên thế giới cũng vài chục người, nhưng nội công lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy tại sao nó lại giống Quốc Phong như thế? Kể cả lần xuất hiện lại của Quốc Phong đều là thằng này, nếu nó không phải là Quốc Phong thì là ai? Khác với mọi khi với tính khí điên điên của mình, lần này Thụy Hải nghiêm túc hơn một chút. Bởi đây là lúc Giang Nam đang suy nghĩ, Thụy Hải không dám làm cái thái độ khủng khủng điên điên của hắn, nếu không cái tay của Giang Nam đặt lên đầu hắn lúc nào không hay. Đúng là hắn đã từng xuất hiện ở thủ đô, ở trong quân đội. Cũng chính là thân hình này, gương mặt này. Hắn bỗng nhiên mất tích, rồi trở lại với cơ thể như thế này ư? Ai tin? Chắc chắn Quốc Phong kia vẫn còn trốn đâu đó, thằng này như kiểu để thay thế thôi. Giang Nam kiên nhẫn giải thích cho Thụy Hải nghe. Nhưng dường như còn khúc mắc gì đó Thụy Hải lại lên tiếng, kiếm một thằng thế mạng giỏi như thằng này ư? Câu hỏi của Thụy Hải bỗng khiến Giang Nam trầm ngâm. Thụy Hải nói cũng đúng. Không thể nào đưa ra một kẻ thế mạng lại tài giỏi như thế này được. Theo cá nhân Giang Nam đánh giá tên này có thể đánh ngang cơ hoặc hơn một vài dị năng giả cấp 3, nếu như hắn sử dụng khí công đúng cách. Và nếu đủ kinh nghiệm chiến đấu với dị năng hắn có thể đấu vượt cấp bất cứ lúc nào. Ở đây nói tức là vượt cấp 4. Lúc trước ở thế giới kia Thu Phong chỉ có thể đánh ngang dị năng giả cấp 2 hoặc 3, nhưng sau khi bị thương và thay mới toàn bộ nội tạng, lẫn thanh lọc cơ thể đẩy tạp chất ra ngoài. Theo một chiều hướng nào đó thu phong đang dần mạnh lên. Mọi người cứ hiểu như là dùng tẩy tùy đơn bậy, một con người bình thường mà như vậy, nếu như cưỡng chế kích hoạt dị năng còn mạnh đến mức thế nào nữa. Không thể nào quân đội kiếm một đứa như thế này làm bật thế thân cho quốc phong trong khi quốc phong mất tích vẫn có thể để lâu hơn được nữa. Động đến quân đội làm Giang Nam phải suy nghĩ nhiều. Hắn nhờ hết mối quan hệ của bản thân mới có được một số thông tin ít ỏi và hoạt động của quốc phong trong thời gian gần đây. Nhưng Giang Nam chắc chắn một điều là kẻ này không phải là quốc phong, 100%. Dù hắn chưa bao giờ gặp quốc phong nhưng những thông tin hắn có từ quốc phong đều là thật, đáng tin cậy 100%. Một kẻ chân yếu tay mềm, đối với Giang Nam là vậy, như quốc phong không thể nào trong thời gian ngắn đạt một thân thủ như vậy. Đã vậy còn thuộc môn phái triệt quyền đạo của hắn. Ở thế giới này triệt quyền đạo dường như là một từ không có trên thế giới vậy. Giang Nam có sư phụ cũng là một cựu sát thủ. Ông ta cũng từng ở hạng một danh gạch sát thủ do hội đồng AC bầu chọn cho đến khi ông về hưu. Ông cũng là người duy nhất trên thế giới này luyện triệt quyền đạo và dạy lại cho Giang Nam. Giang Nam cũng từng hỏi sư phụ rằng ngoài hắn ông còn đệ tử nào khác không? Câu trả lời là không, và Giang Nam cũng tìm hiểu rồi, chắc chắn không còn người thứ ba nào trên thế giới biết đến triệt quyền đạo. Một kẻ mang gương mặt của quốc phong, mang thân võ nghệ cao cường, biết rõ triệt quyền đạo và luyện thành thục khí công. Hắn ta là ai? Lấy nước gọi nó dậy đi. Thiếp con mắt hí của mình lại, Giang Nam quay người nói với Thụy Hải. Chương 216, ta không phải là quốc phong. Chương 216, ta không phải là quốc phong. Ao ao được đang trong cơn mê bồng, thu phong bị ai đó dội gáo nước lạnh vào mặt làm hắn bừng tỉnh. Thức dậy trong trạng thái đầu đau hế ẩm, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Lờ mờ trước mắt là một kẻ mang thân hình hơi gầy đang cầm một xô nước trên tay đang hất vào người hắn thêm một lần nữa. Dây thần kinh não của Thu Phong căng cứng lên, lấy lại sự tỉnh táo nhanh nhất có thể, Thu Phong bật người dậy trực tiếp né xô nước đang tạt vào người mình. Hắn như một thiểm diện lao đến ôm lấy thân hình gầy gò kia vật mạnh xuống. Rầm. Thụy Hải bất ngờ không kịp phản ứng. Hắn không thể nào ngờ một thằng đang bất tỉnh nhân sự vì thuốc mê lại có thể hành động nhanh như vậy được. Chưa kịp phản ứng, Thụy Hải đã bị Thu Phong bật xuống xích cổ. Anh Nam vừa kịp thốt lên một tiếng, cổ họng Thụy Hải đã bị bóp nghẹt lại. Thằng này khỏe quá, dù không thể nói chuyện nhưng Thụy Hải vẫn có thể suy nghĩ. Chính bản thân Thụy Hải tuy gầy gò nhưng hắn lại rất khỏe, bằng chứng hắn có thể vác theo cả chục cây súng trường, mỗi cây cũng vài chục kg. Cộng lại lên đến vài trăm kg mà hắn có thể dễ dàng bay nhảy với bấy nhiêu đó trọng lượng trên người. Vậy mà thằng này lại có thể để hắn thốt lên cái suy nghĩ như thế, chứng tỏ Thu Phong cũng là một con quái vật hơn cả hắn. Thụy Hải dương ánh mắt về phía Giang Nam cầu cứu. Nói, mày là ai? Thu Phong hét vào gương mặt đẹp trai của Thụy Hải. Một câu hỏi vô nghĩa khi bạn đang bóp cổ thằng bị hỏi. Đang thắng thế bỗng nhiên Thu Phong lại buông cả người Thụy Hải ra và biến mất. Nếu như không nhìn kỹ thì chỉ có thể nói Thu Phong bỗng nhiên hòa tan vào không khí, nhưng thực chất hắn buông người Thụy Hải rồi nhảy ra phía sau Thụy Hải chừng hơn 10 mét. Bởi vì cái đó, Thu Phong chừng hai con mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chừng chừng vào tên to con đang đứng chắn trước gã gầy gò vừa bị hắn siết cổ kia. Lý do Thu Phong buông bỏ Thụy Hải ra vì sự xuất hiện của gã to con kia. Khi vừa hét vào mặt Thụy Hải, Thu Phong bỗng cảm nhận cái cổ của mình có một lực gió sắc bén ập đến, bằng cả kinh nghiệm cả đời hắn biết nếu không né tránh hắn sẽ chết. Đúng như những gì Thu Phong nghĩ. Khi hắn vừa nhảy sang chỗ khác thì một thân hình to lớn xuất hiện chặt tay vào khoảng không, đúng ngay vị trí ở cổ hắn ban nay nếu như hắn còn ở đó. Phản xạ kinh thế. Thụy Hải ôm cái cổ đỏ ửng của mình thốt lên trong kinh ngạc. Dù đây là lần thứ hai hắn chứng kiến sức mạnh của kẻ này, nhưng dường như theo Thụy Hải cảm nhận gã kia càng lúc càng mạnh lên theo một cách nào đó khó hiểu. Như cũ, Giang Nam vẫn im lặng không nói gì nhiều. Có lẽ chỉ có Thụy Hải là kẻ may mắn nhất trên thế giới này khi được nghe Giang Nam nói nhiều đến như thế, nhưng với kẻ khác Giang Nam không thích nói chuyện. Chúng mày là ai? Từ lúc nào Thu Phong đã đứng trong thế tấn của một con hổ? Hắn dạng hai chân ra thành hình chữ U ngược, lưng cúi thấp, hai tay hạ sát mặt đất. Chẳng nói chẳng rằng Giang Nam động, nhưng chỉ là đi bộ một cách từ từ đến trước mặt Thu Phong. Nơi đứng của Thu Phong lúc này là nơi có nhiều ánh sáng nhất trong cái nhà máy ấy. Khi Giang Nam từ từ tiến về đây, Thu Phong bỗng nhiên thấy gương mặt quen thuộc. Không như lần trước, lần này trí nhớ của Thu Phong đã ổn định, hắn buộc miệng thốt lên hai chữ: Sư Minh. Không chỉ Thu Phong ngạc nhiên mà chính Giang Nam cũng ngạc nhiên không kém. Hắn nhớ rằng lần trước khi đánh nhau với gã này Thu Phong không hề nhận ra hắn. Vậy mà giờ lại kêu hắn là Sư Minh, ý là sao? Không, không, không phải. Ngươi có phải tên Giang Nam không? Đỗng nhiên Thu Phong ôm đầu của mình lắc qua lắc lại như thể có gì đó sai sai. Nhưng hắn lại hỏi Giang Nam một lần nữa. Đúng. Trả lời một câu ngắn gọn, Giang Nam không ngại thân phận của mình cho kẻ trước mặt biết. Nếu như là kẻ khác, ở bên ngoài này mà thốt lên cái tên của hắn, kẻ đó chắc chắn chết. Chỉ vì tò mò muốn biết kẻ trước mắt là ai nên Giang Nam kiên nhẫn xác nhận danh tính của mình. Tôi đã gặp anh bao giờ chưa? Không cảm nhận được địch ý của Giang Nam, Thu Phong liền thu thế lại đứng thẳng người thắc mắc hỏi. Hắn cũng quên mất chuyện tại sao mình lại ở đây, bởi Giang Nam là người trong ký ức của hắn, số ít trong số những người hắn muốn gặp khi tỉnh dậy, nhưng hắn lại chẳng biết kẻ Giang Nam trong ký ức là ai. Và giờ kẻ đó xuất hiện trước mặt hắn. Một lần ở bãi biển gật đầu như thể xác nhận rằng bản thân đã từng gặp Thu Phong một lần, chẳng những vậy còn đánh nhau một trận ra trò. Nhưng khi nghe hắn nói, tên kia lại là một vẻ mặt nghi hoặc như chẳng nhớ cái gì đang diễn ra. Bãi biển? Biển nào? Bờ biển Quảng Phúc. Thu Phong tiếp tục hỏi, Giang Nam lại trả lời. Cuối cùng vẫn lại là gương mặt khó hiểu của Thu Phong. Có vẻ như ngươi có một vài ký ức sai lệch. Nói thử xem trong ký ức của ngươi Giang Nam là ai? Đông Giang Nam mở miệng nói những câu khó hiểu, hắn không hiểu tại sao kẻ Giang Nam trong ký ức của hắn lại nói như vậy. Nhưng vì tò mò về những ký ức lộn xộn trong đầu mình, Thu Phong tự hỏi chẳng lẽ gã này biết gì về ký ức của mình. Ngươi cuối cùng là ai?
Tao là ai không quan trọng. Quan trọng mày không phải là Quốc Phong. Chỉ một câu nói này làm Thu Phong nổi hết cả da gà. Hắn không phải là Quốc Phong. Đầu tiên có một người nói như vậy với hắn, theo hắn nhớ quả thật trong ký ức của hắn tồn tại một ký ức khác. Một ký ức mà hắn tên là Thu Phong chứ không phải Quốc Phong gì đó. Nơi hắn ở, những địa danh mà hắn đi qua tất cả đều không nằm ở thực tại. Vậy hắn là ai?
Vậy tôi là ai? Giang Nam mỉm cười, như thể những gì hắn suy nghĩ trong đầu là đúng. Sau đó hắn vẫn giữ cái giọng nói xa cách và lạnh lùng để nói tao nghe về Giang Nam trong đầu mày. Rồi mày sẽ rõ.
Im lặng. Giờ đây đầu óc của Thu Phong trở nên loạn hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn không phải là Quốc Phong vậy ai là Quốc Phong?
Vậy hắn không phải tên Quốc Phong mà là tên Thu Phong là sao?
Thu Phong đang rối tinh rối mù trong chính cái suy nghĩ loạn nhịp của mình. Nếu như hắn tỉnh dậy và được cứu sống ở một nơi khác thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay là mình ở một thế giới song song. Nhưng không, hắn lại được chính gia đình hắn ở thế giới song song này cứu và khi tỉnh dậy họ nói hắn bị thế này thế kia, và ai cũng nói hắn bị mất trí nhớ. Cuối cùng do hiệu ứng đám đông thấy xung quanh ai cũng nói hắn tên là Quốc Phong và bị mất trí nhớ nên hắn cũng tưởng rằng bản thân bị mất trí nhớ thật. Vậy mà giờ lại có một gã trong ký ức của hắn nói khác đi mọi người xung quanh khiến hắn phải suy nghĩ lại. Một chập sau Thu Phong hít vào một hơi quyết định không suy nghĩ nữa, hắn sẽ làm như những gì gã trông giống Giang Nam trong ký ức nói, trong đầu tôi Giang Nam là đại sư minh của võ đường của chúng tôi. Thầy tôi là một sát thủ hàng đầu Đông Nam Á, Giang Nam là đệ tử chân truyền của thầy, và chúng tôi cùng học một môn võ gọi là triệt quyền đạo bắt nguồn từ Bắc Thiếu Lâm. Giang Nam híp mắt lại lắng nghe Thu Phong nói. Song đông hắn lên tiếng, sư phụ của ngươi tên gì?
Võ Thanh Điển.
Nghe câu trả lời khiến con mắt phải của Giang Nam giật lên nhẹ nhẹ.
Ba của Giang Nam tên gì?
Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi.
Việc tôi chỉ rõ bí danh là Ba Biệt.
Ba của Giang Nam từng là một ông trùm xã hội đen. Nghe xong câu trả lời của Thu Phong, Giang Nam gật đầu như đã hiểu chuyện.
Đừng nói đến Thu Phong, chính Thụy Hải kẻ luôn kề cạnh Giang Nam đều không biết tên của sư phụ và ba hắn là gì chứ đừng nói đến Thu Phong.
Nếu Thu Phong biết thì Giang Nam chắc chắn một điều kẻ này đến từ một nơi khác.
Chuyện này làm Giang Nam nhớ đến Thuyết Song Song. Là một sát thủ hàng đầu thế giới, Giang Nam biết rất nhiều đến những góc khuất của thế giới này.
Bộ mặt tăm tối của chính quyền các quốc gia như thế nào, hay những bí mật về người dị năng, người ngoài hành tinh Giang Nam đều biết rõ. Những thông tin không bao giờ được công bố ra thế giới. Trong đó có một vài minh chứng rõ ràng về thuyết vũ trụ song song, vì những minh chứng đó Giang Nam tin rằng thế giới này tồn tại chiều không gian khác. Và đây là lần đầu tiên Giang Nam chứng kiến một kẻ đến từ vũ trụ song song. Tìm hiểu về vũ trụ song song, ngươi sẽ biết ngươi là ai.
Dứt câu Giang Nam trực tiếp đi ngang qua Thu Phong.
Thụy Hải cũng nối bước theo hắn, mang một gương mặt đẹp trai. Thụy Hải liếc nhìn Thu Phong với điệu cười gây rợn. Giang Nam nói một câu khó hiểu sau đó bỏ đi làm Thu Phong bức bối trong người, hắn quyết định quay sang hỏi thêm một câu, rốt cuộc mày là ai?
Tốt nhất đừng nên biết, nếu biết rồi lần sau gặp mặt ta sẽ lấy đầu ngươi.
Bỏ lại câu nói đơn giản mang tính uy hiếp. Lần này lời nói của người tên Giang Nam kia làm Thu Phong cảm nhận được cái lạnh trong từng câu chữ. Sau đó Thu Phong không cảm nhận được sự hiện diện của ai nữa. Mục tiêu của Giang Nam là giết Quốc Phong chứ không phải Thu Phong. Hắn cũng chỉ là một kẻ đến từ thế giới khác, tốt nhất hắn nên trở về với nơi của mình sớm, nếu không Giang Nam sẽ thay thế giới này làm điều đó.
Một kẻ không nên tồn tại ở đây, lại xuất hiện ở đây sẽ gây ra những biến cố không lường trước được.
Không còn ai trong này, Thu Phong quên mất lý do tại sao mình ở đây thì bỗng hắn phát hiện ra hai cái xác của tài xế trước mặt mình. Lại gần cái hai cái xác Thu Phong thấy họ đã chết từ lúc nào với hai vết đạn trên đầu. Thấy vậy Thu Phong liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Nương.
Dù gì đây cũng là người của cô ta, tại sao hai kẻ này làm lại việc cho tên Giang Nam kia để rồi bị giết chết?
Chuyện này quả thật do Thu Phong quá bất cẩn, nếu như người mình còn nội gián như thế này nữa, chắc chắn mạng sống của hắn không được đảm bảo cho đến khi hoàn thành xong cái mong muốn của mình. Quay lại với Giang Nam và Thụy Hải. Giờ này hai người đang đi bộ từ từ ra ngoài bãi rác. Đột nhiên Giang Nam cảm nhận ra được một sự sống đang theo dõi mình. Quay đầu ra hướng sự sống ấy, Giang Nam thấy một con chó mực khá mập đứng trên đỉnh tháp của bãi rác nhìn xuống hắn với một ánh mắt xem thường, như thể kẻ bề trên nhìn một động vật thấp kém vậy.
Dù rằng nó là chó,
ta chưa làm gì hắn.
Giang Nam thốt lên một câu nói lạnh lùng với con chó.
Ta biết, nếu không ngươi đã chết trước khi kịp làm gì.
Giọng nói quái quỷ vang lên trong đầu cả Giang Nam và Thụy Hải. Nhưng nhìn miệng của con chó chẳng thấy động đậy gì cả.
Sống trong một cái thế giới đầy dẫy dị năng, đầy dẫy những bí ẩn thế này, Giang Nam và Thụy Hải cũng dễ dàng chấp nhận thêm việc có một con chó biết nói. Con chó ấy lại có sức mạnh một sát thủ hạng đầu như hắn run sợ. Dẫu vậy hắn vẫn tò mò về thân phận của con chó này, nhưng cái mạng vẫn quan trọng hơn.
Ấy thế mà có thằng lại không cần mạng.
Thụy Hải khi vừa thấy con mực, đông hắn leo lên bãi rác lao đến ôm chầm lấy con mực. Tưởng chừng như Thụy Hải làm điều gì đó ngu ngốc, Giang Nam chưa kịp cản lại thì thấy nó ôm con chó mực kia đựng cái cằm toàn mỡ của nó.
Mới có mấy tháng không gặp sao mày phát phì lên thế?
Ha ha ha, cục mỡ này dễ thương chết mất. Thụy Hải cười lên hô hô trước cái thân hình mập mạp của con mực béo kia.
Cút! Gầm lên một tiếng.
Không biết bằng cách nào Thụy Hải văng từ trên đỉnh bãi rác hơn chục mét văng xuống dưới bên cạnh Giang Nam.
Bịch!
A ui ôm cái lưng khốn khổ của mình, Thụy Hải lăn lộn nhăn nhó.
Nếu như ngươi gây hại đến người đó, không chỉ ngươi mà cả sư phụ ngươi cũng sẽ chết.
Bỏ lại lời nói uy nghiêm của mình.
Con mực biến mất, để lại một làn khói tím lênh bênh trên đỉnh tháp của Đông Giác.
Chương 217, song trùng thế giới.
Chương 217, song trùng thế giới.
Tôi cho người điều tra rồi. Vợ con của hai gã tài xế bỗng dưng mất tích, sau đó họ lại tạo phản. chắc chắn chỉ có uy hiếp đến gia đình rồi. Thanh âm buồn bã của Lục Nương vang lên. Hai người tài xế này ít nhiều cũng đã làm việc với Lục Nước rất lâu, nhưng giờ chỉ vì gia đình họ lại phải bỏ mạng, Lục Nương cũng không trách gì họ, chẳng qua họ bị ép mà thôi. Hắn Thu Phong bắt tay lên trán, nằm dài trên ghế xạ lòn mà thở dài. Hắn cũng lực bất tòng tâm, trên thế giới này có quá nhiều chuyện nguy hiểm hơn hắn tưởng. Bây giờ hắn chỉ canh cánh trong lòng về câu nói của Giang Nam, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Từ nay đến giờ tôi cảm thấy anh đang giấu điều gì đó. Tuy buồn thật, nhưng Lục Nương vẫn quan tâm Thu Phong hơn. Dù gì hắn cũng là thủ lĩnh của Hắc Long Bang, chưa được bao nhiêu ngày mà đầu lĩnh đã bị bắt cóc thì chuyện không ổn chút nào. Chẳng lẽ Duy Bạch Hổ biết chuyện? Hẳn là Huệ Nhan đã thông báo cho hắn. Huệ Nhan dám làm vậy sao? Nhận lại cái lắc đầu của Thu Phong càng làm Lục Nương khó hiểu. Sau đó hắn lại nói, hắn ta cô tốt nhất không nên biết. Dù sao hắn cũng chỉ xuất hiện lần này thôi, có lẽ sẽ rất khó mà gặp hắn kẻ thù của anh sao? Lục Nương nhíu mày hỏi, có thể đúng, cũng có thể sai. Hắn chưa làm gì tôi cả, nếu có thì giờ này tôi đã chết rồi. Thu Phong thở dài một tiếng, hắn biết thừa kẻ tên Giang Nam kia là một con quái vật hơn hắn một bậc. Nếu như gã ta muốn giết mình có lẽ mình đã chết trước khi biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Về sau chúng ta sẽ biết hắn là ai thôi. Bây giờ cô tuyển tài xế mới đi, chọn người cho kỹ, chọn ai chưa có gia đình ấy, không vướng bận và sẵn sàng chết. Từ giờ cuộc sống của cô trở nên nguy hiểm hơn cô tưởng. Bỏ lại câu nói nghiêm trọng cho Lục Nương, Thu Phong nhấc cái thân thể nặng nề của mình rời đi. Câu nói ấy của Thu Phong làm Lục Nương suy nghĩ rất nhiều. Liệu tất cả tham vọng của cô, sự ham muốn của cô đổi lấy sự nguy hiểm không lường trước có đáng hay không? Nhưng Lục Nương nghĩ lại, nếu như bản thân mình không đánh cược cả mạng sống thì chẳng bao giờ khá hơn được. Thế rồi Lục Nương lại vui vẻ làm việc trở lại. Bây giờ còn hàng đống kế hoạch đang phải chờ thực hiện. Trước tiên phải tìm một mảnh đất vừa gần và vừa rộng đã. Tính hôm nay cô sẽ đi cùng Thu Phong nhưng có lẽ tâm trạng hắn ta không được tốt, để ngày mai vậy. Nửa tiếng sau Thu Phong có mặt tại căn hộ của mình. Mở cửa ra hắn đã thấy Đình Thu đứng đó từ lúc nào. Chú Thu. Thiếu gia. Đình Thu cúi mình chào Thu Phong một tiếng. Nhìn Đình Thu xuất hiện ở đây Thu Phong biết chắc chắn ông ta đã biết chuyện. Thiếu gia không sao chứ? Giọng nói quan tâm của Đình Thu vang lên bên tai hắn. Như kìm nén cảm xúc của mình đến mức giới hạn dầm, một tiếng Thu Phong đấm nát bức tường ngăn cách giữa phòng hắn và phòng khách. Cánh tay hắn xuyên qua bức tường bên kia, với đầu nắm đấm đỏ ửng, Thu Phong rút tay về thở hổn hển. Bức tường xuất hiện một lỗ hổng lớn, những hạt bụi bay phấp phất trong phòng, nhìn sâu vô lỗ thủng ấy ta thấy vài thanh thép bị gãy do lực đấm của Thu Phong. Chính Đình Thu chứng kiến hành động này của Thu Phong cũng thầm giật mình, đây còn là người thường sao? Không một người thường nào có thể đấm thủng một bức tường trộn bê tông cốt thép cả. Ấy vậy mà thiếu gia của hắn làm được điều đó. Kẻ đó là ai? Sau khi bình tĩnh đôi chút Thu Phong quay sang hỏi Đình Thu đang đứng chôn chân bên cạnh mình chẳng nhúc nhích tí gì, như thể đáp lại sự hiếu kỳ của Thu Phong. Đình Thu cầm một cái hộp để trên bàn, sau đó ông ta ấn cái gì đấy trên đồng hồ của mình. Hình ảnh của Giang Nam hiện ra. Chiều cao, cân nặng, nam sinh, nghề nghiệp. Tên Nguyễn Giang Nam, chiều cao 1m92, cân nặng 90kg, sinh năm. Nghề nghiệp, sát thủ tự do chuyên nghiệp. Lưu ý, đứng hạng một trong bảng xếp hạng của hội đồng sát thủ AC, mức độ nguy hiểm cực cao, tình trạng đã trốn thoát khỏi nhà tù IUI hồi tháng 5. Cái quái gì vậy? Nhìn vào bảng thống kê trước mặt, hai con mắt Thu Phong trợn to lên như không thể tin vào mắt mình. Hắn là một sát thủ ư? Mức độ nguy hiểm cực cao là sao? Thưa thiếu gia, Giang Nam từng là tên tội phạm bị chính thiếu gia bắt vào nhà tù IUI cách đây không lâu. Giờ hắn đã trốn khỏi trại giam ấy bằng cách giết hàng trăm nhân viên và cán bộ làm việc tại đó, một số tù nhân cũng chết dưới tay hắn, còn một người tên là Thụy Hải là cặp bài trùng của hắn. Vừa nghe Đình Thu nói, Thu Phong nhìn thấy hình ảnh chuyển sang gương mặt của gã đẹp trai bị hắn siết cổ lúc sáng. Tên: Thụy Hải, chiều cao 1m79, năm sinh. Nghề nghiệp: sát thủ bắn tỉa. Lưu ý, là một tay sát thủ công kích tầm xa, có hạng thứ 12 trong bảng xếp hạng của hội đồng sát thủ AC. Mức độ nguy hiểm cao, cực cao khi phối hợp với Giang Nam. Thông tin thêm, lưu truyền trong giới sát thủ rằng một cọc tiền một mạng sống, hai bóng hình một nghệ danh Nam Hải. Đồng thời cũng là người đầu tiên trốn thoát được khỏi nhà tù IUI. Nhìn vào đống thông tin trước mắt, Thu Phong đang thầm nhủ rằng bản thân đã vướng vào cái bọn quái quỷ nào thế này. Chúng là sát thủ chuyên nghiệp của thế giới này, một thế giới đầy giấy dị năng mà sát thủ lại có thể tồn tại một cách ngang nhiên như thế, chứng tỏ chúng có khả năng chống lại cả dị năng giả. Sao lúc đó chú không xuất hiện vậy chú Thu? Thu Phong hơi cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi Đình Thu. Theo như hắn biết, Giang Nam cùng lắm là người thường thôi, Đình Thu lại là dị năng giả cấp 4, mà tại sao lại không xuất hiện? Thực ra tôi vừa bay vào Bắc, tôi có cho hai dị năng cấp 3 theo bảo vệ thiếu gia, nhưng Giang Nam quá nguy hiểm. Họ không dám kinh suất, tôi bảo họ nếu thiếu gia không gặp nguy hiểm cứ yên tĩnh theo dõi, bởi gã Giang Nam kia có thể giết dị năng cấp 3 bất cứ lúc nào, thưa thiếu gia. Đình Thu khổ sở giải thích cho Thu Phong hiểu rằng Giang Nam là một kẻ nguy hiểm đến mức nào. Nếu không ngay từ đầu hai dị năng giả cấp 3 đã lao vào giải cứu cho Thu Phong rồi. Hắn mạnh đến mức nào? Thu Phong cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của Giang Nam, nên hắn cũng không trách gì được Đình Thu. Chẳng qua hắn cứ tưởng rằng những người dị năng là thế lực khiến người thường như hắn không thể so sánh, nhưng hắn đã nhầm. Có lẽ tôi cùng lắm cũng chỉ ngang cơ hắn thôi. Nếu bất cẩn tôi có thể chết, vì hắn là sát thủ, giỏi giết người hơn lão già như tôi. Thẳng thừng Đình Thu nhận điểm yếu của mình, bởi ông ta biết Giang Nam nguy hiểm đến mức như thế nào. Đó là Đình Thu đang khiêm tốn mà thôi, thực chất dị năng tư nhân như Đình Thu được lao ra nhất phương cấp cho những bộ đồ chuyên dụng cho chiến đấu, thích hợp để phát huy hết tối đa sức mạnh bản thân. Nếu có bộ đồ đó, Đình Thu có thể làm khó dễ được Giang Nam, tuy nhiên để giết được hắn, Đình Thu cũng phải lắc đầu ngao ngán. Bởi trên thế giới này biết bao nhiêu dị năng giả cấp 5.
liệu ai đã thành công trong việc giết chết Giang Nam chưa? Chưa hề xảy ra chuyện đó, Giang Nam không những rất giỏi giết người, thậm chí rất giỏi ẩn náu và chạy trốn khi gặp nguy hiểm, đã vậy không cẩn thận đến cả dị năng giả cấp 5 cũng có thể bị Giang Nam ám sát. Trong giới dị năng không ít người e ngại cái tên Giang Nam này. Tôi cần phải mạnh hơn, Thu Phong tự lẩm bẩm với bản thân rồi thần thờ bước vào trong phòng. Mặc kệ đống đổ nát hắn vừa gây ra, hắn còn lấn cấn về câu nói của Giang Nam nữa. Chuyện này hắn không nên nói cho Đình Thu, bởi lơ mơ hắn đoán được mình từ lâu đến, hắn cần thời gian để tìm hiểu và suy nghĩ lại cho bản thân mình. Một buổi chiều tà êm ả trôi qua, Thu Phong thức giấc với cái đầu nặng nề. Nhìn bức tường bị thủng một lỗ rõ to trên đó, máy lạnh có bật mát công suất cũng chẳng thể nào mát lạnh như bình thường được. Tắt máy lạnh, khẽ đọc lệnh cho hệ thống tự động một tiếng. Máy lạnh từ từ hạ cánh quạt của nó xuống, một tiếng tít nhỏ vang lên. Thu Phong mệt mỏi cố gắng gượng cái cơ thể nặng nề của mình dậy. Thực ra hắn chẳng làm việc gì nặng nhọc cả ngày hôm nay cả, dù có xung đột một chút ở cổ thành đi nữa cũng chẳng đủ làm cơ thể hắn mệt mỏi như thế này. Thứ làm hắn nặng nề chính là tâm trạng. Trước khi chìm vào giấc ngủ hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn là ai? Hắn từ đâu đến? Những ký ức trong đầu hắn tất cả đều là thật sao? Dần dần hắn chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Bản thân hắn không có thói quen ngủ trưa, vậy mà giờ hắn lại ngủ một giấc không màng đến ăn uống gì cả. Hắn cảm thấy đói, nhìn cái bụng trống rỗng của mình. Thu Phong liếc cái thân quá khổ ra ngoài phòng khách mở tủ lạnh lấy đại một thức ăn nhanh nào đó mà hắn chẳng biết đó là thứ gì. Sau đó hắn đi lại vào phòng mình, đặt mông xuống bàn máy tính và bắt đầu lên mạng. Hắn vào một trang mạng tìm kiếm một thông tin mà hắn muốn tìm thế giới song song. Sau khi đánh từ khóa đó lên, Thu Phong nhận được hàng trăm thông tin trong mắt mình. Tại sao lại tồn tại thế giới song song? Thế giới song song là gì? Những bí ẩn về thế giới song song. Chứng minh sự tồn tại của thế giới song song. Ngoài ra Thu Phong còn tìm thấy một vài thông tin về bước nhảy thời gian cũng có liên quan đến thế giới song song. Hàng đống thuyết song song nhập vào não bộ của hắn. Sau vài giờ tìm tòi những thông tin không biết là đúng hay sai ở trên mạng, cuối cùng Thu Phong cũng nắm được đôi chút về thế giới song song. Thế giới song song là một cái tên được đặt bởi nhà khoa học ấy Louis Amzomas vào năm 1995, tức cách đây 200 năm, chính xác thì 199 năm, thời gian hiện tại của thế giới này là cuối tháng 6 năm 2194. Theo các nhà vật lý, thế giới song song có tồn tại và tương tác với thế giới chúng ta. Lấy một ví dụ cụ thể, nếu ta được sinh ra trong thế giới này thì đồng thời cũng có ta khác sinh ra trong một thế giới khác. Những ta này vừa là những tồn tại độc lập nhưng thống nhất với nhau. Chẳng hạn, nếu ta ở bên này chết đi, thì ta ở một thế giới song song nào đó vẫn có thể tồn tại, mà chúng ta vẫn cứ gọi cái ta ấy là linh hồn, mà. Trong lịch sử thế giới đã từng có một vài trường hợp ghi nhận người từ thế giới song song đến đây. Đó là vào năm 2058 có một người đàn ông đến thăm Nguyễn Quốc với một hộ chiếu từ một quốc gia không tồn tại, tên là Việt Nam. Những nhân viên hải quan đã tạm giữ người đàn ông ngay sau đó, nhưng hộ chiếu của ông không phải là giả. Nó còn được đóng dấu bởi quốc gia Việt Nam, thậm chí còn có cả con dấu từ Nguyễn Quốc nhưng chỉ khác là cái tên Nhật Bản. Người đàn ông ấy đã thể rằng Việt Nam là một quốc gia nằm ở vùng nhiệt đới và có hơn 1.000 năm lịch sử. Ông cũng lấy ra một số giấy tờ khác như báo cáo của ngân hàng với chính cái tên của quốc gia đó. Sau nhiều giờ hải quan tạm giữ ông tại khách sạn ông đang lưu trú, với những bảo vệ gần đó để đảm bảo rằng ông không rời khỏi căn phòng trong khi họ kiểm tra và xác thực mọi thứ. Tuy nhiên sáng ngày hôm sau họ lại không thấy ông ta đâu. Không dấu vết, đông dưng mất tích. Tất cả camera trong khách sạn lẫn cả thành phố đều không thấy đâu, chỉ còn lại một mảnh giấy báo cáo của ngân hàng Việt Nam. Thông này đã giúp Thu Phong xác nhận một điều, ký ức trong đầu hắn là thật. Hắn đến từ một thế giới khác và cái quốc gia Việt Nam kia chính là quê hương hắn. Bởi từ Việt Nam không tồn tại trên cái thế giới này, hiển nhiên hắn cũng biết Nhật Bản. Sau đó Thu Phong tìm hiểu về những trang web của Nguyễn Quốc bằng chính ngôn ngữ Nhật. Kết quả Thu Phong hiểu được chữ của Nguyễn Quốc, bởi hắn từng học tiếng Nhật, cũng biết nói tiếng Nhật. Mình đang làm gì ở cái nơi quái quỷ này thế này? Thu Phong thở dài một tiếng, hắn đạp lên bàn nhẹ một cái đẩy cả người và cái ghế dựa ra xa một đoạn. Ngửa cổ lên trời hắn suy nghĩ bản thân mình không thuộc về thế giới này. Vậy tất cả gia đình, bạn bè đều không phải là của mình. Mình muốn trở về. Nhưng bằng cách nào? Thu Phong nhớ đến viễn cảnh tại sao hắn lại ở đây. Là do một kẻ dị năng tên Master Speed, hắn là một kẻ chạy cực kỳ nhanh. Nếu Thu Phong nhớ không nhầm trước khi hắn bất tỉnh thì hắn bị kéo qua một lỗ hổng nào đó bằng khói màu xanh. Không nhầm thì đó chính là cánh cửa kết nối các thế giới song song lại với nhau, và bản thân hắn đã vô tình đi qua đó. Đúng rồi. Dầm. Đông Thu Phong bật người đứng dậy làm văng cái ghế chúng vô con mực mập đang nằm trên sàn tự lúc nào. Mình sẽ tìm Master Speed, hắn cũng lôi mình qua đây. Nếu tìm được hắn mình sẽ biết đường về. Thu Phong tự tin động viên bản thân một tiếng, nhưng sau đó hắn lại nghĩ. Liệu Master Speed kia có còn ở thế giới này? Chương 218, Quán ăn Nguyệt Quốc. Chương 218, Quán ăn Nguyệt Quốc. Ngày dài nóng lực cuối cùng cũng trôi qua. Trong căn hộ của mình Thu Phong khẽ vươn vai nhẹ một cái. Hoác ngáp một tiếng dài hắn đứng dậy rời khỏi bàn máy tính. Tuy rằng đã tìm hiểu về thế giới song song một chút, nhưng càng tìm hiểu Thu Phong càng tò mò về thế giới song song. Một phần hắn mất cả buổi chiều chỉ để đọc mấy cái thông tin tào lao trên mạng cũng chỉ để tìm được đường về nhà. Chuyện này hắn không thể kể với ai được, nếu không át hẳn sẽ có chuyện. Thứ nhất gia đình hắn sẽ không tin hắn, thứ hai nếu quân đội biết tin sẽ đưa hắn vào phòng thí nghiệm mất. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Và trên hết cái kẻ tên Quốc Phong kia đến giờ không xuất hiện thì chỉ có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất là bị bắt cóc cách ly với thế giới bên ngoài, thứ hai đã chết, thứ ba cũng giống như hắn đang ở một thế giới song song khác. Cũng có thể hắn ta đang ở thế giới của mình. Thu Phong than ngắn thở dài,
dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có buồn rầu cũng chẳng ích gì. Vấn đề ở đây hắn phải tìm được cho ra bằng được cái bí mật của thế giới song song, nếu không vĩnh viễn hắn bị mắc kẹt ở đây mất. Mẹ hắn, em trai hắn, thậm chí còn Hắc Long Bang ở thế giới kia sẽ ra sao nếu không có hắn? Có lẽ đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra rằng ở thế giới này hắn trưởng thành lên rất nhiều, từ tư tưởng, cách suy nghĩ cho đến sức mạnh cá nhân của hắn đã nằm ở một tầm cao mới. Nhưng vẫn chưa đủ đối với hắn, hắn còn quá non trẻ, một thanh niên chỉ mới 27 tuổi như hắn liệu có thể làm gì để trở về nhà trên một cái lý thuyết vũ trụ song song mơ hồ như thế kia? Thu Phong cần đặt lại mục tiêu cho bản thân. Mục tiêu ban đầu của hắn đặt ra hắn phải có thực lực để bảo vệ gia đình hắn, nhưng đây không phải là gia đình hắn, nhưng cũng là gia đình hắn. Hắn cũng chính là kẻ kia cũng chính là hắn. Nếu như mình ở thế giới kia đang ở đó, mong sao hắn sẽ bảo vệ gia đình mình như cách mình đang làm. Thu Phong nhìn lên trần nhà nói bâng quâng vô định không rõ ràng mục đích. Thật may rằng hắn không ích kỷ buông bỏ tất cả. Dù rằng đây không phải là thế giới của hắn nhưng Hắc Long Bang hắn tạo dựng bây giờ là của hắn. Nếu hắn bỏ đi Hắc Long Bang sẽ như thế nào, Lục Đường, Thành Chân sẽ ra sao? Hắn còn cả một con đường dài để đi, hắn đã lún chân quá sâu vào thế giới này trước khi hắn kịp nhận ra. Hắn là một người có trách nhiệm, hắn không thể cứ thế mà bỏ mặc họ được. Cái quan trọng mà Thu Phong cần làm lúc này trên hết thảy mọi thứ, hắn phải mạnh lên, hắn phải gia tăng sức mạnh cá nhân của bản thân đến mức cực đại. Thu Phong từng nhớ rằng hắn khi ở thế giới cũng đã đạt đến giới hạn của sự phát triển của con người, nhưng hắn lại nghĩ đến con người là loại động vật phát triển không có giới hạn, chẳng qua hắn chưa tìm ra cách khiến bản thân mạnh hơn. Nhưng ở thế giới này hắn nghĩ có cách khiến bản thân mạnh hơn được. Dù ít nhưng Thu Phong nhận ra hắn di chuyển có vẻ nhẹ nhàng và nhanh hơn trước, lực đạo cũng vậy. Bình thường nếu đấm vỡ một bức tường bê tông thế kia ít nhất hắn cũng cảm thấy hơi tê tê đầu nằm đấm, nhưng lần này hắn lại không cảm thấy gì ngoài nhột ra. Thật sự nói khá là sướng mới đúng. Có lẽ nên luyện lại khí công. Khí công vốn khi trước Thu Phong đã thành thục bộ môn này, nhưng vẫn chưa ở đẳng cấp cao nhất do hắn không có quá nhiều thời gian. Mà bộ môn này lại cần nhiều thời gian để làm quen lại với việc điều khí và nén khí, thể lực tăng lên cũng đồng nghĩa với việc khí công tiến triển thêm một bước. Thời gian này trong khi chờ đợi Lục Nương và Thành Chân hoàn thành công việc của mình, Thu Phong cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Chuyện của Huệ Nhan để sau khi ổn định bang hội thì muốn khử hắn lúc nào cũng được. Cuối cùng Thu Phong đề ra một cái lịch tập kín hết 12 tiếng đồng hồ của hắn, thời gian còn lại hắn chỉ dành 6 tiếng để ngủ, 6 tiếng để ăn uống nghỉ ngơi. Đó là cách luyện tập khoa học nhất mà Thu Phong đề ra cho bản thân, cứ không phải luyện nhiều là tốt. Cần có thời gian để cơ bắp và tâm trí được nghỉ ngơi thì hiệu quả mới cao được. Chưa kể Thu Phong còn có cách luyện tập bằng tâm trí, tuy sẽ không tăng về mức thực tế, nhưng sẽ tăng về mức kinh nghiệm cho hắn. Luyện tập bằng sự tưởng tượng. Hoặc khi hoàn thành cái bảng thời khóa biểu luyện tập của bản thân thì đúng lúc này bụng hắn kêu hoặc vì đói. Mực. Mày ăn gì không? Chợt nhớ đến cả sáng nay hắn chỉ mới ăn sáng, thậm chí con mực còn chưa được ăn thế là hắn bay sang hỏi nó. Con mực im lặng không trả lời. Cũng đúng mà chó sao biết nói. Thay vào đó nó híp mắt lại nhìn Thu Phong với cái bụng mỡ ốm yếu, ý là ốm hơn bình thường một chút. Thu Phong nhận ra được điều đó. Thế là hắn quyết định dắt con mực xuống đường kiếm gì đó bỏ bụng. Dù trong tủ lạnh rất nhiều đồ ăn, cơ mà hắn lại lười nấu quá. Một người một chó xách mông tò te đi xuống công viên của chung cư. Cơ bản mà nói khu này cũng là khu đèn đỏ, tuy nhiên các quán hàng rong lại nhiều vô số kể, người biết đến Thu Phong cũng nhiều. Bây giờ trời đang sập tối, đàn em của Thu Phong thì lông đông khá đông, bên ngoài chúng lại rất ít khi ăn cơm ở nhà. Đi dạo một hồi Thu Phong gặp không biết bao nhiêu là đàn em túi chào hắn, hắn ban đầu cảm thấy hơi phiền nhưng giết rồi thành quen, có điều đám đàn em ấy chỉ dám đứng phía xa dạ dạ vâng vâng chứ chẳng ai dám đi theo định hót hắn. Người tiếp xúc với Thu Phong thì ít, nhưng người kể thì nhiều. Trong Hắc Long Bang ai cũng đồn rằng Thu Phong là một đại ca uy mãnh, nhưng lại cực kỳ hung dữ, thậm chí đến Bạch Vân còn thua xa 10 bước về độ nóng tính. Đến Bạch Vân còn đánh đàn em mình như cơm bữa, thì để Thu Phong cho một đấm vào mặt chắc ngày mai không thấy được ánh sáng mất. Dù là lao đại của bang hội lớn nhất thành phố này, nhưng Thu Phong lại thấy cô đơn đến phát sợ. Cuối cùng hắn dừng lại trước một quán ăn phong cách cổ điển. Quán ăn này là một quán ăn theo phong cách Nhật Bản ở thế giới bên kia. Có những tấm rèm che in chữ Hán tự trên đó, từ ngoài nhìn vào ta chỉ có thể thấy được chân của người khác. Trước ở thế giới bên kia hắn cũng rất thích ăn những món ăn của Nhật, đa phần là thịt cá sống được chế biến các loại. Vốn là một quân nhân khi ra chiến trận bữa đói bữa no, Thu Phong cũng hay ăn thực phẩm sống. Quả thực rất khó nuốt, dẫu vậy có ăn là được rồi. Nhưng khi hắn xem cách mà người Nhật chế biến thức ăn tươi sống, Thu Phong liền có cái nghĩ khác về việc ăn sống không nấu chín. Lâu rồi hắn cũng chưa thưởng thức đồ ăn sống như thế nào. Với lại con mực lợn này cũng viền đồ ăn tươi sống, chuẩn gu cho nó, lần này cho nó ăn hải sản coi nó ăn được không. Vén tấm rèm lên, Thu Phong bước vào trong quán ăn. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh nhẹ nhàng, tất cả vật dụng trang trí lẫn bàn ăn trong đây đều được làm từ gỗ. Tuy có hơi cũ kỹ đôi chút nhưng nhìn thấy khung cảnh này khiến tâm trạng của Thu Phong tốt hơn, hắn cảm thấy thanh thản. Kèm theo đó là tiếng nhạc đàn piano không lời du dương vang lên một cách nhẹ nhàng. Kính chào quý khách đến với quán ăn Nguyệt Quốc. Không biết từ đâu ra xuất hiện một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ kimono cách tân túi chào bằng giọng nhỏ nhẹ trước mặt hắn. Thấy vậy Thu Phong gật đầu một cái. Sau đó cô gái ấy liền nói, quý khách đã đặt bàn chưa ạ? Chưa, tôi mới đến lần đầu. Mời quý khách theo tôi ạ. Cách phục vụ của quán ăn nhỏ này cũng thật là chuyên nghiệp. Trong ký ức của Thu Phong đa phần chỉ có những quán ăn lớn hoặc sang trọng đôi chút trở lên mới có cách phục vụ tận tình như thế này. Ví như quê hương hắn ở Vũng Tàu đi, thì ở đó đa phần các quán ăn uống mình đến, tự tìm bàn rồi nhân viên đến hỏi dùng gì. Rất ít các quán có nhân viên chào từ cửa rồi hướng dẫn mình đến bàn ăn như thế này. Thu Phong đặt mông xuống một bàn ăn bậy theo phong cách Nhật. Tiện thể Thu Phong cũng ngắm nhìn xung quanh,
khách ở đây hơi ít, hẳn ra là quá ít. Ngoài hắn ra Thu Phong chẳng thấy một vị khách nào khác cả. À còn một nữa. Bình thường khi hắn đến các quán ăn bên ngoài đa phần người ta đều đổi con mực ra. Nên khi ra đường đi ăn hắn rất ít khi dắt theo con mực để tránh phiền hà cho người ta, thì lần này con mực lại được chào đón. Chắc cũng do một phần quán khá vắng nên họ không muốn đuổi nó ra chăng. Thấy cái quán có chất lượng phục vụ khá tốt như vậy mà lại vắng thế này nhất định là có vấn đề, đồ ăn dở quá hay sao? Thu Phong buột miệng nói nhỏ. Tuy nhỏ đến mức chỉ vừa đủ hắn và con mực mập nghe, ấy mà hắn quên mất quán này lại chỉ có mình hắn, không biết chừng cô nàng nhân viên kia nghe thấy. Đúng như những gì hắn nghĩ, cô gái trẻ tuổi kia đi lấy một cái thực đơn đặt trước mặt Thu Phong. Dạ mời quý khách chọn món ạ. Giọng cô gái trẻ gần lên sau âm cuối. Thu Phong thầm nghĩ thôi xong rồi. Lỗi ở hắn, thấy thế Thu Phong liền gãi đầu cười hề hề nói, xin lỗi tại tôi thấy quán vắng nên lỡ lời không sao thưa quý khách. Dù đã được người khách kia xin lỗi, nhưng cô gái trẻ này có vẻ vẫn hơi hậm hực. Nhìn thái độ ấy của cô nhân viên, Thu Phong đoán chắc đây là một quán ăn của gia đình, cô nhân viên này chắc cũng là người trong nhà làm phụ gia đình nên mới có thái độ bực tức như vậy. Hết cách, Thu Phong đành chữa cháy, vậy cô chọn ra những món nào ngon nhất đem hết lên đây, mỗi một món hai phần. Nghe Thu Phong nói thế hai con mắt của cô gái trẻ kia sáng lên, chỉ trong chốc lát cô ta lấy lại sự vui vẻ liền đáp, thưa quý khách, thực đơn của chúng tôi món nào cũng ngon hết. Chẳng lẽ quý khách muốn ăn hết 57 món ăn của con sao? Nhiều thế ư? Thu Phong chố hai con mắt ra nhìn cô gái trước mặt mình, hắn không thể tin rằng một quán ăn như cái ổ chuột thế này lại có thể làm nhiều món đến thế. Bản thân cũng đang đói cào ruột, hắn biết mấy quán ăn thế này của Nhật không bàn về chất lượng, chỉ bàn về số lượng thì một dĩa thức ăn không thể nào đủ dính răng hắn được. Là hắn có lỗi trước, dù sao cũng đang đói. Thu Phong hào sảng gật đầu nói, vậy đem hết lên đây đi, mỗi phần hai món nha. Cho con mập này nữa. Vừa nói Thu Phong vừa chỉ vào con mực mập lười nhác nằm bên cạnh hắn. Quý khách chắc chắn ư? Là hơn 100 đĩa đấy. Như không tin vào tai mình, cô gái trẻ xác nhận thêm một lần nữa với Thu Phong. Thấy vậy Thu Phong mỉm cười móc bóp của hắn ra một sấp tiền mệnh giá 100 sen. Sau đó hắn còn lấy cái thẻ ngân hàng quân đội, thẻ của hắn là màu đen, thẻ đi ạ mòn bíp thẻ cao cấp nhất của ngân hàng quân đội cho cô gái trước mặt mình xem, sợ tôi không có tiền sao? Nhanh đi gọi đầu bếp làm đi, tôi đói lắm rồi. Lần này thì cô gái trẻ ấy rủi rủi hai con mắt, cô ta là ai mà không biết đến cái thẻ ngân hàng ấy chứ? Dù có mù thông tin đi nữa thì cũng biết rằng ngân hàng quân đội là một ngân hàng chỉ dành cho những thương nhân và quân nhân, hoặc cảnh sát trên quốc gia này mới có quyền sử dụng. Thậm chí gã trước mặt đây trên thẻ còn in chữ bíp nữa. Gật gật cái đầu nhỏ nhắn của mình lia lịa. Cô nàng ngay lập tức chạy vào trong bếp hô toáng lên đến cả Thu Phong cũng nghe thấy. Bố! Bố mau mau có khách sộn. Cái gì tao đang ngủ mà con nhỏ này? Một giọng nói hề hoài vang lên. Thu Phong thầm đổ mồ hôi hột, không biết hắn vào cái quán ăn này có đúng không nữa. Quán thì vắng, đầu bếp thì ngủ gục, liệu sẽ làm ra được cái món ăn như thế nào đây? Thôi cũng lỡ rồi, Thu Phong quay sang nhìn con mực béo ú, dạo này nó béo quá Thu Phong thường xem nó như miếng thảm lót chân vậy. Cứ hễ có cơ hội là hắn lấy chân nhìn nhìn lên bộ lông đen nóng kia của nó. Thì đúng lúc này từ bên ngoài đi vào 4-5 kẻ ăn mặc không ra thể thống gì, mặt mày thì bậm trợn chẳng khác gì mấy thằng giặc trời đi theo Phương Ly định hót mà Thu Phong hay thấy. Nhưng đám này có vẻ như không phải người của Phương Ly. Dù không nhớ hết, ít nhất Thu Phong cũng thấy đám này chẳng có chút gì gọi là quen mắt. Nhìn vậy thôi chứ Thu Phong chẳng bao giờ quan tâm mấy đến đám lòi cho kia. Này, chủ quán đâu? Con Linh đâu? Một tiếng quát lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh của Thu Phong. Bất giác chán Thu Phong nổi lên vài quả gân. Dạo đây hắn đang khó ở trong người.